Chương 86, cảnh đi ánh tuyết cảm tình gặp khiêu chiến. Chương 86, cảnh đi ánh tuyết cảm tình gặp khiêu chiến. Bóng đêm như mực, Lục gia nhà cũ trong phòng khách, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Lý Thục Hà ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, tinh xảo trang dung cũng không che giấu được trong mắt nàng lửa giận. Lục Cảnh Hành đứng tại trong phòng khách, đối mặt mẫu thân lửa giận, thần sắc mỏi mệt mà bất đắc dĩ. Hắn biết, đêm nay nhất định là một hồi chật vật đối thoại. Lý Thục Hà ngữ khí lạnh như băng hỏi, "Cảnh Hành, ngươi nói cho ta biết, Tô Ánh Tuyết tại trong tiệc rượu là chuyện gì xảy ra?" Lục Cảnh Hành sâu hít một hơi, tính toán giải thích nói, "Mẹ, chuyện này chỉ là một cái ngoài ý muốn, Ánh Tuyết váy có thể là không cẩn thận bị quét đến, mới có thể đột nhiên nứt ra." "Ngoài ý muốn? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Lý Thục Hà cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lục Cảnh Hành trầm mặc, hắn biết mẫu thân vẫn luôn không ưa thích Tô Ánh Tuyết, vô luận hắn giải thích thế nào, mẫu thân cũng sẽ không tin tưởng hắn. Lục Cảnh Hành giọng kiên định nói, "Mẹ, coi như chuyện này không phải ngoài ý muốn, vậy thì thế nào? Ánh Tuyết là bạn gái của ta, ta yêu nàng, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều tin tưởng nàng." "Ngươi yêu nàng? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?" Lý Thục Hà tức giận nói, thanh âm khe thế mà khe thế, "Tô Ánh Tuyết căn bản không xứng với ngươi. Nàng chỉ là một cái bình thường nhà thiết kế, mà ngươi là Lục thị tập đoàn tổng giám đốc, giữa các ngươi căn bản không phải người của một thế giới." Lục Cảnh Hành nhíu mày, phản bác, "Mẹ, tình yêu không phải nhìn thân phận địa vị, Ánh Tuyết thiệt lương, có tài hoa, nàng là ta đã thấy tốt nhất nữ hải." "Hảo, thật có tác dụng gì? Nàng có thể cho Lục gia mang đến cái gì? Nàng có thể trợ giúp ngươi phát triển sự nghiệp sao?" Lý Thục Hà không khách khí chút nào nói, trong giọng nói tràn đầy hiệu quả và lợi ích cùng thực tế, chỉ có sông lúa mới có thể xứng với ngươi. Nàng có thể trợ giúp ngươi củng cố Lục thị tập đoàn địa vị, thậm chí có thể để ngươi tại giới kinh doanh nâng cao một bước. Lục Cảnh Hành ngữ khí kiên quyết nói, "Mẹ, ta sẽ không cùng sông lúa ở chung với nhau, ta người yêu là Ánh Tuyết, ta sẽ không vì lợi ích mà hy sinh ta tình yêu." Lý Thục Hà ngữ khí chắc chắn, "Cảnh Hành, ngươi còn trẻ, không hiểu được cái gì là chân chính hạnh phúc, chờ ngươi tương lai liền sẽ rõ ràng, chỉ có lợi ích mới có thể mang đến chân chính hạnh phúc." "Mẹ, ta đã quyết định, ta sẽ không cùng Tô Ánh Tuyết chia tay, vô luận ngươi như thế nào phản đối, ta đều sẽ không cải biến quyết định của ta." Lục Cảnh Hành giọng kiên định nói, "Ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng." Lý Thục Hà tức giận đến nói không ra lời, nàng che ngực, thống khổ nói, "Ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế một cái không nghe lời nhi tử?" Đúng lúc này, Lục Cảnh Hành đột nhiên nói, "Mẹ, kỳ thử, Ánh Tuyết nàng mang thai." Lý Thục Hà nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người. "Ngươi nói cái gì? Tô Ánh Tuyết mang thai?" "Này, cái này sao có thể?" Lý Thục Hà khiếp sợ hỏi, nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lục Cảnh Hành gật đầu một cái, "Thật sự, mẹ, Ánh Tuyết đã mang thai, nàng mang thai con của ta." Lý Thục Hà nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Nàng không nghĩ tới, Tô Ánh Tuyết vậy mà mang thai, cái này khiến nàng kế hoạch lúc trước toàn bộ bị xáo trộn. Nàng nguyên bản định lợi dụng trong tiệc rượu sự tình, để cho Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết chia tay, tiếp đó tác hợp Lục Cảnh Hành cùng sông lúa cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, Tô Ánh Tuyết mang thai, cái này khiến nàng không thể không một lần nữa cân nhắc. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, "Không được, đứa bé này tuyệt đối không thể nhận." Lục Cảnh Hành nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một hồi phẫn nộ, hắn chất vấn, "Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Đây là con của ta sao có thể không cần đâu?" "Con của ngươi?" "Ừ, Tô Ánh Tuyết hải tử chỉ có thể làm bẩn chúng ta Lục gia huyết mạch." Lý Thục Hà không khách khí chút nào nói, trong giọng nói tràn đầy chán ghét cùng kinh bị. Lục Cảnh Hành nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy lạnh cả tim, "Mẹ, ngươi sao có thể nói như vậy? Đây là con của ta, vô luận ngươi như thế nào phản đối, ta đều sẽ không bỏ rơi hắn." "Hảo, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi khăng khăng muốn lưu lại đứa bé này, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ." Lý Thục Hà lần nữa uy hiếp nói, nàng phải dùng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ đến bức bách Lục Cảnh Hành từ bỏ đứa bé này. Lục Cảnh Hành nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình cùng mẫu thân ở giữa đã không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Vài ngày sau, tại một cái an tĩnh trong quán cà phê, Lý Thục Hà định ngày hẹn Tô Ánh Tuyết. Nàng ưu nhã bưng lên cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng, động tác ưu nhã cao quý. Nàng cũng không có lập tức mở miệng, mà là dùng một loại ánh mắt dò xét, nhìn từ trên xuống dưới Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết lo lắng bất an ngồi tại Lý Thục Hà đối diện, ngón tay nhỏ nhắn siết thật chặt góc áo. Nàng không biết Lý Thục Hà tìm nàng có chuyện gì, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, lần này gặp mặt không phải là chuyện gì tốt. Cuối cùng, Lý Thục Hà để cà phê xuống ly, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, "Tô tiểu thư, chúng ta chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi cùng Cảnh Hành sự tình." Tô Ánh Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bảo trì trấn định, "A Di, ta cùng Cảnh Hành đã quyết định muốn ở cùng một chỗ, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không tách ra." "Cùng một chỗ? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi ở một chỗ sao?" Lý Thục Hà cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Tô Ánh Tuyết, ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng với Cảnh Hành, ngươi chỉ có thể hủy hắn." Tô Ánh Tuyết nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một hồi ủy khuất, nàng phản bác, "A Di, ta yêu Cảnh Hành, ta sẽ không hủy hắn, ta sẽ tận hết sở năng của ta trợ giúp hắn, ủng hộ hắn." Thanh âm của nàng mang theo vài phần nghẹn ngào. "Trợ giúp hắn, ủng hộ hắn? Ngươi có thể giúp hắn cái gì? Ngươi có thể cho hắn mang đến cái gì?" Lý Thục Hà không khách khí chút nào nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Ngươi chỉ là một cái bình thường nhà thiết kế, ngươi căn bản là không có cách trợ giúp hắn phát triển sự nghiệp, ngươi chỉ có thể kéo chân hắn." Tô Ánh Tuyết trầm mặc, nàng biết Lý Thục Hà nói là sự thật. Nàng chỉ là một người bình thường, mà Lục Cảnh Hành là Lục thị tập đoàn tổng giám đốc, giữa bọn hắn xác thực tồn tại lấy chênh lệch cực lớn. "Ta cho ngươi mở điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi cảnh hành, hơn nữa đánh dụng trong bụng hải tử, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, đầy đủ ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Lý Thục Hà ngữ khí dụ hoặc nói, nàng tính toán dùng tiền tài để đả động Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một hồi phẫn nộ. Nàng căm tức nhìn Lý Thục Hà, chất vấn, "A Di, ngươi coi ta là thành người nào? Ta không phải là vì tiền mới cùng cảnh hành tại cùng nhau, ta là thật tâm yêu hắn." Lý Thục Hà cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, "Yêu? Hừ, tình yêu là vật không đáng tiền nhất. Ta khuyên ngươi vẫn là thực tế một chút, không cần làm nằm mơ ban ngày, ngươi cùng cảnh hành là không thể nào, giữa các ngươi căn bản không có tương lai." Tô Ánh Tuyết nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một hồi tuyệt vọng, nàng biết, Lý Thục Hà là quyết tâm phải chia rẽ nàng và Lục Cảnh Hành. Nàng giọng kiên định nói, "A Di, coi như ngươi dù thế nào phản đối, ta cũng sẽ không rời đi cảnh hành, ta yêu hắn." Lý Thục Hà tức giận đến toàn thân phát run, nàng tức giận nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn cùng cảnh hành tại cùng một chỗ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, Lý Thục Hà liền đứng dậy rời đi quán cà phê, lưu lại Tô Ánh Tuyết một người ngồi ở chỗ đó. Chương 87, mất đi lốp xe dự phòng, sinh hoạt thật thê thảm. Chương 87, mất đi lốp xe dự phòng, sinh hoạt thật thê thảm. Vài ngày sau, Lý Thục Hà chú tâm chủ tính một cái âm mưu. Nàng cố ý đem Lục Cảnh Hành qua chén, tiếp đó gọi điện thoại cho Giang Hòa, để cho nàng tới chiếu cố Lục Cảnh Hành. Giang Hòa nhận được điện thoại sau, lập tức chạy tới Lục gia lão trạch. Nàng nhìn thấy say khướt Lục Cảnh Hành ôn nhu đem đối phương đỡ lên giường, tỉ mỉ vì hắn đắp kín mền, tiếp đó ngồi ở bên giường, lặng lặng thủ hộ lấy hắn. Sáng ngày thứ hai, Tô Ánh Tuyết đi tới Lục gia lão trạch, nàng muốn định cho Lục Cảnh Hành một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng, nhìn thấy lại là Giang Hòa đang chiếu cố Lục Cảnh Hành hình ảnh. Lục Cảnh Hành nằm ở trên giường, ngủ rất say, mà Giang Hòa thì ngồi ở bên giường, ôn nhu nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm. Tô Ánh Tuyết thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Nàng không thể tin vào hai mắt của mình, nàng cho là Lục Cảnh Hành phản bội nàng, yêu Giang Hòa. Nàng yên lặng rời đi Lục gia lão trạch, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Nàng cảm thấy vô cùng thống khổ và tuyệt vọng, phản phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Nàng run run ngón tay, mở điện thoại di động lên, không chút do dự đem Lục Cảnh Hành dãy số kéo vào số đen. Nàng không muốn lại nghe được thanh âm của hắn, không muốn lại nhìn thấy tin tức của hắn. Mà lúc này, tại Lục gia lão trạch, sau khi tỉnh lại Lục Cảnh Hành đang lo lắng gọi Tô Ánh Tuyết điện thoại. Nhưng đầu bên kia điện thoại lại vẫn luôn truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở, điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Trong lòng của hắn tràn đầy bất an, không biết Tô Ánh Tuyết chuyện gì xảy ra. Hắn muốn lập tức đi tìm nàng nhưng lại bị Lý Thục Hà ngăn cản. Lý Thục Hà ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, trên mặt mang một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, nàng xem thấy lo lắng Lục Cảnh Hành ngữ khí bình tĩnh nói, "Cảnh Hành, ngươi đừng đi tìm Tô Ánh Tuyết, nàng đã đồng ý cùng ngươi chia tay." Lục Cảnh Hành nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin vào tai của mình. Lập tức chất vấn, "Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Ánh Tuyết làm sao có thể đồng ý cùng ta chia tay? Chúng ta rõ ràng rất yêu nhau, phải không?" Lý Thục Hà cười lạnh một tiếng, cắt đứt Lục Cảnh Hành mà nói, "Cảnh Hành, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng Tô Ánh Tuyết thật sự yêu thương ngươi sao? Nàng yêu chỉ là tiền của ngươi, địa vị của ngươi." Lục Cảnh Hành nhíu mày, phản bác, "Mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta không tin Ánh Tuyết là người như vậy, nàng không phải loại kia tham mộ hư vinh nữ nhân. Có phải hay không, chính ngươi xem đi." Lý Thục Hà nói, từ trong túi sách lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành tiếp nhận văn kiện, mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một phần ghi chép chuyển tiền, phía trên biểu hiện, Tô Ánh Tuyết thu đến một bút kết sổ chuyển khoản. Mà chuyển khoản người, chính là Lý Thục Hà. "Này, đây là ý gì?" Lục Cảnh Hành khiếp sợ hỏi. "Có ý tứ gì? Chính ngươi thấy rõ một chút." Lý Thục Hà lạnh lùng nói. "Tô Ánh Tuyết đã đồng ý ký kết chia tay hiệp nghị, nàng cũng đồng ý đánh dụng trong bụng hải tử, số tiền này chính là cho nàng đền bù." Lục Cảnh Hành nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, phần này ghi chép chuyển tiền là Lý Thục Hà ngụy tạo. Vì chia rẽ hắn cùng Tô Ánh Tuyết, chú tâm bày kế một cái âm mưu. Buồn cười là, Lục Cảnh Hành vậy mà tin tưởng chuyện này không thể lại giả sự gìn sót. Hắn bị Lý Thục Hà đùa bỡn trong lòng bàn tay, vẫn còn hoàn toàn không biết. Tô Ánh Tuyết sau khi rời đi, Lý Thục Hà một mực mời Giang Hòa tới nhà ăn cơm, có ý định tác hợp hai người. Nàng muốn để Lục Cảnh Hành biết rõ, chỉ có Giang Hòa mới có thể xứng với hắn, chỉ có Giang Hòa mới có thể vì Lục gia mang đến lợi ích. Giang Hòa tự nhiên cũng vui vẻ tại phối hợp, nàng ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người. Theo hai người ở chung, cũng dần dần đi vào Lục Cảnh Hành trong lòng. Một tới hai đi, hai người lại cũng lâu ngày sinh tình. Bọn hắn cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem phim, cùng một chỗ tham gia đủ loại hoạt động xã giao, phảng phất một đôi chân chính người yêu. Sau đó không lâu, Lục Cảnh Hành cùng Giang Hòa đính hôn tin tức liền truyền ra. Toàn bộ thành phố cũng vì đó hoành động, tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn là trời đất tạo nên một đôi, là Lục thị tập đoàn cùng Giang thị tập đoàn cường cường liên hợp tượng trưng. Biết được Lục Cảnh Hành đính hôn tin tức, Tô Ánh Tuyết thế giới triệt để sụp đổ. Nàng ý thức được, chính mình cùng Lục Cảnh Hành đã kết thúc, giữa bọn hắn cũng không còn bất cứ khả năng nào. Trong lòng của nàng tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng nàng lại đột nhiên ý thức được, mình không phải là một người. Nàng còn có hài tử là vô tội, nàng muốn đem hài tử sinh ra. Tô Ánh Tuyết là cái gia đình độc thân, từ nhỏ đã đi theo mẹ của nàng Lâm Mỹ Phượng lớn lên. Nàng biết, chính mình tin tức mang thai, nhất định sẽ làm cho mẫu thân vô cùng thất vọng. Lâm Mỹ Phượng là cái cường thế nữ nhân, lúc còn trẻ chịu không ít khổ. Cho nên một mực hy vọng Tô Ánh Tuyết có thể gả một cái kẻ có tiền, được sống cuộc sống tốt, thoát khỏi nghèo khổ vận mệnh. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Tô Ánh Tuyết lại không thể gả vào hào môn, Lâm Mỹ Phượng đương nhiên không hy vọng nàng đem hải tử sinh ra. Ánh Tuyết, ngươi nghe mẹ nó mà nói, đem hài tử đánh dụng à, ngươi còn trẻ, về sau còn có cơ hội, ngươi không thể vì đứa bé này hủy chính mình cả một đời. Lâm Mỹ Vượng tận tình khuyên giải Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, giọng kiên định nói, mẹ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng mà ta đã quyết định, ta muốn đem hài tử sinh ra, đây là con của ta. Lâm Mỹ Vượng nhìn xem cố chấp Tô Ánh Tuyết, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn đi ta đường xưa hay sao? Tô Ánh Tuyết trầm mặc, nàng biết mình để cho mẫu thân thất vọng, nhưng nàng không cách nào thay đổi quyết định của mình, nàng vì hài tử, dũng cảm sống sót. Dưới bạn bất đắc dĩ, nàng nghĩ tới rồi Vương Vũ, nàng biết Vương Vũ vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên. Có thể, hắn lại trợ giúp nàng, mang nàng rời đi cái này để cho nàng thương tâm gần chết chỗ. Nàng lấy dũng khí, bấm Vương Vũ điện thoại. Nhìn xem Tô Ánh Tuyết điện báo, Vương Vũ nhếch miệng lên nụ cười giễu cợt. Trong lòng của hắn suy nghĩ, lúc này liền biết tìm ta, thực sự là nực cười. Uy, là Vũ ca sao? Ta là Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy bất lực. Vương Vũ giả trang ra một bộ quan tâm ngữ khí, nói: "Ánh Tuyết, ngươi thế nào? Nghe lời ngươi âm thanh giống như không tốt lắm." Tô Ánh Tuyết không nói: "Vũ ca, van cầu ngươi, giúp ta một chút, mang ta xuất ngoại à, ta không muốn lại đợi ở chỗ này." Nàng đã tuyệt lộ, nàng chỉ có thể hướng Vương Vũ cầu viện. Vương Vũ nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy buồn cười. Tô Ánh Tuyết vậy mà thật sự coi hắn là trở thành lốp xe dự phòng, cần thời điểm mới có thể nhớ tới hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy trào phúng, nhưng vẫn là mặt không thay đổi hỏi: "Ánh Tuyết, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tô Ánh Tuyết đem chính mình cùng Lục Cảnh Hành chi ở giữa sự tình, cùng với Lý Thục Hà đối với nàng uy hiếp, rõ ràng mười mươi mà nói cho Vương Vũ. Vương Vũ sau khi nghe xong, kém chút cười ra tiếng, đây không phải là kết quả mình mong muốn đi. Nhưng hắn vẫn là ngữ khí tiếc hận nói, Ánh Tuyết, ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng mà ngươi cũng biết, công ty của ta bây giờ đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, ta thực sự đi không được. Bằng không, ta nhất định sẽ không chút do dự giúp ngươi. Tô Ánh Tuyết nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy một hồi tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới, Vương Vũ vậy mà cũng biết cự tuyệt nàng. Chương 88 Dương Mỹ Phụng mở xé hào môn yến chương 88, Dương Mỹ Phụng mở xé hào môn yến trước đó, vô luận nàng đưa ra yêu cầu gì, Vương Vũ đều biết vô điều kiện mà đáp ứng nàng. Nhưng bây giờ, hắn lại cự tuyệt nàng, cái này khiến nàng cảm thấy có chút không hiểu, cũng có chút thất vọng. Nàng biết, mình không thể lại dựa vào bất kỳ kẻ nào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng vì hài tử, dũng cảm sống sót. Tô Ánh Tuyết không có cách nào, chỉ có thể cầm trong nhà một chút thứ đáng giá, một thân một mình vụng trộm chạy đến phương Bắc một cái xa xôi tiểu trấn sinh hoạt. Nàng muốn rời xa thành thị ồn ào náo động, rời xa những cái kia để cho nàng thương tâm người và sự việc. Nàng muốn tại một nơi yên tĩnh, yên tâm mà dưỡng thai, chờ đợi hài tử giáng sinh. Nàng không biết tương lai lộ sẽ như thế nào, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần nàng đủ kiên cường, liền chắc chắn có thể cho hài tử một cái hạnh phúc nhà. Mà lúc này, tại phồn hoa trong đô thị, Lục Cảnh Hành đang chìm ngâm ở đính hôn trong vui sướng. Hắn không biết, mình bị người tín nhiệm nhất lừa gạt. Hắn cũng không biết, Tô Ánh Tuyết đang tại một cái xa xôi trong tiểu trấn, yên lặng thừa nhận tất cả đau đớn. Túc chủ, Lục Cảnh Hành sắp cùng Giang Hòa đính hôn, hệ thống cái kia thanh âm cứng ngắc tại Vương Vũ trong đầu vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hư phấn. Hừ, hắn có thể đính hôn thành công mới là lạ. Vương Vũ nhếch miệng lên một nụ cười âm lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tính toán. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đập mặt bàn, tự hỏi kế hoạch bước kế tiếp. Giang Hòa còn không biết hắn cùng Tô Ánh Tuyết chuyện lúc trước à, chúng ta có phải hay không phải báo nàng à? Hệ thống định hót nói, ha ha, Túc chủ, ngươi thật có một tay ha. Tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, Vương Vũ đem Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết trước đây từng ly từng tí đều chỉnh lý trở thành một phần cặn kẽ tư liệu, bao quát bọn hắn khi xưa ngọt ngào, giữa bọn họ hiểu lầm, cùng với Tô Ánh Tuyết mang thai sự thật. Hắn đem phần tài liệu này nạp danh gửi cho Giang Hòa. Hắn tin tưởng, lấy Giang Hòa tính cách, nhất định sẽ khai thác hành động. Giang Hòa thu đến phần tài liệu này sau, nhất thời cảm thấy một hồi chấn kinh. Nàng cho là Lục Cảnh Hành là yêu nàng, nàng cho là bọn họ ở giữa là thẳng thắn đối đãi. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện mình bị Lục Cảnh Hành lừa gạt. Nàng có thể tiếp nhận Lục Cảnh Hành chơi gái, dù sao, giống Lục Cảnh Hành dạng này nam nhân, bên cạnh làm sao có thể không có mấy cái nữ nhân này. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận, Lục Cảnh Hành còn chưa kết hôn, liền cho nàng làm ra cái con tư sinh. Đây quả thực là đối với nàng lớn nhất vũ nhục. Nàng lập tức an bài trợ thủ, điều tra phần tài liệu này tính chân thực. Nàng muốn tra rõ ràng, Lục Cảnh Hành là có hay không cùng Tô Ánh Tuyết từng có một đoạn tình, Tô Ánh Tuyết là có hay không mang thai Lục Cảnh Hành hải tử. Vài ngày sau, trợ thủ đem kết quả điều tra nói cho Giang Hòa, kết quả biểu hiện, phần tài liệu này nội dung cơ bản là thật. Giang Hòa nghe được tin tức này, nhất thời cảm thấy một hồi phẫn nộ. Nàng cảm thấy mình bị Lục Cảnh Hành đùa bỡn, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ Lục Cảnh Hành lừa gạt. Sau đó, nàng nổi giận đùng đùng tìm được Giang phụ, đem chuyện này nói cho hắn. Nàng hy vọng Giang phụ có thể duy trì nàng, bãi bỏ cùng Lục gia thông gia. Giang phụ nghe xong Giang Hòa lời nói, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, chuyện này không thể coi thường, nếu như xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng đến Giang Lục hai nhà sinh ý. Hắn trầm tư phút chốc, sau đó khuyên nói, "Tiểu Lúa, chuyện này, ngươi vẫn là nhịn một chút a. Lục Cảnh Hành mặc dù có chút phong lưu, nhưng hắn dù sao cũng là Lục thị tập đoàn tổng giám đốc, gả cho hắn đối với chúng ta Giang gia có rất lớn chỗ tốt." Giang Hòa tức giận nói, "Thế nhưng là cha, hắn vậy mà cùng những nữ nhân khác có hài tử." Nàng không thể nào tiếp thu được Lục Cảnh Hành phản bội. Giang phụ thở dài, nói, "Ngốc nữ nhi, nhưng mà trên phương diện làm ăn sự tình, không thể xử trí theo cảm tính. Ta đã nghe ngóng, Tô Ánh Tuyết đã đón nhận Lý Thục Hà tiền chia tay. Nàng sẽ lại không tới dây dưa Lục Cảnh Hành, người coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thật tốt cùng Lục Cảnh Hành đính hôn a." Giang Hòa nghe được Giang Phụ lời nói, nhất thời cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Nàng biết, tại Giang Phụ trong lòng, lợi ích vĩnh viễn là vị thứ nhất, hạnh phúc của nàng căn bản vốn không trọng yếu. Nàng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp nhận phụ thân an bài, nghi thức đính hôn như thường lệ cử hành. Lâm Mỹ Phượng bên này, tại nữ nhi bỏ nhà ra đi sau, một mực sầu não bất ức. Đi qua Vương Vũ khuyến khích, Lâm Mỹ Phượng càng nghĩ càng giận. Nàng cảm thấy Lục Gia khinh người quá đáng, bọn hắn không chỉ có cô phụ nàng nữ nhi, còn bức đi nàng, quả thực là không thể tha thứ. Lục Gia, ta cùng các ngươi không xong. Lâm Mỹ Phượng cắn răng nghiến lợi nói. Nàng quyết định muốn bị nữ nhi lấy lại công đạo. Tại Lục Cảnh Hành cùng Giang Hòa ở lễ đính hôn, Lâm Mỹ Phượng đột nhiên xông vào. Nàng mặc lấy một thân quần áo cũ rách, tóc rối tung, trên mặt mang biểu tình tức giận, phảng phất một cái bà điên. Nàng gọi tới đính hôn trên đài, chỉ vào Lục Cảnh Hành la lớn: Lục Cảnh Hành, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi phụ lòng nữ nhi của ta, ngươi làm hại nàng không nhà để về, ngươi còn có lương tâm sao? Nàng đem Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết ở giữa chuyện, cùng với Tô Ánh Tuyết mang thai sự thật nói ra hết. Nàng muốn để tất cả mọi người đều biết Lục Cảnh Hành là một người cặn bã. Ở lễ đính hôn lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem Lục Cảnh Hành. Lý Thục Hà tức giận đến toàn thân phát run, nàng lập tức để cho người ta đem Lâm Mỹ Phượng đuổi ra ngoài. Nhưng Lâm Mỹ Phượng mà nói đã truyền khắp toàn bộ lễ đính hôn. Giang Phụ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, hắn cảm thấy Lục Gia để cho hắn mất hết khuôn mặt. Hắn tức giận tìm được Lục Cảnh Hành phụ thân Lục Cán Quốc: Lục Cán Quốc, các ngươi Lục Gia thực sự là làm ta quá là thất vọng. Hắn đưa ra bãi bỏ hai nhà đám hỏi yêu cầu. Lục An Quốc nói hết lời, Giang Phụ cũng không đồng ý hai nhà thông gia. Hắn biết chuyện lần này đúng là Lục Gia đối lý, hắn chỉ có thể tận lực bù đắp Giang Gia thiệt hại. Vì không ảnh hưởng hai nhà xí nghiệp sau này hợp tác, Lục An Quốc đáp ứng tại sắp cùng Giang Gia ký hạng mục bên trong, nhường lợi mười. Giang Phụ tự nhiên mừng rỡ không bị ràng buộc, hắn cảm thấy mặc dù thông gia thất bại, nhưng có thể có được mười để lợi, cũng coi như là không tệ để ngủ. Lục Cảnh Hành cùng Giang Hòa lễ đính hôn, cứ như vậy náo kịch giống như mà kết thúc. Lục Cảnh Hành cũng bởi vậy trở thành toàn bộ thành phố trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Vương Vũ ngồi trước máy vi tính, nhìn trên màn ảnh liên quan tới Lục Cảnh Hành lễ đính hôn tin tức, nên miệng lên một nụ cười đắc ý: Lục Cảnh Hành, ngươi cũng có hôm nay. Suy nghĩ tình trường không được như ý, chỗ làm việc đắc ý, Lục Cảnh Hành tại đính hôn sự kiện về sau liền đem tất cả tinh lực đều chút xuống ở trong công tác. Tiểu bàn, tất nhiên Lục Cảnh Hành say mê tại việc làm, vậy ta có phải hay không phải cho hắn tiến đưa một món lễ lớn mới được à? Vương Vũ ngồi ở trong chính mình gian phòng làm việc kia, hướng về phía hệ thống hài hước nói: Hệ thống, túc chủ, Lục Thị tập đoàn dưới cờ một cái cỡ lớn thương nghiệp khu phức hợp trong phòng thiết kế hạng mục, trước mắt đang tại đấu thầu phương án thiết kế. Nghe được tin tức này, Vương Vũ lập tức hứng thú. Cỡ lớn thương nghiệp khu phức hợp, nghe không tệ. Vương Vũ vừa cười vừa nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Tiểu bàn, lập tức chuẩn bị đấu thầu phương án, ta muốn bắt lại hạng mục này. Vương Vũ không chút do dự nói. Hệ thống, túc chủ, chương 89, tướng tướng cùng. Lão hồ ly thôi, chương 89, tướng tướng cùng. Lão hồ ly thôi. Vài ngày sau, Lục Thị tập đoàn trong hội kêu gọi đầu tư. Các đại công ty thiết kế đại biểu tề tụ một đường, nhao nhao lộ ra được phương án thiết kế của mình. Vương Vũ trong đám người, nhìn xem những cái kia tờ, kém chút không có cười ra tiếng. Cái này đều cái quái gì? Không phải đạo văn chính là đắp lên, một điểm linh hồn cũng không có. Lục Cảnh Hành cũng tự mình có mặt lần này đấu thầu hội, hắn ngồi ở trên đài hội nghị, mà không thay đổi nghe mỗi đại biểu giảng giải. Đoán chừng trong lòng cũng phiền đấu, những thứ này phương án thiết kế đều khuyết thiếu sáng ý cùng sức tưởng tượng, không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Không bao lâu, liền đến Viên Vương Vũ ra sân. Hắn người mặc cắt xén đắt thể ấu phục, trên mặt mang tự tin mỉm cười. Hướng về trên đài vừa đứng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Hắn hướng về phía những người dưới đài mỉm cười: Mọi người tốt, ta là cánh chim công ty thiết kế đại biểu Vương Vũ. Dưới đài lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán. Người này ai vậy? Chưa thấy qua. Cánh chim thiết kế, nghe đều không nghe qua. Dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai, cũng không biết phương án như thế nào. Vương Vũ không để ý những nghị luận kia, trực tiếp mở ra tờ vừa mở ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một bức tràn ngập tương lai cảm giác cùng cảm giác khoa học kỹ thuật thương nghiệp khu phức hợp bản thiết kế. Đường cong lưu loát, tạo hình đặc biệt. Cơ mờ nở, cái này thiết kế, như ga. Đây mới thật sự là thiết kế, trước đây những cái kia cũng là rác rưởi. Cái này Vương Vũ, đến cùng là lai lịch gì? Lục Cảnh Hành cái kia trương băng sơn trên mặt, cuối cùng xuất hiện một tia khe hở. Hắn cẩn thận nhìn trên màn ảnh bản thiết kế, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Vương Vũ phương án thiết kế, không chỉ là vẻ ngoài dễ nhìn, càng quan trọng chính là nó hoàn mỹ dung hợp hiện đại nguyên tố cùng truyền thống văn hóa. Tại thương nghiệp khu phức hợp nội bộ, Vương Vũ thiết kế một cái cực lớn văn hóa quảng trường, dùng bày ra địa phương truyền thống văn hóa cùng tác phẩm nghệ thuật. Hắn còn thiết kế một cái không trung hoa viên, khiến mọi người tại mua sắm đồng thời có thể thưởng thức được mỹ lệ cảnh sắc. Thương nghiệp khu phức hợp không chỉ là một cái mua sắm nơi trốn, càng là một cái thành thị linh hồn. Vương Vũ hướng về phía những người dưới đài thẳng thắn nói: Ta hy vọng ta thiết kế có thể làm cho mọi người tại mua sắm đồng thời cảm nhận được văn hóa mỹ lực cùng nghệ thuật hung đúc. Những người dưới đài đều bị Vương Vũ thiết kế lý niệm đả động, nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Lục Cảnh Hành cũng không nhịn được gật đầu một cái. Hắn không thể không thừa nhận, Vương Vũ phương án thiết kế chính xác vô cùng xuất sắc, thậm chí vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cơm trưa lúc nghỉ ngơi, Lục Cảnh Hành chủ động tìm được Vương Vũ. Lục Cảnh Hành đi đến Vương Vũ trước mặt, đưa tay ra, vừa cười vừa nói: Vương tổng, thực sự là hậu sinh khả úa. Vương Vũ thả ra trong tay bộ đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hành: Lục tổng quá khen. Lục Cảnh Hành tiếp tục nói: Vương tổng thiết kế lý niệm rất đặc biệt, không biết đối với lần này thương nghiệp khu phức hợp có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Vương Vũ lau miệng, tiếp đó thẳng thắn nói, thương nghiệp khu phức hợp không chỉ là một cái mua sắm nơi trốn, càng là một cái thành thị danh thiếp. Lục Cảnh Hành nghe Vương Vũ giảng giải, trong lòng cảm thấy có chút rung động, hắn không nghĩ tới, Vương Vũ lại có như thế độc đáo lý giải. Hắn gật đầu một cái, ý nghĩ không tệ. Bất quá, thương nghiệp hạng mục cuối cùng vẫn muốn lấy lợi nhuận làm mục đích. Không biết Vương tổng có suy nghĩ hay không qua phương diện này. Hắn lời này nhìn như hứng hở, kỳ thực ám chỉ Vương Vũ thiết kế qua tại lý tưởng hóa, khuyết thiếu giá trị buôn bán. Vương Vũ mỉm cười, tự tin đáp lại nói, Lục tổng nói rất đúng. Lợi nhuận là cơ sở, nhưng văn hóa cùng nghệ thuật có thể vì hạng mục mang đến cao hơn kèm theo giá trị. Hắn tiếp tục nói, ta tin tưởng, ta phương án thiết kế có thể thực hiện giá trị buôn bán và văn hóa giá trị cả hai cùng có lợi. Lục Cảnh Hành trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, hy vọng như thế. Hảo, vậy ta sẽ không phải rời, mong đợi chúng ta tương lai có thể hợp tác. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Vương Vũ nhìn xem bóng lưng Lục Cảnh Hành, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, hợp tác. Đương nhiên hội hợp làm, Lục tổng. Hệ thống không hiểu âm thanh tại Vương Vũ trong đầu vang lên, ai, túc chủ, ngươi thật muốn cùng Lục thị hợp tác sao? Vương Vũ nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, đương nhiên, chỉ có đánh vào địch nhân nội bộ mới có thể tốt hơn đánh bại hắn, không phải sao? Một tuần sau, cánh chim công ty thiết kế nhận được trúng thầu thông chi. Vương Vũ ngồi ở trong rộng rãi sáng tỏ văn phòng, trong tay cầm trúng thầu thư thông báo, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn lợi dụng hợp tác lần này cơ hội, đánh vào Lục thị nội bộ, thăm dò Lục Cảnh Hành nội tình. Vì sau này kế hoạch báo thủ, làm tốt chuẩn bị chu đáo. Hệ thống, túc chủ, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đường nội, tiểu bản, chúng ta phải từng bước tới. Vương Vũ trả lời, Lục Cảnh Hành nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà thăm dò ta, ta muốn làm chính là để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác, để cho hắn cho là ta chỉ là một cái có tài hoa nhà thiết kế. Đinh linh linh thanh thúy chuông điện thoại phá vỡ văn phòng yên tĩnh. Vương tổng, chúc mừng quý công ty chúng đầu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lục Cảnh Hành âm thanh. Để ăn mừng chúng ta sắp bắt đầu hợp tác, ta cố ý an bài một cái bữa tiệc, không biết Vương tổng có rảnh hay không đến dự. Lục Cảnh Hành tiếp tục nói, nghe mười phần nhiệt tình. Vương Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, chó hay, liền muốn bắt đầu. Hắn vừa cười vừa nói, Lục tổng thịnh tình mời, ta sao có thể cự tuyệt đâu. Cứ quyết định như vậy đi, 7 giờ tối, mong rằng các phòng ăn gặp. Lục Cảnh Hành nói xong, liền cúp điện thoại. 7 giờ tối, mới vừa lên đèn, màn đêm buông xuống. Vương Vũ đúng giờ đi tới Lục Cảnh Hành nói tới mong rằng các phòng ăn. Đó là một nhà ở vào trung tâm thành phố phòng ăn xa hoa, trang trí hào hoa, hoàn cảnh ưu nhã. Chậc chậc, Lục Cảnh Hành vẫn rất sẽ hưởng thụ. Vương Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Vương Vũ đi vào phòng ăn, lập tức có phục vụ viên tiến lên đón, đem hắn dẫn tới Lục Cảnh Hành chỗ phòng khách. Lục Cảnh Hành đã ngồi ở chỗ đó chờ đợi thời gian dài, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn mười phần thân sĩ. Vương tổng, ngươi đã đến, mau mời ngồi. Lục Cảnh Hành đứng lên, nhiệt tình hô. Vương Vũ mỉm cười đi đến Lục Cảnh Hành đối diện ngồi xuống, Lục tổng khách khí. Hai người hàn huyên vài câu, liền bắt đầu gọi món ăn. Lục Cảnh Hành thuần thục điểm mấy đạo phòng ăn chiêu bài đồ ăn, lại mở một bình quý giá rượu đỏ. Vương tổng, để ăn mừng chúng ta sắp bắt đầu hợp tác, ta mời ngươi một chén. Lục Cảnh Hành bưng chén rượu lên, trên mặt mang nụ cười chân thành nói. Lục tổng khách khí. Vương Vũ cười bưng chén rượu lên, cùng Lục Cảnh Hành đụng một cái. Hai người uống một hơi cạn sạch, chất lỏng màu đỏ theo cổ họng trượt xuống. Vương Vũ tán thán nói, rượu ngon. Lục Cảnh Hành khỏe miệng hơi hơi dương lên, Vương tổng ưa thích liền tốt. Vương Vũ đặt chén rượu xuống nói, chúng ta đều quen như vậy, về sau liền gọi ta Vương Vũ a. Lục Cảnh Hành hơi sững sờ, lập tức đáp, hảo, vậy ngươi liền cứ gọi ta Cảnh đi. Hán thuận nước đẩy thuyền, đón nhận Vương Vũ đề nghị, cũng muốn mượn cơ hội này rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Hai người một bên thưởng thức mỹ vị món ngon, một bên thoải mái mà trò chuyện, bầu không khí mười phần hòa thuận. Chương 90, phồn hoa đem nghiêng, thương nghiệp ạ tớ lũ. Chương 90, phồn hoa đem nghiêng, thương nghiệp ạ tớ lũ. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Lục Cảnh Hành tự mình đem Vương Vũ đưa đến của nhà hàng. Hắn vừa cười vừa nói, hôm nay cùng ngươi trò chuyện rất vui vẻ, hy vọng chúng ta về sau có thể đủ nhiều hợp tác. Vương Vũ đưa tay ra cùng Lục Cảnh Hành nắm tay, ta cũng là Cảnh Hành. Hai người nắm tay cáo biệt, Vương Vũ quay người rời đi. Lục Cảnh Hành nhìn xem Vương Vũ bóng lưng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, cái này Vương Vũ không đơn giản a. Hắn luôn cảm thấy Vương Vũ xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ, Lục Cảnh Hành hảo giống đối với ngươi có chỗ hoài nghi, ta biết. Vương Vũ trong đầu đáp lại nói, Lục Cảnh Hành là một cái người vô cùng thông minh, muốn lừa qua hắn cũng không dễ dàng. Bất quá, không việc gì, ta sẽ để cho hắn tin tưởng ta. Vương Vũ nhếch miệng lên nụ cười tự tin. Túc chủ, ngươi định làm gì? Hệ thống tò mò hỏi. Kế tiếp, ta muốn làm chính là hiện ra giá trị của ta. Vương Vũ tự tin nói, ta muốn để Lục Cảnh Hành biết, ta là một cái nhân tài hiếm có. Chỉ có hợp tác với ta, hắn mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Đến lúc đó, coi như hắn có chỗ hoài nghi, cũng biết lựa chọn tin tưởng ta. Vương Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Hệ thống hưng phấn mà nói, túc chủ, ngươi thực sự là thật lợi hại. Ta càng ngày càng bội phục ngươi, ha ha, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Vương Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, chó hay, còn tại phía sau đâu. Hạng mục nghi thức khởi động, long trọng mà long trọng. Lục Cảnh Hành đứng ở trên đài, hăng hái, xuân phong đắc ý hắn người mặc định chế Âu phục, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn rõ ràng mà phát biểu lấy nói chuyện, miêu tả lấy thương nghiệp khu phức hợp bộ môn mỹ hảo tương lai, đối với Lục thị tập đoàn huy hoàng tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Thanh âm của hắn to mà giàu có tư tính, tràn đầy sức cuốn hút, giành được dưới đài từng trận tiếng vỗ tay. Hạng mục này chính là Lục Thị tập đoàn lịch sử phát triển bên trên một trang nổi bật. Lục Cảnh Hành lớn tiếng nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy dã tâm cùng khát vọng. Vương Vũ đứng tại dưới đài, lặng lặng nhìn xem Lục Cảnh Hành trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại băng lãnh như xương. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, nhường ngươi trước được ý mấy ngày, trò hay còn tại phía sau đâu. Tại thiết kế phương án giai đoạn khởi đầu, Vương Vũ nhìn như cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn dẫn theo đoàn đội, hết ngày dài lại đêm thâu mà việc làm, gắng đạt tới đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến hoàn mỹ. Nhưng mà, tại cái này nhìn như hoàn mỹ sau lưng, lại cất giấu từng cái thiết kế tỉ mỉ cả bấy. Tại phương diện kết cấu thiết kế, Vương Vũ cố ý tại một chút bộ vị mấu chốt, áp dụng cường độ chưa đủ tài liệu, hoặc giảm bớt cốt thép liệu dùng. Hắn biết, những vấn đề này tại sơ kỳ không dễ bị phát giác, nhưng theo hạng mục tiến lên, kiến trúc kết cấu sẽ dần dần xuất hiện biến hình thành khe hở, cuối cùng dẫn đến chỉnh thể đổ sụp. Tại phương diện tài liệu lựa chọn, Vương Vũ càng là hao tổn tâm huyết. Hắn một mặt cùng một chút phạm pháp thương nghiệp cung ứng cấu kết, theo thứ tự hàng đái, sử dụng thấp kém tài liệu. Một phương diện khác, hắn còn tại trong thiết kế gia nhập vào đại lượng có hoa không quả nguyên tố. Tỷ như đắt giá trang trí tài liệu, phức tạp tạo hình thiết kế các loại, dẫn đến hạng mục chi phí tăng vọt, vượt qua Lục Thị tập đoàn dự toán. Hắn muốn để Lục Cảnh Hành tại phương diện tiền bạc giật gấu vá vai, đâm lao phải theo lao. Tại trên một lần phương án thiết kế giám khảo sẽ, Lục Cảnh Hành nhìn xem Vương Vũ đề giao phương án thiết kế, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cảm thấy Vương Vũ phương án thiết kế vô cùng xuất sắc, vừa có hiện đại cảm giác, lại không mất văn hóa nội tình. Hắn không phát hiện chút nào đến, tại phần này nhìn như hoàn mỹ phương án thiết kế sau lưng, cất giấu từng cái chí mạng cả bấy. Vương Vũ, phương án thiết kế của ngươi phi thường tuyệt vời, ta rất hài lòng. Lục Cảnh Hành vừa cười vừa nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy tán thưởng. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái này thương nghiệp khu phức hợp hạng mục có thể thành công xây thành, Lục Thị tập đoàn danh dự cùng lợi nhuận đều sẽ thu đến tăng lên cực lớn. Vương Vũ mỉm cười, khiêm tốn nói, ai nha, ngươi quá khen, đây đều là đoàn đội chúng ta cùng cố gắng kết quả. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá cái này thiết kế phương án phí tổn tương đối cao, có thể sẽ vượt qua dự tính của ngươi. Hắn cố ý nhắc nhở Lục Cảnh Hành muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào ứng đối. Lục Cảnh Hành khoát tay áo, không để ý chút nào nói, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể đem hạng mục làm tốt, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái này thương nghiệp khu phức hợp hạng mục có thể thành công xây thành, Lục Thị tập đoàn danh dự cùng lợi nhuận đều sẽ thu đến tăng lên cực lớn. Hắn không có chút nào ý thức được, chính mình đang tại đi từng bước một tiến Vương Vũ bảy cả bấy. Vương Vũ nhìn xem Lục Cảnh Hành bộ dáng tràn đầy tự tin, trong lòng âm thầm cười lạnh. Lục Cảnh Hành ngươi liền đợi đến khóc đi. Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hạng mục chính thức sau khi khởi động, Vương Vũ bắt đầu âm thầm áp dụng kế hoạch của mình. Hắn một phương diện mua chuộc đội ngũ làm việc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, sử dụng thấp kém tài liệu. Một phương diện khác, hắn còn tại thi công quá trình bên trong, cố ý chế tạo một chút sự cố nhỏ, dây dưa công trình tiến độ. Hắn muốn để Lục Cảnh Hành tại hạng mục áp dụng quá trình, không ngừng mà gặp phải đủ loại vấn đề, sức đầu mẹ chán, mệt mỏi ứng phó. Mấy tháng sau, thương nghiệp khu phức hợp chủ hạng mục thể kết cấu cơ bản hoàn thành. Lục Cảnh Hành nhìn xem đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Hắn phảng phất đã thấy hạng mục sau khi xây xong, Lục Thị tập đoàn huy hoàng tiền cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm, một cái tin dữ đột nhiên truyền đến. Thương nghiệp khu phức hợp bộ môn bộ phận kiến trúc kết cấu đột nhiên phát sinh đổ sụp. Tin tức truyền ra, xã hội dư luận một mảnh xôn xao. Lục Cảnh Hành biết được tin tức sau, lập tức đuổi tới hiện trường tai nạn. Hắn nhìn xem một mảnh hỗn độn cảnh tượng, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Hắn biết, lần hai nạn này sẽ cho Lục Thị tập đoàn mang đến tổn thất thật lớn. Lục Cảnh Hành thanh âm run rẩy hỏi, "Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Vương Vũ đứng ở một bên, bình tĩnh nói, "Cảnh Hành, sự cố phát sinh nguyên nhân đang trong điều tra, chúng ta sẽ mau chóng tra ra nguyên nhân." Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt phản phất cái này khởi sự cố cùng hắn không hề quan hệ. Lục Cảnh Hành nhìn xem Vương Vũ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này khởi sự cố sau lưng, tựa hồ cất giấu âm mưu gì. Sự cố phát sinh sau, Lục Thị tập đoàn lập tức thành lập tổ điều tra, đối với nguyên nhân tai nạn bày ra điều tra. Nhưng mà, kết quả điều tra lại làm cho Lục Cảnh Hành càng thêm tuyệt vọng. Tổ điều tra phát hiện, thương nghiệp khu phức hợp bộ môn bộ phận kiến trúc kết cấu tồn tại nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Những thứ này chất lượng vấn đề chủ yếu là bởi vì đội ngũ làm việc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, sử dụng thấp kém tài liệu tạo thành. Lục Cảnh Hành biết được kết quả điều tra sau, nhất thời cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn như thế nào cũng không thể tin được, chính mình tín nhiệm đội ngũ làm việc, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Lục Cảnh Hành cả kinh nói, "Này, đây không có khả năng." Chương 91, Vương Vũ Hảo Tâm cùng Tô Ánh Tuyết tiểu trấn khốn cục. Chương 91, Vương Vũ Hảo Tâm cùng Tô Ánh Tuyết tiểu trấn khốn cục. Anh Lục Thị tập đoàn nổ, không phải trên ý nghĩa mặt chữ cái chủng loại kia, nhưng uy lực tuyệt đối có thể so với một quả cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Thương nghiệp khu phức hợp sập, triệt để dẫn nổ Lục Thị tập đoàn cất giấu nguy cơ. Nguyên bản hát vang tiến mạnh Lục Thị cổ phiếu, trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ, xanh biết làm người ta kinh ngạc run sợ. Lục Thị tập đoàn khác sinh ý cũng nhận tác động đến, hợp tác phương nhau nhau kết thúc hợp tác. Ngân hàng cũng bắt đầu đòi nợ, Lục Thị tập đoàn danh dự càng là ngã vào đáy cốc, trong lúc nhất thời người người kêu đánh. Thảm hại hơn là, cảnh sát thúc thúc bên kia truyền đến tin tức, hạng mục quản lý cùng đội thi công dài đã sớm cuốn tiền chạy, tám thành là lén qua đi Singapore, muốn bắt trở về. Khó khăn đi. Ý vị này, tất cả trách nhiệm đều để cho Lục Cảnh Hành một người gánh chịu. Lục Cảnh Hành gọi là một cái sức đầu mẹ chán, hắn buôn tẩu khắp nơi, tính toán vãn hồi cục diện, nhưng hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thật vất vả, Lục Thị tập đoàn xem như miễn cưỡng bảo vệ. nhưng cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất nặng nề. Lục An Quốc biết được tin tức sau, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Phanh! Lục An Quốc chống gậy, khí thế hung hăng xông vào Lục Cảnh Hành văn phòng, rẽ ngang trượng đem văn kiện trên bàn đưa hết cho đùa xuống đất. Hắn chỉ vào cái mũi Lục Cảnh Hành, ngươi xem một chút ngươi, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ văn phòng đều rung sụp. Lục Cảnh Hành cúi đầu, không dám nhìn thẳng phụ thân ánh mắt, hắn biết mình để cho phụ thân thất vọng. Hắn thấp giọng nói, cha, ta biết sai. Lục An Quốc hận thiết bất thành cương nhìn xem Lục Cảnh Hành thở dài nói, ta thực sự là mắt bị mù, lại đem Lục Thị tập đoàn giao cho ngươi tới xử lý. Ta tân tân khổ khổ đánh rớt xuống Giang Sơn, liền muốn hủy ở trong tay ngươi. Hắn quay người rời đi, lưu lại Lục Cảnh Hành một thân một mình, trong phòng làm việc yên lặng thừa nhận phụ thân lửa giận cùng thất vọng. Đi qua giày vò như vậy, Lục Cảnh Hành triệt để phế đi, mỗi ngày đem chính mình rót say như chết, mượn rượu tiêu sầu. Tự giam mình ở đen như mực trong phòng, kéo rèm cửa sổ lên, ai cũng không gặp. Hắn cái kia trương nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, bây giờ trở nên tiểu tụy không chịu nổi, râu ria sủng soàm. Hai mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt cũng đã mất đi những ngày qua hào quang. Biết được Lục Cảnh Hành đã đổi phế đến tình cảnh như vậy, Vương Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn tự đủ, chậc chậc chậc, này liền không gượng dậy nổi. Đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Hệ thống, tốc chủ, ngươi còn nghĩ làm sao bây giờ? Vương Vũ, đương nhiên không thể để cho hắn dễ dàng như vậy mà từ bỏ, ta phải thật tốt cổ vũ hắn một lần nữa đứng lên, bằng không thì hắn như thế nào lần nữa ngã thảm hại hơn đâu. Ngay tại Lục Cảnh Hành chán chường nhất, lúc tuyệt vọng nhất, Vương Vũ xuất hiện. Hắn mang theo một bình chân tàng nhiều năm quý báo hịch kỳ, gõ Lục Cảnh Hành cửa phòng. Hắn nhẹ nói, Cảnh Hành, ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt, nhưng ta vẫn nghĩ đến xem ngươi. Ngữ khí của hắn tràn đầy quan tâm cùng quan tâm. Lục Cảnh Hành ngẩng đầu, nhìn xem Vương Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc. Hắn không biết Vương Vũ vì sao lại tới, cũng không biết Vương Vũ muốn làm gì. Ngươi tới làm gì? Lục Cảnh Hành thanh âm khàn khàn hỏi, thanh âm của hắn tràn đầy mỏi mệt cùng chán ghét. Vương Vũ mỉm cười, nói, chúng ta là bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên muốn tới quan tâm một chút, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ bỏ đá xuống giếng sao? Hắn đi đến Lục Cảnh Hành bên cạnh, đem hịch ký đặt lên bàn, tiếp đó một cái kéo màn cửa sổ ra, để cho ánh mặt trời chiếu đi vào. Vương Vũ thấm thía nói, Cảnh Hành, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, nhưng ngươi không thể một mực dạng này đổi phế tiếp. Ngữ khí của hắn tràn đầy cổ vũ cùng ủng hộ. Hắn tiếp tục nói, Lục Thị tập đoàn còn cần ngươi, người nhà của ngươi cũng cần ngươi, ngươi không thể cứ như vậy ngã xuống. Thực sự không được, có thể đi nơi khác giải sầu, thay cái hoàn cảnh, có lẽ có thể nhặt lại lòng tin. Vương Vũ đề nghị, ngữ khí của hắn tràn đầy chân thành, phản phất thật sự đang vì Lục Cảnh Hành suy nghĩ. Hệ thống nhịn không được chửi bậy, tốc chủ, ngươi dạng này hư tình giả ý, lương tâm không đau sao? Lương tâm? Đó là đồ chơi gì? Có thể ăn không? Vương Vũ không để ý chút nào nhún vai, lại nói, ta đây cũng không phải là hư tình giả ý, ta là thật tâm thực lòng địa cổ vũ hắn, chỉ có điều cổ vũ phương thức hơi đặc thù một điểm mà thôi. Tại Vương Vũ cổ vũ phía dưới, Lục Cảnh Hành thời gian dần qua trở nên phân chấn. Ngươi nói rất đúng, ta không thể cứ như vậy ngã xuống, ta còn muốn trọng trấn Lục Thị tập đoàn. Lục Cảnh Hành ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên đấu trí. Vậy thì đúng rồi đi, đây mới là ta biết Lục Cảnh Hành. Vương Vũ vô vô bả vai Lục Cảnh Hành, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Lập tức, hắn liền để trợ lý giúp mình mua một tấm vé máy bay, chỗ cần đến tùy tiện, chỉ cần là thích hợp để cho người ta buông lòng tâm tình chỗ liền tốt. Tại hệ thống âm thầm dưới sự giúp đỡ, trợ lý mua một tấm đi tới phương Bắc trấn nhỏ vé máy bay. Tại sao là phương Bắc tiểu trấn đâu? Đương nhiên là vì để cho Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết ngẫu nhiên gặp a phía trước Tô Ánh Tuyết một thân một mình đi tới xa xôi phương Bắc tiểu trấn, dự định len lén đem hải tử sinh ra. Nàng thuê lại tại đơn sơ trong căn phòng nhỏ hẹp, không có bất kỳ cái gì thân nhân bằng hữu làm bạn cùng chiếu cố. Nàng muốn chính mình chiếu cố mình, còn muốn chiếu cố ra đời hải tử. Nàng một người mang thai sinh con, không có có thể giúp một tay người. Mỗi ngày đối mặt mình mặt trời lên mặt trời lặn, còn muốn chiếu cố cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là khóc giống tiểu bảo bảo, khóc không ra nước mắt. Ai, cái này Tô Ánh Tuyết cũng quá thảm rồi à, một người chạy đến địa phương cất chim cũng không có này sinh con, ngay cả một cái giúp đỡ cũng không có, thực sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ à. Vương Vũ biết được Tô Ánh Tuyết tình hình gần đây, lắc đầu. Túc chủ, ngươi xác định ngươi không phải đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Hệ thống không chút lưu tình phơi bày Vương Vũ ngụy trang. Nàng cái kia trương nguyên bản khuôn mặt thanh tú, bây giờ có vẻ hơi tiểu tụy. Khóe mắt cũng nhiều vài tia đường vân nhỏ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy mẫu tính hào quang. Nàng cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy trong lực sinh mạng nhỏ, phản phất ôm toàn bộ thế giới. Nàng vì hài tử lấy tên Tô Lấy Nhạc, hy vọng hắn có thể một đời bình an vui sướng, vô ưu vô lự. Tô Lấy Nhạc. Danh tự này lên không tệ, hy vọng hắn về sau thật sự có thể một đời bình an vui sướng a. Vương Vũ tự lẩm bẩm. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, đứa nhỏ này nhân sinh sau này chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy. Lục Cảnh Hành tới đến phương Bắc tiểu trấn, lướt sóng, phù tiềm, tắm nắng, thỏa thích hưởng thụ lấy dương quang cùng gió biển, tâm tình cũng thời gian dần qua khá hơn. Hắn cái kia trương nguyên bản tiểu thụy khuôn mặt cũng thời gian dần qua khôi phục hào quang, ánh mắt cũng một lần nữa tràn đầy sức sống. Hắn dạo bước tại trấn nhỏ trên đường phố, tâm tình cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Hôm nay, lúc hắn đi dạo đến một cái địa phương thủ công nghệ phẩm triển lãm, trong lúc vô tình liếc về một bóng người quen thuộc, cái kia không phải là ngày khác đêm nhớ nghĩ Tô Ánh Tuyết sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Còn có, trong ngực nàng ôm hài tử là. Lục Cảnh Hành lập tức ngây ngẩn cả người, trong đầu của hắn trống rỗng, phản phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Chương 92, Lục Cảnh đi tình yêu phá cục, dắt con về tổ. Chương 92, Lục Cảnh đi tình yêu phá cục, dắt con về tổ. Hắn lập tức đuổi theo, muốn hỏi rõ ràng. Ánh Tuyết, hắn không xác định mà hô một tiếng, thanh âm của hắn có chút run rẩy, tràn đầy chờ mong cùng bất an. Đối phương nghe được âm thanh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi xoay người, lộ ra gương mặt quen thuộc kia bằng. Lục Cảnh Hành kích động nói, thật là ngươi, Ánh Tuyết. Ngươi những ngày này đều đi đâu? Hắn bước nhanh đi đến Tô Ánh Tuyết trước mặt, muốn bắt được tay của nàng, nhưng lại có chút do dự. Tô Ánh Tuyết nhìn xem Lục Cảnh Hành, ánh mắt bên trong tràn đầy tâm tình phức tạp, có kinh ngạc, có mừng rỡ, có oán hận, cũng có bất đắc dĩ. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, Lục Cảnh Hành, giữa chúng ta đã kết thúc, ngươi đi đi, không cần tới quấy rầy cuộc sống của ta. Nhưng bình tĩnh trong giọng nói lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Kết thúc, cũng đúng, trước đây ngươi nhận mẹ ta tiền, rời đi cuộc sống của ta, ta sớm liền nên biết, giữa chúng ta là không thể nào. Lục Cảnh Hành kích động nói. Tô Ánh Tuyết phản bác, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào thu mẹ ngươi tiền? Trước đây ngươi vì Lục thị tập đoàn, vì gia tộc của ngươi, không chút do dự từ bỏ ta, lựa chọn giang hòa, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Lục Cảnh Hành một mặt ngượng bức mà hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Ta từ bỏ ngươi, lựa chọn giang hòa? Tô Ánh Tuyết chất vấn, chẳng lẽ không đúng sao? Trước đây mẹ ngươi tìm được ta, nói ta không xứng với ngươi, cho ta một khoản tiền, để cho ta rời đi ngươi, còn để cho ta đánh dụng con của chúng ta, chẳng lẽ những thứ này ngươi cũng không biết sao? Lục Cảnh Hành khó khăn lấy tin nói, ngươi nói cái gì? Là bởi vì ngươi đáp ứng ta mẹ phải ly khai ta, còn muốn đánh dụng con của chúng ta. Đây không có khả năng. Mẹ ta làm sao lại làm ra loại chuyện này? Ánh Tuyết, chờ đã. Đứa bé này là của ta sao? Lục Cảnh Hành đột nhiên ý thức được cái gì, hắn thanh âm run rẩy hỏi. Hai người lúc này mới ý thức được, giữa bọn hắn tồn tại cực lớn hiểu lầm, bọn hắn đều bị Lục Mẫu mơ mơ màng màng, trở thành nàng giữ gìn bật hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Thế là, bọn hắn tìm một nhà an tĩnh quán cà phê, ngồi xuống, đem sự tình tiền căn hậu quả tỉ mỉ vớt tinh tường. Lục Cảnh Hành hỏi, cho nên ngươi căn bản không có đáp ứng ta mẹ phải ly khai ta, muốn đánh dụng con của chúng ta, ngươi một mực đều yêu ta, đúng không? Tô Ánh Tuyết hồi đáp, đúng vậy, ta vẫn luôn yêu ngươi, ta chưa từng nghĩ muốn rời đi ngươi, muốn thương tổn con của chúng ta. Nàng dừng một chút lại hỏi, cho nên ngươi cùng Giang Hòa ở giữa vẫn luôn là trong sạch, ngươi cũng không có phản bội ta, đúng không? Lục Cảnh Hành đáp, đúng vậy, ta cùng Giang Hòa ở giữa cái gì cũng không có, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta duy nhất, ta chưa từng có yêu người khác. Hai người đem tất cả hiểu lầm đều giải khai, quay về tại hảo. Cảnh Hành, đây là chúng ta nhi tử, ta vì hắn lấy tên Tô lấy nhạc, hy vọng hắn có thể một đời bình an vui sướng. Tô Ánh Tuyết nói. Nhìn xem Tô Ánh Tuyết trong ngực cái kia phấn điêu ngọc trát tiểu bà bảo, Lục Cảnh Hành vui vẻ không ngậm miệng được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hải tử, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được phần kia huyết mạch tương liên ấm áp. Lấy nhạc, con của ta, ba ba cuối cùng nhìn thấy ngươi. Lục Cảnh Hành kích động nói, hốc mắt đều có chút ướt. Lục Cảnh Hành quyết định muốn dẫn Tô Ánh Tuyết cùng Tô lấy nhạc trở lại Lục gia. Hắn muốn cùng Tô Ánh Tuyết kết hôn, cho bọn hắn một cái ấm áp hạnh phúc nhà. Hắn biết chuyện này có thể sẽ lọt vào Lục gia phản đối, nhưng hắn đặt quyết tâm, vô luận trả giá bao nhiêu, hắn đều muốn cùng Tô Ánh Tuyết cùng một chỗ. Hơn nữa, hắn còn có thể lợi dụng cùng Tô Ánh Tuyết kết hôn tin tức, đem đoạn thời gian trước Lục thị tập đoàn tiêu cực tin tức che xuống, vãn hồi danh dự của công ty. Lục gia láo chạch. Mặt trời chiều ngã về tây, Lục Cảnh Hành nắm thật chặt Tô Ánh Tuyết tay, cẩn thận từng ly từng tí che chở nàng trong ngực hải tử, từng bước đi vào Lục gia láo chạch. Lý Thục Hà bây giờ đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên ghế salon, sắc mặt tâm trầm. Khi nàng nhìn thấy Lục Cảnh Hành mang theo Tô Ánh Tuyết cùng hải tử xuất hiện tại cửa ra vào lúc, cái kia trương được bảo dưỡng nghi trên mặt, trong nháy mắt hiện đầy phẫn nộ. Nàng đã biết, chính mình phía trước làm hết thảy, cũng đã bị Lục Cảnh Hành biết được. Khi nghe đến Lục Cảnh Hành tuyên bố muốn cưới Tô Ánh Tuyết tin tức sau, Lý Thục Hà càng là giận tím mặt. Nàng đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tô Ánh Tuyết, nghiêm nghị quát lớn, "Lục Cảnh Hành, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn cưới nữ nhân này? Ngươi có biết hay không nàng ở bên ngoài cho ngươi sinh cái con hoang?" Lục Cảnh Hành cẩn thận đem Tô Ánh Tuyết bảo hộ ở sau lưng, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin quyết tuyệt, "Mẹ, ta cùng Ánh Tuyết là thật tâm yêu nhau, hơn nữa, nàng đã vì chúng ta Lục gia sinh ra hài tử, ngươi vì cái gì chính là không thể tiếp nhận nàng?" Nàng xem thấy Lục Cảnh Hành ánh mắt kiên định kia, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng thất vọng. Nàng vẫn cho là Lục Cảnh Hành sẽ vĩnh viễn nghe theo sắp xếp của nàng, sẽ vì lợi ích của gia tộc hy sinh chính mình hạnh phúc. Nhưng nàng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại vì một nữ nhân cùng mình đối nghịch. Mặc dù Lý Thục Hà đối với Tô Ánh Tuyết tràn đầy đủ loại bất mãn, nhưng ở nhìn thấy Tô Ánh Tuyết trong ngực Tô lấy nhạc sau, nàng lại không kịp chờ đợi đem hải tử nhận được trong tay mình. Mặc dù Lý Thục Hà đối với Tô Ánh Tuyết tràn đầy đủ loại bất mãn, nhưng ở nhìn thấy Tô Ánh Tuyết trong ngực cái kia phấn điêu ngọc trát Tô lấy nhạc sau, nàng lại không kịp chờ đợi đem hải tử nhận được trong tay mình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm hải tử, nhìn xem hắn cái kia non nớt gương mặt đáng yêu, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được từ ái. Nàng cái kia trương nguyên bản tràn ngập tức giận trên mặt, cũng thời gian dần qua lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve hải tử gương mặt, tự lẩm bẩm, ta cháu ngoan, thật đáng yêu. Lục Cảnh Hành nhìn xem Lý Thục Hà ôm hải tử bộ dáng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắn biết, mẫu thân tâm, chung quy là mềm. Hắn đi đến bên cạnh Lý Thục Hà, thâm thiế phân tích cưới Tô Ánh Tuyết lợi và hại, mẹ, bây giờ Lục thị tập đoàn đang đứng ở trong nguy cơ. Nếu như ta cùng Ánh Tuyết kết hôn, liền có thể vãn hồi danh dự của công ty, ổn định cổ phiếu, hơn nữa, lấy nhạc là con của ta, cũng là Lục gia người thừa kế, chúng ta không thể để cho hắn trở thành con tư sinh, bị người chỉ điểm điểm. Lý Thục Hà nhìn xem trong ngực khả ái đích tôn tử, lại nhìn xem Lục Cảnh Hành ánh mắt kiên định kia, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói, thôi thôi, đã các ngươi yêu thật lòng, hơn nữa hải tử đều có, ta cũng sẽ không phản đối nữa. Lục Cảnh Hành nghe được Lý Thục Hà nhà ra, trong lòng lập tức tràn đầy vui sướng, đội vàng nói: "Mẹ, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta làm gì? Ta chỉ là vì Lục gia suy nghĩ mà thôi." Lý Thục Hà lạnh nhạt nói. "Bọn hắn đổi họ cho cháu trai, chính thức đổi tên là Lục Lễ Nhạc, tuyên cáo sinh mạng nhỏ này chính thức trở thành Lục gia một thành viên." Không lâu sau đó, Lục thị tập đoàn liền truyền ra Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết sắp kết hôn tin tức. Vương Vũ cũng thu đến Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết kết hôn thiệp mời. Hắn nhìn xem cái kia trương mạ vàng thiệp mời, tự lẩm bẩm: "Lục Cảnh Hành ngươi rốt cuộc phải kết hôn, thực sự là chúc mừng ngươi à, bất quá, hạnh phúc của ngươi lại có thể duy trì bao lâu đây?" Chương 93, hôn lễ biến náo kịch, hào môn sập phòng. Chương 93, hôn lễ biến náo kịch, hào môn sập phòng. Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết cử hành một cái long trọng mà long trọng hôn lễ. Hiện trường hôn lễ, hoa tươi vây quanh, giải lụa màu lay động, khách mời tụ tập, phi thường náo nhiệt. Chậc chậc chậc, hôn lễ này thực sự là đủ hào hoa, xem ra Lục Cảnh Hành vì vãn hồi Lục thị tập đoàn danh dự, thực sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Vương Vũ nói. Lục Cảnh Hành người mặc một thân cắt xén đắp thể tây trang màu đen, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Tô Ánh Tuyết thì người mặc một bộ trắng toát áo cưới, mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa như tiên nữ hạ phàm. Bọn họ đứng tại trên thảm đỏ, nhận lấy tất cả mọi người chúc phúc, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tại hôn lễ cao chiều nhất, Lục Cảnh Hành sâu tình mà đối với Tô Ánh Tuyết nói: "Ánh Tuyết, cảm tạ ngươi xuất hiện tại trong tính mạng của ta, cảm tạ ngươi vì ta sinh ra Lễ Nhạc, ta sẽ dùng cuộc đời của ta tới yêu thương ngươi, nhường ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân." Tô Ánh Tuyết cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nàng cẩn thận giúp vào Lục Cảnh Hành trong ngực, nhẹ nói: "Cảnh Hành, ta cũng yêu ngươi, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ." Bọn hắn thâm tình ôm hôn cùng một chỗ, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư hai người bọn họ. Cái này hôn thực sự là ngọt ngào a, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ biến thành khổ tâm. Vương Vũ nói. Hệ thống hỏi: "Túc chủ, ngươi có phải hay không rất ghen ghét bọn hắn?" Vương Vũ khẽ cười một tiếng: "Ghen ghét? Làm sao lại thế? Ta chỉ là đang thưởng thức một hồi đặc sắc biểu diễn mà thôi." Trong mắt của hắn thoáng qua một tia băng lãnh tia sáng: "Tiểu Bàn, bắt đầu đi, để cho Lục Cảnh Hành hôn lễ biến thành một cơn ác mộng." Hệ thống đáp lại nói: "Biết rõ, Túc chủ, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta ngay tại Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết thâm tình ôm hôn, đắm chìm tại hạnh phúc đỉnh điểm lúc." Hiện trường hôn lễ cái kia to lớn lét màn hình đột nhiên lóe lên một cái. Nguyên bản phát hình lãng mạn ảnh chụp cô dâu hình ảnh, trong nháy mắt bị một đoạn khó coi video thay thế. "GMN, đây là cái quỷ gì? Ta đi, cái này Lục Cảnh Hành cũng quá biết chơi đi." Nội dung của video chính là Lục Cảnh Hành cùng một cái quần áo xốc xếch cô gái xinh đẹp tại khách sạn hào hoa trong phòng tổng thống, tùy ý triển miên hình ảnh. Toàn bộ hiện trường hôn lễ trong nháy mắt sôi trào. Các tân khách nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, nguyên bản chúc phúc ánh mắt trong nháy mắt đã biến thành khinh bỉ và trào phúng. "Cái này Lục Cảnh Hành cũng quá cặn bã a. Kết hôn cùng ngày còn làm một màn này, thực sự là không biết xấu hổ." "Chính là, cái này Tô Ánh Tuyết cũng quá đáng thương, gả cho như thế cái đồ chơi. Hào môn chính là luận a, thực sự là hủy tăng quan." Đủ loại tiếng nghị luận, giống như là thủy triều vào tới, trong nháy mắt che mất toàn bộ hiện trường hôn lễ. Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết sắc mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tô Ánh Tuyết cặp kia nguyên bản tràn ngập tình cảm ánh mắt, bây giờ tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Nàng run run ngón tay, chỉ vào Lục Cảnh Hành: "Lục Cảnh Hành ngươi, ngươi vậy mà phản bội ta? Ngươi xứng đáng ta sao? Xứng đáng con của chúng ta sao?" Lục Cảnh Hành lo lắng muốn giảng giải, hắn tóm lấy Tô Ánh Tuyết tay, ngựa khí hốt hoảng nói: "Ánh Tuyết, ngươi nghe ta giảng giải, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Đây là lúc trước có lần ta uống quá nhiều rồi." Tô Ánh Tuyết một cái hất ra Lục Cảnh Hành tay, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ: "Uống nhiều quá? Uống nhiều quá liền có thể cùng những nữ nhân khác lên giường? Lục Cảnh Hành, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao?" Nói xong, nàng liền bụm mặt, quay người chạy ra hiện trường hôn lễ. Lục Cảnh Hành muốn đuổi kịp đi, nhưng lại bị Lý Thục Hà ngăn cản. "Lục Cảnh Hành, ngươi thật là một cái phế vật. Vậy mà tại trong hôn lễ náo ra loại thai tiếng này, ngươi thực sự là đem Lục gia khuôn mặt đều mất hết." Lý Thục Hà tức giận nói. "Mẹ, ngươi nghe ta giảng giải, sự tình không phải như ngươi nghĩ." Lục Cảnh Hành lo lắng nói. Toàn bộ hiện trường hôn lễ, một mảnh hỗn độn. Hoa tươi rơi lả tả trên đất, giải lụa màu lộn xộn không chịu nổi. Các tân khách nhao nhao rời đi, chỉ để lại Lục Cảnh Hành một người, lẻ loi đứng ở nơi đó. Chậc chậc chậc, hôn lễ này thực sự là đủ kích thích, đơn giản so phim dài tập cầu huyết kịch còn muốn đặc sắc a. Vương Vũ nhìn xem hết thảy trước mắt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà ác. "Túc chủ, ngươi có phải hay không rất hài lòng?" hệ thống hỏi. "Hài lòng? Đương nhiên. Đây mới thật sự là hào môn ân oán, đây mới thật sự là tình tiết máu chó." Vương Vũ hưng phấn mà nói. Lên cơn giận dữ Tô Ánh Tuyết, trong cơn tức giận về tới nhà mẹ đẻ. Lâm Mỹ Vượng nhìn xem khóc đến lê ma đái vu nữ nhi, trong lòng cái kia khí a. Nhưng nghĩ đến nữ nhi thật vất vả gả vào hào môn, trải qua người trên người sinh hoạt, lại cảm thấy không thể dễ dàng ly hôn. Nàng tận tình khuyên nhủ: "Ánh Tuyết a, người nam nhân nào không ăn bụng a? Thời đại này, đàn ông có tiền, cái nào không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ?" Nàng dừng một chút, thầm thì nói: "Năm đó ta chính là đầu góc không có cửa góc, mới cùng cha ngươi ly hôn, kết quả đây, tiện nghi người khác, chính mình lại rơi phải cái cô khổ linh đình hạ tràng." Mẹ Tô Ánh Tuyết khóc đến càng thương tâm. Nàng lôi kéo Tô Ánh Tuyết tay, tiếp tục nói, lại nói: "Chỉ cần hắn có thể về nhà tới, liền nói rõ trong lòng vẫn là có ngươi, biết không? Nam nhân mà, chơi đùa có thể, nhưng trong lòng trọng yếu nhất vẫn là vợ con." Nghe xong lời của mẹ, Tô Ánh Tuyết khí lập tức tiêu phân nửa. Nàng cũng bắt đầu dao động, phía trước một người ăn nhiều như vậy đắng, chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện này liền từ bỏ mình bây giờ có hết thảy sao? Đúng lúc này, Lục Cảnh Hành chạy đến. Hắn mặt tràn đầy áy náy, hướng về phía Tô Ánh Tuyết đủ loại dấu ngon dấu ngọt một trận loạn nổ, đủ loại cam đoan cam kết. Ánh Tuyết, ta thể, ta yêu nhất vẫn là ngươi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy, cầu ngươi tha thứ ta, cho ta một cơ hội. Lục Cảnh Hành sâu tình chậm rãi nói, khóe mắt còn nặn ra mấy giọt nước mắt. Nàng xem thấy Lục Cảnh Hành cái kia thành khẩn ánh mắt, nghe hắn cái kia êm tai lời tâm tình, vậy mà cũng liền bất giận. Tô Ánh Tuyết tâm, cuối cùng vẫn là mềm nhũn, vẫn là tha thứ Lục Cảnh Hành. Không bao lâu, nàng liền cùng Lục Cảnh Hành cùng một chỗ về tới Lục Trạch. Tiểu Ban, cho ta kết nối Quý thị lão tổng điện thoại. Vương Vũ vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở xoay tròn trên ghế ông chủ, thành thơi mạc đơ, trong đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, tốt, túc chủ điện thoại tốt tốt hai tiếng liền bị nhận, đối diện chuyển tới một mang theo khàn khàn giọng nam, vị nào? Vương Vũ cười híp mắt nói, Quý tổng, chào buổi tối a. Ta là Vương Vũ. Vương Vũ, ngươi chính là cái kia nói muốn giúp ta đối phó Lục thị tiểu tử. Quý tổng trong thanh âm mang theo chút hoài nghi. Không tệ. Vương Vũ khép cười một tiếng, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đi. Lục Cảnh Hành tiểu tử kia, ta nhìn liền không vừa mắt, khả năng giúp đỡ Quý tổng ngài một cái, ta cũng vui vẻ đến cực điểm. Hừ, nói mà không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quý tổng lạnh rên một tiếng. Quý tổng, ngài lời nói này, chúng ta làm ăn, xem trọng chính là một cái thành tín. Ta tất nhiên dám cho ngài gọi điện thoại, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Vương Vũ dừng một chút, nhẹ giọng nói, nếu có thể cầm tới Lục thị tập đoàn văn kiện cơ mật, không phải có thể chiếm đoạt bọn họ sao? Quý tổng trầm mặc phút chốc, dường như đang tự hỏi Vương Vũ lời nói. Hảo, ta liền tin ngươi một lần. Bất quá, ngươi nếu là dám đùa ta, ta Quý mỗ người cũng không phải ăn chay. Quý tổng trong thanh âm mang theo một tia uy hiếp. Quý tổng yên tâm, ta Vương Vũ coi trọng nhất nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Vương Vũ cười ha ha một tiếng, Quý tổng, chờ ta tin tức tốt. Chương 94, Lục thị nội gian quấy lộng phong vân chương 94, Lục thị nội gian quấy lộng phong vân cúp điện thoại, Vương Vũ nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Hệ thống nhắc nhở nói, túc chủ, Lục Cảnh Hành cùng Tô Ánh Tuyết đã cùng tốt hòa hảo. Ha ha, Lục Cảnh Hành ngươi vừa đem trong nhà lửa dập tắt, không nghĩ tới công ty lại cháy rồi đi. Vương Vũ nụ cười càng thêm rực rỡ. Ngay tại Lục Cảnh Hành hảo không dễ dàng thông qua đủ loại cố gắng, tạm thời hòa hoãn người nhà ở giữa vấn đề, cho là sinh hoạt có thể hơi quay về bình tĩnh thời điểm, công ty lại xảy ra chuyện. Thì ra, ngay tại Lục Cảnh Hành bởi vì thương nghiệp khu phức hợp bộ môn sự tỉnh sức đầu mẹ chán, đổi phế độ nhật thời điểm. Trong công ty sự vụ tạm thời giao cho thâm niên cao quản Trần Văn Trung phụ trách. Cái này Trần Văn Trung cũng không phải một nhân vật đơn giản. Hắn tại Lục thị tập đoàn đã phục vụ nhiều năm, đây chính là cái lao tư cách. Theo lý thuyết, như thế một cái có năng lực, có tư lịch lao công nhân, sớm liền nên được để bạn trọng dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Cảnh Hành tiểu tử này chính là không đem hắn để vào mắt, vẫn không có cho hắn đầy đủ coi trọng. Cái này khiến Trần Văn Trung tâm bên trong cái kia khí a. Hắn cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, anh hùng không đất dụng võ, quả thực là phung phí của trời. Càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, Lục Cảnh Hành tiểu tử này, rõ ràng chính là một cái dựa vào gia tộc bối cảnh lên trước hoàn khố tử đệ, luận năng lực, luận kinh nghiệm điểm nào nhất so ra mà vượt hắn Trần Văn Trung. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu tử này chính là tốt số, vừa ra đời liền ngậm tiệp vàng, dễ dàng an vị lên Lục thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Cái này khiến Trần Văn Trung tâm bên trong càng thêm không thăng bằng, hắn cảm thấy Lục Cảnh Hành căn bản không có năng lực lãnh đạo Lục thị tập đoàn, chỉ có thể làm ô uế gia nghiệp, sớm muộn phải đem Lục thị tập đoàn làm cho suy sụp. Cái này Trần Văn Trung cũng là người có chuyện xưa a. Vương Vũ sờ lên cằm, trong lòng có kế hoạch mới. Hắn quyết định phải thật tốt lợi dụng Trần Văn Trung dã tâm cùng oán hận. Hắn âm thầm liên hệ Trần Văn Trung hướng hắn tiết lộ Quý thị kế hoạch. Đồng thời hứa hẹn chỉ cần Trần Văn Trung có thể trợ giúp Quý thị chiếm đoạt Lục thị, Quý thị sẽ cho hắn chức vị rất cao cùng càng nhiều cổ phần. Trần tổng, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần ngươi bắt được cơ hội lần này, liền có thể nhất phi trùng thiên. Vương Vũ đầu độc nói. Trần Văn Trung tâm động. Hắn một mực khát vọng nhận được địa vị cao hơn cùng càng nhiều tài phú, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn không muốn bỏ qua. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Trần Văn Trung cắn răng nói. "Trần tổng, ngài thật là một cái người thông minh, ta tin tưởng chúng ta hợp tác nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." Vương Vũ cười ha ha một tiếng. Thế là, Trần Văn Trung bắt đầu âm thầm phối hợp Quý thị hành động. Lao tiểu tử này cũng là điên rồi, vì mình tiền đồ, vậy mà không chút do dự phản bội Lục Cảnh Hành bắt đầu điên cuồng bán đứng Lục thị tập đoàn lợi ích. Hắn lợi dụng quyền lực trong tay mình, đem Lục thị tập đoàn văn kiện cơ mật, một phần lại một phần mà vụng trộm tiết lộ cho Quý thị, trợ giúp Quý thị tốt hơn hiểu rõ Lục thị tập đoàn tình huống nội bộ. Quý thị cao tầng khi biết tin tức này sau, gọi là một cái mừng rỡ như điên a. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại có chuyện tốt như vậy, Lục thị nội bộ tập đoàn lại có người chủ động vi hàng, còn đưa tới nhiều như vậy văn kiện cơ mật. Lục Cảnh Hành ngươi vạn vạn không nghĩ tới sao, ngươi người tín nhiệm nhất, mới là sau lưng đâm người đau người. Vương Vũ cười lạnh nói. Tại Trần Văn Trung dưới sự giúp đỡ, Quý thị rất nhanh liền nắm giữ Lục thị tập đoàn mạnh mạnh. Bọn hắn bắt đầu ở trên thị trường chứng khoán đại lượng thu mua Lục thị tập đoàn cổ phiếu, tính toán khống chế Lục thị tập đoàn cổ quyền. Cùng lúc đó, Quý thị cũng tại âm thầm tiếp xúc Lục thị tập đoàn hạch tâm nhân viên. Bọn hắn hứa lấy đãi ngộ rất cao cùng phát triển tốt hơn tiền cảnh. Đem những cái kia đối với Lục Cảnh Hành cũng đầy, hoặc đối với Lục thị tập đoàn tương lai cảm thấy bi quan nhân viên, từng cái đào được công ty của mình, dùng cái này tới suy yếu Lục thị tập đoàn thực lực. Lục Cảnh Hành ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn bắt đầu buôn tàu khắp nơi, tìm kiếm trợ giúp. Lục tổng, thật xin lỗi, chúng ta bất lực. Lục tổng, Lục thị tình huống hiện tại quá tệ, chúng ta không muốn mạo hiểm. Lục tổng, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lục thị tập đoàn cổ phiếu đã ngã xuống mấy gốc, mắt thấy liền bị Quý thị cho chiếm đoạt. Những cái kia đã từng đối với hắn a du đỉnh hót, đối với hắn nói gì nghe nấy nhân viên, hiện tại cũng nhao nhao đi ăn mắng khác, đến nhờ cậy quý thị trợ doanh. Lục Cảnh Hành cảm thấy trước nay chưa có tứ cố vô thân. Hắn đứng tại trống rông trong văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng thành thị, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lục thị tập đoàn, thật chẳng lẽ sắp xong rồi sao? Lục Cảnh Hành thấp giọng nói, trong thanh âm tràn đầy cảm giác bất lực. Đúng lúc này, thư ký của hắn vội vã đi đến, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc nói, "Lục tổng, không xong, xảy ra chuyện lớn." "Lại xảy ra chuyện gì?" Lục Cảnh Hành hữu khí vô lực hỏi, cảm giác mình đã sắp chết lặng. "Lục tổng, chúng ta tra được, những cái kia nhảy hãng nhân viên cũng là thông qua Trần Văn Trung cùng quý thị đi chung đường, hơn nữa tập đoàn văn kiện cơ mật cũng là Trần Văn Trung tiết lộ cho quý thị." Thư ký thanh âm run rẩy nói. "Cái gì?" Lục Cảnh Hành nghe xong, lập tức lên cơn giận dữ, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, "Ngươi nói cái gì? Trần Văn Trung, là hắn phản bội ta?" "Đúng vậy, Lục tổng, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ xác thực, Trần Văn Trung một mực đang âm thầm cùng quý thị cấu kết, bán đứng công ty lợi ích." Thư ký nói. "Trần Văn Trung, ngươi ra hỏa ăn cây táo rào cây sung cái này." Lục Cảnh Hành giận dữ hét, âm thanh chấn động đến mức toàn bộ văn phòng đều đang run rẩy. Hắn bạn không nghĩ tới, người mà mình tín nhiệm nhất lại là phản bội mình người, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn muốn có thể thông qua pháp luật đường tắt đem Trần Văn Trung đưa vào ngục giam, nhưng mà hắn không thể làm như vậy, bởi vì tập đoàn văn kiện cơ mật bên trong dính đến một chút không thấy được ánh sáng màu đen sản nghiệp. Nếu quả thật đi pháp luật đường tắt, đem sự tình làm lớn chuyện mà nói, đến lúc đó còn nói không chính xác ai sẽ đi vào đâu. Chẳng lẽ Lục thị tập đoàn thật muốn hủy ở trong tay ta sao? Lục Cảnh Hành tự lẩm bẩm. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn không thể để cho tâm huyết của phụ thân nước chảy về biển đông, hắn không thể để cho Lục thị tập đoàn cứ như vậy ngã xuống. Không, ta không thể từ bỏ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vãn Lục thị tập đoàn. Lục Cảnh Hành cắn chặt răng, ở trong lòng âm thầm thề. Hắn bắt đầu nghĩ lại sai lầm của mình, ý hắn biết đến, chính mình quá mức phóng túng Trần Văn Trung quyền hạn, mới đưa đến cục diện hôm nay. Hắn quyết định muốn khai thác hành động cứu vãn Lục thị tập đoàn ở trong nước lửa. Hắn bắt đầu tự mình cùng tạm rời công việc nhân viên câu thông, tính toán vãn hồi lòng của bọn hắn, nhưng hắn vẫn phát hiện, hết thảy đều thì đã trễ. Những cái kia bị quý thị đào đi nhân viên, đã sớm bị lương cao và mỹ hảo tiền cảnh làm cho mê hoặc, căn bản vốn không muốn quay đầu. "Lục tổng, thật xin lỗi, ta cũng phải vì tiền đồ của mình cân nhắc." "Lục tổng, Lục thị tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, ta không muốn bồi tiếp Lục thị cùng một chỗ châm luân." "Lục tổng, thiên hạ không có tiệc không tan, chúc ngươi về sau hết thảy thuận lợi." Lục Cảnh Hành cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Hắn đứng tại trống rông trong văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng thành thị, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Chương 95, Vương Vũ khoái hoạt thời khắc. Chương 95, Vương Vũ khoái hoạt thời khắc. Tại Vương Vũ âm thầm dưới thao túng, Lục Cảnh Hành đau khổ vùng vây mấy tháng sau, Lục thị tập đoàn cuối cùng vẫn không thể không tuyên bố phá sản. Xin phá sản thanh toán sau, Lục gia cơ hồ người không có đồng nào, ngày xưa hảo môn quý tộc, trong nháy mắt rơi xuống mấy gốc. Lục gia phá sản sau, Tô Ánh Tuyết mang theo tuổi nhỏ nhi tử, cùng Lục Cảnh Hành cùng với hắn phụ mẫu, cùng một chỗ về tới Tô gia. Lâm Mỹ Vượng đối với nữ nhi tao ngộ rất là đau lòng, chứa chấp Lục gia người một nhà. Lục An Quốc, một đời rong ruổi giới kinh doanh, sắp đến giả, lại rơi phải cái công ty phá sản hạ trạng. Phía trước còn rất tinh thần người, phảng phất lập tức mất tinh khí thần, mỗi ngày giàu dị không vui, than thở. Lý Thu Hà, làm lâu như vậy nhà giàu thái thái, nơi nào sẽ giặt quần áo nấu cơm cái gì? Nàng cặp kia được bảo dưỡng nghi hai tay, chưa bao giờ dính qua một tia khói dầu. Lục Cảnh Hành cha mẹ, qua lâu như vậy giàu có sinh hoạt người, vẫn luôn là hạ nhân phục dịch, đối với tuổi gạo dầu muối cũng là rốt đặc cắn mai. Tới Tô gia, cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Mỹ Vượng cùng Tô Ánh Tuyết chiếu cố. Ngay từ đầu còn tốt, Lâm Mỹ Vượng còn có thể chịu đựng, nhưng thời gian lâu dài, nàng cũng bắt đầu đoán trách. Cảm thấy Lục gia người một nhà cũng là bừng hữu, chỉ làm liên lụy nữ nhi của mình. Nàng không chỉ một lần nói cho Tô Ánh Tuyết, "Ánh Tuyết à, nếu là Lục gia thật sự không thể vươn mình, nếu không thì sớm làm cùng Lục Cảnh Hành ly hôn tính toán, ngươi còn trẻ, không thể cứ như vậy bị hắn liên lụy." Nhất là khi biết Vương Vũ công ty càng ngày càng lớn, còn cho Vương Hổ vợ chồng mua cái căn phòng lớn. Nàng liền càng thêm đoán trách Tô Ánh Tuyết không có ánh mắt, trước đây mắt bị mù mới có thể lựa chọn Lục Cảnh Hành. Lúc đó Vương Vũ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao đều không có nhận chịu. Ngươi nhìn bây giờ, nhân gia Vương Vũ có nhiều tiền đồ, ngươi nếu là gả cho hắn bây giờ chính là hưởng phúc mạng. Lâm Mỹ Vượng làm nhảm không ngừng nói. Tô Ánh Tuyết nghe cũng rất tâm phiền, nàng làm sao không biết Vương Vũ tốt. Nhưng nàng đã gả cho Lục Cảnh Hành có hài tử, làm sao có thể nói ly thì ly. Bây giờ, già lão, nhỏ nhỏ, trong nhà việc nhà cơ hồ toàn bộ đặt ở trên thân Tô Ánh Tuyết, nàng mỗi ngày vội vàng sức đầu mẹ chán, thể xác tinh thần đều mệt. Lục Cảnh Hành ngược lại là không có đổi thành không gượng dậy nổi, hắn tin tưởng vững chắc, hắn còn có thể đồng sơn tái khởi. Mỗi ngày ra ngoài bên ngoài tìm cơ hội, bốn phía bốn ba. Nhưng mà, thực tế lại cho hắn trầm trọng nhất kích. Hắn đi thập ra công ty, tám nhà cũng là trào phúng nhục nhã chính mình. Những cái kia đã từng đối với hắn a duôn định hót người, bây giờ đều đối với hắn tránh không kịp, thậm chí bỏ đá xuống giếng, hận không thể giẫm hắn một cước. Tô Ánh Tuyết phía trước một cái người đi tiểu trấn hậu học sẽ giặt quần áo nấu cơm, miễn cưỡng có thể duy trì sinh kế. Nhưng mà, bây giờ cả một nhà người cái gì việc nhà cũng sẽ không, chỉ có thể trông cậy vào nàng. Nàng cảm thấy trọng trách trên vai càng ngày càng nặng, ép tới nàng không thở nổi. Nàng thực sự là khóc không ra nước mắt. Ánh Tuyết, hài tử tại sao khóc? Tô Ánh Tuyết đang trong phòng bếp bận rộn, Lý Thục Hà ôm đang tại gào khóc Lục Lấy Nhạc đi đến, gương mặt không biết làm sao. Nhìn xem khóc đến thở không ra hơi hài tử, Tô Ánh Tuyết lúc này liền nhức đầu. Nàng thả ra trong tay cái nồi, bất đắc dĩ thở dài, "Mẹ, xem hắn có phải hay không đi tiểu." Lý Thục Hà luống cuống tay chân, đội vàng đáp, a, hảo, ta xem một chút. Nói xong ôm hải tử đi ra. Tô Ánh Tuyết dùng tay áo lau mồ hôi, trong lòng chua xót không thôi. Vốn cho là mình một người tại trấn nhỏ đoạn thời gian kia là chính mình trong cuộc đời gian khổ nhất thời gian, không nghĩ tới đây chẳng qua là mới bắt đầu. Tối ngủ lúc, nhìn xem bên cạnh cái nôi bên trên nhi tử, nàng thở dài. Nhớ tới ba ngày lời của mẹ, nàng lại nghĩ tới Vương Vũ. Cái kia đã từng yên lặng thủ hộ lấy nàng nam nhân, nếu như trước đây nàng lựa chọn Vương Vũ, cuộc sống bây giờ có thể hay không không giống nhau. Chuyến đường, thừa dịp Lục Cảnh Hành ra đi tìm lúc công tác, nàng đem hải tử để cho Lâm Mỹ Phượng chiếu cố. Chính mình Mỹ Mỹ ăn mặc một phen, liền đã đến Vương Vũ công ty. Nàng mặc lấy một kiện tinh xảo váy liền áo, hóa thành đạm nhã trang dung, tính toán che đậy kín trên mặt mỏi mệt cùng tiểu tụy. Hướng công ty sân khấu lời thuyết minh ý đồ đến sau. Ngượng ngùng, Vương tổng đang họp, ngươi ở bên này đợi chút đi. Đại sảnh tiểu thư lễ phép nói, nhưng nàng trong ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Không có biện pháp Tô Ánh Tuyết, chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy. Nàng ngồi ở khu tiếp khách trên ghế salon, lo lắng chờ đợi, nước trong ly đều tục một ly lại một ly, cuối cùng mới thấy được Vương Vũ mặt. Ánh Tuyết, đã lâu không gặp a. Vương Vũ nhìn xem trước mắt Tô Ánh Tuyết, trên mặt đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tô Ánh Tuyết lúng túng cười nói, đúng vậy a, Vũ ca, đã lâu không gặp. Nàng biết Vương Vũ công ty bây giờ thế phát triển rất tốt, muốn cho hắn có thể ở công ty giúp Lục Cảnh Hành an bài cái một quan nữa trước. Cái này không có vấn đề, xem ở chúng ta cùng nhau lớn lên phân thượng, ta nhất định sẽ trợ giúp. Vương Vũ sảng khoái đáp ứng, nhưng trong ánh mắt của hắn lại thoáng qua một tia ánh sáng giảo hoạt. Hắn dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bất quá, ta cũng không thể giúp không a. Nói xong, hắn liền lộ ra một tia cười xấu xa. Tô Ánh Tuyết lúc này biết rõ ý đồ của đối phương. Hắn dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bất quá, ta cũng không thể giúp không a. Nói xong, hắn liền lộ ra một tia cười xấu xa, nụ cười kia bên trong tràn đầy nghiền ngẫm cùng ám chỉ. Tô Ánh Tuyết lúc này hiểu rồi ý đồ của hắn, nhưng vì Lục Cảnh Hành nàng vẫn là cắn chặt răng, gật đầu một cái. Lập tức, hai người liền đã đến một nhà khách sạn hào hoa, phòng tổng thống hiển thị rõ xa hoa. Từ lúc mới bắt đầu đỡ ở, đến phía sau phục tùng. Ba ngày sau, Vương Vũ ôm Tô Ánh Tuyết, trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý. Tô Ánh Tuyết ghé vào Vương Vũ trên vai, giọng dịu dàng nói, Vũ ca, ta tới tìm ngươi chuyện, cũng không cần nói cho Cảnh Hành, ta sợ thương hắn tự tôn. Vương Vũ hồi đáp, đương nhiên không có vấn đề, ta bảo đảm giữ miệng giữ mồm. Hệ thống treo chọc nói, túc chủ, ngươi đây thật là ai đến cũng không có cự tuyệt ta hắc hắc, cái này gọi là theo như nhu cầu, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, có cái gì không thể. Vương Vũ đáp ý nói, lại nói, ta cái này cũng là đang giúp Lục Cảnh Hành để cho hắn có thể một lần nữa tỉnh lại, ta thật là một cái người tốt ta. Ngày thứ hai, Vương Vũ liền để phòng nhân sự cho Lục Cảnh Hành gọi điện thoại, an bài cho hắn việc làm. Chức vị là bộ tiêu thụ quản lý, tiền lương đãi ngộ so với cùng cương vị những người khác cao hơn không thiếu. Lục Cảnh Hành còn tưởng rằng Vương Vũ là nhìn mình mặt mũi, cho mình ưu đãi, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn lại không biết, trên đầu mình đã lớn một mảnh xanh biết thảo nguyên, mà hắn vẫn còn ngây ngốc mơ mơ màng màng. Tại trên cương vị mới, Lục Cảnh Hành thích ứng cũng sắp. Hắn bằng vào năng lực của mình cùng kinh nghiệm, rất nhanh liền tại trong bộ môn đứng vững bước chân, trở thành nghiệp vụ cốt cán. Nửa năm sau, bởi vì công ty nghiệp vụ mở rộng, cần ngoại phái nhân viên xuất ngoại 2 năm, phụ trách thị trường hải ngoại mở rộng. Chương 96, Lục Cảnh đi bỏ mình, Tô Ánh Tuyết tuyệt vọng. Chương 96, Lục Cảnh đi bỏ mình, Tô Ánh Tuyết tuyệt vọng. Lãnh đạo đi qua thận trọng cân nhắc, chuẩn bị đem cơ hội này cho Lục Cảnh Hành, cho là hắn có năng lực có thể gánh vác công việc này. Biết được tin tức Lục Cảnh Hành về nhà cùng người nhà thương lượng, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Lý Thục Hà biểu đạt sự lo lắng của chính mình, xuất ngoại xa như vậy, coi như tiền lương cho nhiều, cũng không cần thiết ta. Lục An Quốc gật đầu phụ họa, cũng đúng, nhà chúng ta tình huống hiện tại vẫn là ổn định một điểm tốt hơn. Tô Ánh Tuyết ủng hộ nói, chỉ có thời gian 2 năm, Cảnh Hành nửa năm này thật vất vả trở ổn gót chân, chờ hắn trở về, nói không chính xác chúng ta Lục thị lại có thể đồng sơn tái khởi. Đến lúc đó, cũng không cần lại nhìn sắc mặt của người khác. Lâm Mỹ Vượng cũng đồng ý nữ nhi, chính là, ta cảm thấy Ánh Tuyết nói rất đúng. Thừa dịp bây giờ còn trẻ tuổi, liền nên lấy việc làm trọng. Nam nhân mà, nên ra ngoài sông sáo một phen, mới có thể có thành tựu. Nghe xong của người nhà mà nói, Lục Cảnh Hành cảm thấy chính mình trọng trấn cờ chống cũng không phải không được, hắn khát vọng thành công, liền quyết định ngoại phái xuất ngoại. Sau đó không lâu, Lục Cảnh Hành liền thu dọn đồ đạc, đi ngoại phái quốc, bắt đầu cuộc sống mới. Hắn cũng thường xuyên cùng trong nhà giữ liên lạc, ở bên kia việc làm cũng nhẹ nhõm, hoàn cảnh cũng không tệ. Hắn cảm giác nhân sinh của mình lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ, cứ như vậy phát triển, ta xem Lục gia không bao lâu cũng có thể lại đông sơn tái khởi, ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Vũ nói, ha ha, nghĩ hay lắm, hắn bây giờ tại nước ngoài, xảy ra điều gì ngoài ý muốn gì, ai đây có thể nói tới chuẩn. Hệ thống, túc chủ, ngươi thực sự là cơ trí a. Ngay tại Lục gia tất cả mọi người đều cho là hết thảy đều tại hướng về chỗ tốt phát triển lúc, một hồi đột nhiên xuất hiện tin dữ, triệt để đánh nát hy vọng của bọn họ. Hôm nay, đang ở nhà nấu cơm, Tô Ánh Tuyết lại nhận được công ty đồng sự điện thoại. Ngươi tốt, xin hỏi là Lục Cảnh Hành người yêu sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng. Tô Ánh Tuyết, ta là, xin hỏi có chuyện gì không? Tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Đồng sự, rất tiếc nói cho ngươi, Lục Cảnh Hành tiên sinh tại tối hôm qua trên đường về nhà tao ngộ bất hạnh, hắn tại bị tiểu lưu manh ăn cướp lúc, bất hạnh bị đâm thương, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng qua đời. Tô Ánh Tuyết âm thanh run rẩy lấy, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đồng sự, công ty sẽ phụ trách xử lý tất cả tương quan giải quyết tốt hậu quả sự nghi, bao quát di thể vận chuyển, tang lễ an bài chờ, chúng ta sẽ tận lực giảm bớt ngài gánh vác. Đằng sau đồng sự lời nói nàng đã nghe không rõ, trong đầu của nàng trống rỗng. Nàng cũng không biết mình tại sau khi cúp điện thoại, là thế nào đem chuyện này nói cho Lục Cảnh Hành ba mẹ, nàng chỉ nhớ rõ, lúc đó cả phòng đều tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Lục An Quốc khi nghe đến tin tức này sau, trái tim lập tức thì không chịu nổi, hắn che ngực, ngã trên mặt đất, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu giúp. Lý Thục Hà lập tức liền hỏng mất, nàng ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc, lôi kéo Tô Ánh Tuyết để cho nàng bồi con trai mình. Lâm Mỹ Phượng chỉ có thể bảo hộ ở Tô Ánh Tuyết trước người, ngăn Lý Thục Hà, không để nàng thương tổn tới mình nữ nhi. Trong lúc nhất thời, trang diện loạn cả một đoàn, tràn đầy hỗn loạn cùng bi thương. Thằng đến thấy được Lục Cảnh Hành di thể, Tô Ánh Tuyết lúc này mới hết hy vọng. Nàng xem thấy nằm ở băng lãnh trong quan tài Lục Cảnh Hành nước mắt rơi như mưa, trong lòng tràn đầy hối hận cùng đau đớn. Tại trên Lục Cảnh Hành tang lễ, Lý Thục Hà vẫn là náo không ngừng. Nàng chỉ vào Tô Ánh Tuyết cái mũi, mang lấy nàng lá sao chổi. Kể từ gặp phải nàng, con trai mình vẫn số con rể. Nàng cho rằng là Tô Ánh Tuyết hại chết con của mình. Vương Vũ cũng tới tham gia tang lễ. Hắn người mặc tây trang màu đen, biểu lộ nghiêm túc. Xem như công ty người sáng lập, hắn vẫn có tất yếu tới bày tỏ một chút. Huống chi, đây là chính mình thanh mai trúc mã lao công đầu. Hắn đi đến Tô Ánh Tuyết trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, an ủi, "Ánh Tuyết, bớt đau buồn đi, về sau có gì cần hỗ trợ, cứ nói với ta." Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem Vương Vũ gương mặt quen thuộc kia bảng, trong lòng tràn đầy tâm tình phức tạp. Nàng biết, mình đã triệt để mất đi Lục Cảnh Hành nhân sinh sau này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại mất đi nhi tử sau, Lý Thục Hà liền triệt để hỏng mất. Nàng đem tất cả thống khổ và oán hận đều khuynh tả tại trên thân Tô Ánh Tuyết, xem nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ở nhà khắp nơi cùng nàng đối nghịch, trong trứng gà chọn xương cốt, có chút không hài lòng, liền chửi ầm lên. Dần dần, Lý Thục Hà trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, có khi thậm chí không thanh tỉnh, cho là nhi tử còn sống, còn giống như trước, đối với Tô Ánh Tuyết bên mặt hất hàm sai khiến. Thần trí thanh tỉnh lúc, nàng lại làm trầm trọng thêm mà cho Tô Ánh Tuyết đủ loại kiếm chuyện, để cho nàng giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước, có chút chậm trễ, liền nói lời ác độc. Lục An Quốc lần trước nằm viện liền trúng gió, bản thân bất toại, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sau khi xuất viện chỉ có thể từ Lâm Mỹ Phượng chiếu cố, nguyên bản là mỏi mệt không chịu nổi Lâm Mỹ Phượng, càng là chó cắn áo rách. Nàng mỗi ngày đều phải chiếu cố chúng gió Lục Cát Quốc, còn muốn chiếu cố tuổi nhỏ Lục Lấy Nhạc, cơ hồ không có thời gian của mình. Công ty cho bồi thường tiền còn phải giữ lại về sau cho phép Nhạc đến trường dùng. Đó là Lục Cảnh Hành lưu cho nhi tử một điểm cuối cùng bảo đảm, Tô Ánh Tuyết không dám tùy tiện vận dụng. Trong nhà không còn sức lao động, tất cả gánh nặng đều đặt ở Tô Ánh Tuyết trên vai. Nàng không thể không đi ra việc làm, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hai tử chỉ có thể giao cho Lâm Mỹ Phượng chiếu cố. Nhưng Lâm Mỹ Phượng cũng tuổi tác đã cao, tình trạng cơ thể cũng không tốt, chiếu cố hài tử cũng lực bất tòng tâm. Thiết kế của mình mới có thể đã hoang phế nhiều năm, lại thêm nhiều năm không có đi làm, cùng xã hội tách rời. Muốn tìm một chuyên nghiệp xứng đôi việc làm cũng quá khó khăn, rất nhiều công ty đều ghét bỏ nàng không có kinh nghiệm, không muốn cho nàng cơ hội. Tô Ánh Tuyết đứng tại trong thị trường nhân tài đám người trẻ lớn, trong tay chăm chú nắm chặt mấy phần nhăn núm sơ yếu lý lịch. Tinh xảo trang dung cũng không che giấu được khỏe mắt nàng mỏi mệt. Đã từng ngăn nắp xinh đẹp Lục gia thiếu nãi mãi, bây giờ cự tuyệt sinh kế bốn phía bốn ba, vận mệnh chênh lệch để cho nàng cảm thấy sâu đậm bất lực. Cái tiếp theo, người phỏng vấn âm thanh lạnh nhạt mà máy móc, Tô Ánh Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng gạt ra một cái mỉm cười, đi vào. Tô Ánh Tuyết, Lục Thị tập đoàn phía trước tổng tài phu nhân. Người phỏng vấn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Tô Ánh Tuyết tâm bỗng nhiên trầm xuống, nàng sợ nhất chính là người khác nhắc lên quá khứ của nàng. Đúng vậy, ta phía trước tại Lục Thị tập đoàn đảm nhiệm giám đốc thiết kế. Tô Ánh Tuyết tận lực để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh một chút. Giám đốc thiết kế. Ha ha, Lục Thị tập đoàn đều là bế, ngươi cái này giám đốc thiết kế còn có cái gì hàm kim lượng? Người phỏng vấn không khách khí chút nào nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Tô Ánh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng cắn chặt môi, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Nàng hít sâu một hơi, mặc dù Lục Thị tập đoàn đã bế, nhưng ta tại Lục Thị tập đoàn công tác trong lúc đó, tích lũy phong phú thiết kế kinh nghiệm, ta tin tưởng ta có thể gánh vác quý công ty việc làm. Người phỏng vấn hỏi, phải không? Cái kia mời ngươi nói chuyện ngươi đối với chúng ta công ty sản phẩm cách nhìn. Tô Ánh Tuyết bắt đầu thẳng thắn nói, nàng đối với này nhà công ty sản phẩm tiến hành xâm nhập nghiên cứu, đưa ra rất nhiều độc đáo kiến giải cùng đề nghị. Người phỏng vấn nghe liên tiếp gật đầu. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia tán thưởng. Không tệ, ngươi thật sự rất có ý nghĩ, nhưng mà người phỏng vấn lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên lạnh nhạt, công ty của chúng ta cần chính là người có kinh nghiệm, mà không phải chỉ có thể đảm bình trên giấy nghĩa viện trong nhà. Hơn nữa, công ty của chúng ta miếu nhỏ, chỉ sợ chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Tô Ánh Tuyết tâm lần nữa chìm vào đáy cốc, nàng biết, chính mình lại một lần bị tự tuyệt. Cảm tạ ngài thời gian. Tô Ánh Tuyết cố nén trong lòng thất vọng, đứng dậy rời đi phòng phỏng vấn. Chương 97, Tô Ánh Tuyết tìm việc mộng phá diệt chương 97, Tô Ánh Tuyết tìm việc mộng phá diệt ngày thứ hai. Tô Ánh Tuyết lần nữa đi tới thị trường nhân tài, tiếp tục tìm kiếm việc làm. Nàng đưa một phần lại một phần sơ yếu lý lịch, tham gia một hồi lại một hồi phỏng vấn. Nhưng kết quả đều như thế, nàng một lần lại một lần mà bị cự tuyệt. Ngay tại nàng sắp lúc buông tha, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, là một cái mã số xa lạ. "Ngươi tốt, xin hỏi là Tô Ánh Tuyết sao? Chúng ta là Linh Sáng lập kế công ty, chúng ta đối ngươi thiết kế tác phẩm cảm thấy rất hứng thú, muốn mời ngươi tới công ty phỏng vấn." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm nhiệt tình. Tô Ánh Tuyết tâm bỗng nhiên nhảy một cái, nàng cảm thấy một tia hy vọng. Nàng hưng phấn mà hỏi, "Có thật không?" "Quá tốt rồi. Ta chừng nào thì đi phỏng vấn?" Người bên đầu điện thoại kia hỏi, "9 giờ sáng mai, có thể chứ?" "Có thể, không có vấn đề. Tô Ánh Tuyết vội vàng đáp ứng nói. Cúp điện thoại, Tô Ánh Tuyết hưng phấn mà nhảy dựng lên. Ngày thứ hai, Tô Ánh Tuyết thật sớm rời giường, chú tâm ăn mặc một phen, tiếp đó cao hứng bừng bừng mà đi tới Linh Sáng Lập Kế công ty. Nàng đi vào phòng phỏng vấn, nhìn thấy người phỏng vấn đang ngồi ở phía sau bàn, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Tô Ánh Tuyết, mời ngồi. Người phỏng vấn lãnh đạm nói. Tô Ánh Tuyết ngồi xuống, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, hướng về phía người phỏng vấn lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Phỏng vấn quá trình tương đối thuận lợi, Tô Ánh Tuyết đầy đủ phô bày thiết kế của mình tài hoa cùng chuyên nghiệp năng lực. Người phỏng vấn cũng liên tiếp gật đầu, tựa hồ đối với nàng rất hài lòng. Ngay tại Tô Ánh Tuyết cho là mình nắm chắc phần thắng thời điểm, phòng phỏng vấn môn đột nhiên bị đẩy ra. Một thư ký bộ dáng người đi đến, tại người phỏng vấn bên tai thấp giọng nói mấy câu. Người phỏng vấn nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiếp đó ngẩng đầu, nhìn xem Tô Ánh Tuyết, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Tô Ánh Tuyết, chúng ta nhìn qua thiết kế của ngươi tác phẩm, cảm thấy ngươi đích sắc rất có tài hoa, nhưng mà Tô Ánh Tuyết tâm bỗng nhiên trầm xuống, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Nàng hỏi, nhưng mà cái gì? Người phỏng vấn bất đắc dĩ nói, chúng ta cần chính là có thể vì công ty sáng tạo giá trị người, mà không phải chỉ làm cho chúng ta mang đến phiền phức người. Tô Ánh Tuyết ngữ khí run rẩy nói, ta không rõ ý của ngài. Người phỏng vấn bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Có người không muốn để cho ngươi tại công ty của chúng ta việc làm, chúng ta cũng không muốn đắc tội những người kia. Tô Ánh Tuyết cuối cùng hiểu rồi, thì ra đây hết thảy cũng là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Nàng tức giận nói, là ai? Người phỏng vấn ngữ khí lạnh lùng nói, ta không thể nói cho ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, không cần tới tìm chúng ta. Tô Ánh Tuyết đứng lên, tức giận rời đi phòng phỏng vấn. Nàng mê mang đi ở trên đường, đúng lúc này, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vương Vũ người mặc thẳng Âu phục, đứng tại đường phố đối diện nàng mỉm cười. Lòng của nàng run lên bần bật, rốt cuộc minh bạch đây hết thảy cũng là Vương Vũ ở sau lưng giở trò quỷ. Lục Cảnh Hành đột nhiên qua đời, nàng về sau suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Có thể hay không cùng Vương Vũ có quan hệ, thế nhưng là chính mình lại không có chứng cứ. Nàng lên cơn giận dữ, vọt tới Vương Vũ trước mặt, tức giận chất vấn, "Là ngươi? Là ngươi không muốn để cho ta việc làm? Là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ?" Vương Vũ nhìn xem Tô Ánh Tuyết ánh mắt tức giận kia, trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý không tệ, chính là ta. Vương Vũ nói, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh lùng hạ khắc. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi? Tô Ánh Tuyết giận dữ hét, âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Đắc tội ta? Ánh Tuyết, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là gả cho Lục Cảnh Hành trở thành Lục gia một phần tử. Vương Vũ âm thanh giống một thanh băng lãnh đao, hung hăng đâm vào Tô Ánh Tuyết trái tim. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Ánh Tuyết âm thanh run rẩy lấy, nàng mơ hồ cảm thấy Vương Vũ trả thù so với nàng tưởng tượng càng thêm phức tạp và đáng sợ. Vương Vũ khép cười một tiếng, có ý tứ gì? Ha ha, ngươi cho rằng Lục Cảnh Hành chết, Lục gia liền triệt để xong chưa? Không, xa xa không có kết thúc. Lục gia thiếu ta biết một chút một điểm mà đòi lại. Ánh mắt của hắn cũng biến thành càng ngày càng âm tàn. Cơ thể của Tô Ánh Tuyết run lên bần bật, nàng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Vương Vũ. Nói xong hắn liền cười quay người rời đi. Tô Ánh Tuyết nhìn xem Vương Vũ bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng tìm việc chi lộ, không nhìn thấy một tia sáng. Nàng một lần lại một lần mà bị cự tuyệt, mỗi một lần hy vọng đều hóa thành bọt nước, để cho nàng thể xác tinh thần đều mệt. Lý Thục Hà châm chọc khiêu khích, càng làm cho nàng chó cắn áo rách. Tô Ánh Tuyết, ngươi xem một chút ngươi, suốt ngày chỉ biết ở nhà nhàn rỗi, ngay cả một cái việc làm cũng không tìm tới, thật là một cái phế vật. Lý Thục Hà tranh chua nói, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Tô Ánh Tuyết cắn chặt môi, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Nàng biết Lý Thục Hà là đang cố ý gây chuyện, nhưng nàng không muốn cùng Lý Thục Hà tranh cãi, nàng không muốn để cho cái nhà này càng thêm hỗn loạn. Giọng nói của nàng rơi xuống nói, mẹ, ta sẽ cố gắng, ta sẽ mau chóng tìm được việc làm. Cố gắng? Ha ha, ngươi cho rằng cố gắng liền hữu dụng không? Ngươi chính là cái sao chổi, kể từ ngươi đến chúng ta Lục gia, nhà chúng ta liền không có thuật qua. Lý Thục Hà giận dữ hét, thanh âm the thé the thé. Tô Ánh Tuyết tâm run lên bần bật, nàng cảm thấy một loại sâu đậm bất lực. Nàng không biết mình nên làm như thế nào mới có thể để cho Lý Thục Hà hài lòng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận hết thảy. Vì tiết kiệm chi tiêu, nàng bắt đầu bán thành tiền trong nhà thứ đáng giá. Nàng đem Lục Cảnh Hành lưu cho nàng đồ trang sức, sách tay hiệu nổi tiếng, cấp cao đồ trang điểm, từng cái mà bán đi, đổi lấy ít ỏi thu vào. Nhưng mà, những thứ này thu vào còn thiếu rất nhiều duy trì trong nhà chi tiêu. Lục An Quốc cần trường kỳ uống thuốc, Lục Lấy Nhạc cần đến trường, Lâm Mỹ Phượng cũng cần chiếu cố. Mỗi một bút chi tiêu đều để Tô Ánh Tuyết cảm thấy áp lực lớn. Nàng bắt đầu bốn phía vay tiền, hướng bằng hữu thân thích cầu viện, nhưng lấy được lại là lạnh lùng và cự tuyệt. Ánh Tuyết, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là chúng ta nhà bây giờ cũng rất khó khăn, thực sự không bỏ ra nổi dư thừa tiền. Ánh Tuyết, ngươi vẫn là tìm người khác mượn a, nhà chúng ta cũng không giúp được ngươi. Ánh Tuyết, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ biện pháp a, nhà chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Vì phụ cấp gia dụng, Tô Ánh Tuyết chỉ có thể bắt đầu nếm thử ở trên mạng tiếp một chút giải rác công việc thiết kế. Nàng đầu ngón tay run rẩy, tại trên bản thảo thiết kế miêu tả cuối cùng một bút. Nhịn ba cái suốt đêm, đáy mắt vằn vện tia máu, nàng mới miễn cưỡng hoàn thành đơn này khẩn cấp nhiệm vụ. Hy vọng có thể dùng cái này mấy trăm khối tiền cho Lục Lấy Nhạc mua đôi giày mới, lại thêm mấy món qua mùa đông y phục. Nhưng mà khi nàng đầy cõi lòng hy vọng mà đem bản thảo thiết kế ùn tơ loạn, chờ đợi nghiệm thu lúc, lại phát hiện chương mục đã bị vĩnh cửu phong cấm. Dính liễu đạo văn bốn chữ giống một cái đao nhọn hung hăng đâm vào trái tim của nàng. Nàng liều mạng thiếu lại đã chìm đáy biển. Nàng nếm thử đăng ký tài khoản mới, lại phát hiện bất luận cái gì thiết kế bình đài đều cự tuyệt nàng xin. Nàng cũng không biết, Vương Vũ sớm đã mua được mấy nhà cỡ lớn công ty thiết kế hợp giờ, đem nàng thông tin cá nhân tiêu ký vì đạo đức nghề nghiệp có vấn đề. Mỗi khi nàng tính toán thiết đơn, đối phương hoặc là ép giá đến không cách nào sống tạm, hoặc là tại hoàn thành sau ác ý không trả. Tuyệt vọng nhất một lần, nàng nhịn ba cái suốt đêm hoàn thành một bộ thiết kế, đối phương lại trực tiếp tiêu thất, cuối cùng chỉ để lại một câu, đừng thiết đơn, có người muốn cạo chết ngươi. Tô Ánh Tuyết ngồi liệt tại máy vi tính, nước mắt mơ hồ hai mắt. Chương 98, kết thúc rời đi, tại trong tuyệt vọng kết thúc chương 98, kết thúc rời đi, tại trong tuyệt vọng kết thúc cùng lúc đó, Lý Thục Hà đối với Tô Ánh Tuyết thái độ cũng càng ngày càng ác liệt. Người cái này sao tai họa? Kể từ ngươi gả vào cửa, chúng ta Lục gia liền không có yên tĩnh qua. Lý Thục Hà tiếng chửi rủa, giống từng thanh lưỡi dao, hung hăng đâm về Tô Ánh Tuyết trái tim. Nàng chửi rủa cũng càng ngày càng ác độc, thậm chí bắt đầu lật Tô Ánh Tuyết vật phẩm tư nhân, tuyên bố muốn tìm tới nàng trộm tiền chứng cứ. Ngày nào đó ban đêm, Tô Ánh Tuyết mệt mỏi về đến nhà, lại phát hiện Lý Thục Hà đang lén lén lút lút mà tìm kiếm đồ vật gì. Ngươi đang làm gì? Tô Ánh Tuyết giận dữ hét. Lý Thục Hà ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn xem Tô Ánh Tuyết, phản phất tại nhìn một cái tiểu nhân. Ta đang tìm ngươi trộm tiền. Người tiện nhân này chắc chắn ẩn giấu cảnh hành tiền, muốn trộm thay đổi vị trí tài sản, có phải hay không? Lý Thục Hà thét lên, đoạt lấy Tô Ánh Tuyết điện thoại, điên cuồng liếc nhìn. Nàng muốn ngăn cản, lại bị Lý Thục Hà một cái đẩy ngã trên mặt đất. Nàng dây rủa đứng lên, lại nhìn thấy Lý Thục Hà đang theo dõi màn hình điện thoại di động, trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Quả nhiên, người quả nhiên ẩn giấu tiền. Lý Thục Hà thét lên, một phát bắt được Tô Ánh Tuyết tóc, hung hăng lôi xé. Tô Ánh Tuyết co rúm ở trên mặt đất, tùy ý Lý Thục Hà đấm đá, thẳng đến hàng xóm nghe được động tĩnh, báo cảnh sát. Cảnh sát tới, đơn giản điều giải vài câu. Trước khi đi, cảnh sát trẻ tuổi nói khẽ với Tô Ánh Tuyết nói, lão thái thái tinh thần không ổn định, ngươi nhiều nhịn một chút ta. Tô Ánh Tuyết nhìn xem cảnh sát bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, Vương Vũ trả thù, còn lâu mới có được kết thúc. Có một ngày, Lục Lấy Nhạc ở trường học cùng đồng học xảy ra xung đột, động thủ đánh đồng học. Đối phương phụ huynh khí thế hung hăng tìm được trường học, bắt đền 2 vạn tiền thuốc men, đồng thời uy hiếp muốn để Lục Lấy Nhạc nghỉ học. Tô Ánh Tuyết quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn đối phương thư thả mấy ngày. Lại nghe thấy người gia trưởng kia cười lạnh một tiếng, Vương tổng nói, con của ngươi đời này đừng nghĩ có trường tốt bên trên. Nàng như bị sét đánh, rốt cuộc minh bạch, đây là Vương Vũ chú tâm bày kế cục, hắn muốn triệt để hủy đi nàng và Lục Lấy vui sinh hoạt. Đêm đó, mấy cái hung thần ác sát đòi nợ người, xách theo thủ sơn, xông vào Tô Ánh Tuyết nhà. Trả tiền, trả tiền, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đòi nợ người vừa kêu ồn ào, vừa đem dầu màu đỏ rội về Tô Ánh Tuyết ra môn. Lý Thục Hà bị dọa đến bệnh tim phát tác, ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Tô Ánh Tuyết luống cuống tay chân gọi 120, xe cứu thương gào thét mà đến. Nàng lật khắp cả nhà, chỉ kiếm ra 57 nguyên tiền xu, run rẩy đưa cho bác sĩ. Trong hành lang bệnh viện, bác sĩ cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, tài khoản đóng băng. Vậy ngươi đem lão nhân mang đi thôi, chúng ta không phải cơ quan từ thiện. Tô Ánh Tuyết quỳ trên mặt đất, cầu khẩn bác sĩ mau cứu nàng bà, lại bị vô tình đẩy ra. Từng việc này từng kiện chuyện, giống đẻ chết lạc đà một con cỏ cuối cùng, triệt để đánh sụp nàng. Nàng chẳng có mục đích đi tại trên đường cái, nước mắt mơ hồ hai mắt, căn bản không có chú ý tới đèn xanh đèn đỏ. Một chiếc chạy nhanh đến xe tải, phát ra chói tai tiếng còi. Tô Ánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, cũng đã không còn kịp rồi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của nàng bị hung hăng đụng bay, máu tươi nhuộm đỏ lộ diện. Nàng ngã trong vũng máu, ý thức dần dần mơ hồ. Nàng cảm thấy mình cơ thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nhẹ, phảng phất muốn trôi hướng phương xa. Đột nhiên, một hồi kịch liệt đau đầu đánh tới. Trong đầu của nàng thoáng qua vô số hình ảnh, giống như cưỡi ngựa xem hoa giống như, nhanh chóng lướt qua. Nàng nhìn thấy chính mình ở kiếp trước nhân sinh, đó là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, một cái tràn ngập hạnh phúc và mỹ hảo thế giới. Đời trước, nàng cả một đời trôi chảy, không có trải qua bất luận cái gì tổn thất nặng nề. Tại khó khăn đoạn thời gian kia, có Vương Vũ một mực làm bạn tại bên cạnh mình, cho chính mình ủng hộ và cổ vũ. Về sau, nàng và Lục Cảnh Hành quay về tại hảo, hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, một lần nữa cùng đi tới. Lục Cảnh Hành đối với nàng che chở chăm bề, muôn vàn sủng ái, phản phất muốn đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, che chở đầy đủ. Nàng còn có chính mình đại nhi Lục Lấy Nhạc, nhu thuận nghe lời, hiếu thuận biết chuyện. Từ nhỏ đến lớn, cũng không có để cho nàng thao qua bất luận cái gì tâm, là nàng kiêu ngạo nhất tư bản. Nàng nguyên bản thuận buồm xuôi gió, không có gặp phải cái gì lớn chuyện phiền lòng. Có được hạnh phúc gia đình, thành công sự nghiệp, cùng với yêu trượng phu của mình cùng nhi tử. Nhân sinh của nàng có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng đời này nàng đâu? Làm sao lại như thế không thuận? Giống như là bị vận mệnh nguyền rủa, hết thảy đều hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển. Nàng đã mất đi trượng phu, đã mất đi nhi tử, đã mất đi gia đình. Nhân sinh rối tinh rối mù, vô cùng thế thảm. Nàng nhớ tới Lục Cảnh Hành cái kia đã từng yêu mình sâu đậm nam nhân, lại bị chính mình tự tay đẩy về phía tử vong vực sâu. Nhớ tới Lục Lấy Nhạc, cái kia đã từng nhu thuận hiểu chuyện nhi tử, bây giờ lại trở thành vấn đề học sinh. Còn nghĩ tới Vương Vũ, cái kia đã từng làm bạn tại bên cạnh mình, cho chính mình ủng hộ và khích lệ nam nhân, bây giờ lại trở thành chính mình đau đớn căn nguyên. Nàng nhớ tới chính mình làm hết thảy, vì nhận được Vương Vũ trợ giúp, không tiếc hy sinh chính mình tôn nghiêm, ủy khuất cầu toàn. Cuối cùng nhưng cái gì cũng không có nhận được. Nàng cảm thấy vô cùng thống khổ và tuyệt vọng. Muốn bù đắp, muốn chu tội, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Phạm vào sai lầm, đã không cách nào vãn hồi. Tạo thành tổn thương, đã không cách nào bù đắp. Nàng nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt tùy ý chảy xuôi. Cảm thấy mình cơ thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nhẹ, phảng phất muốn trôi hướng phương xa. nhân sinh của nàng cứ như vậy vẽ lên dấu chấm tròn, hoàn toàn chính là một cái bi kịch. Lái xe tại thất kinh mà nhảy xuống xe, nhìn xem ngã trong vũng máu Tô Ánh Tuyết, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết chính mình gây họa, nhưng mà hắn cũng không biết cái này mới nhìn như bất ngờ tai nạn giao thông, sau lưng cất giấu một cái càng thêm hắc ám âm mưu. Vương Vũ đứng ở đằng xa, nhìn xem bị đánh bay Tô Ánh Tuyết, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Tô Ánh Tuyết, ngươi cuối cùng chết, ngươi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn ở trong lòng cười lạnh nói, mình đã triệt để báo thù, hắn đã triệt để phá hủy Lục gia. Về đến nhà Vương Vũ bắt đầu cá ướp muối sinh hoạt. Thẳng đến 60 năm sau, hắn nằm ở trên giường bệnh, hướng về phía trong đầu hô, "Tiểu Bản, chúng ta đi thôi." Tốt tốt chủ hệ thống đợi nhiều năm như vậy, mới rốt cục đợi đến Vương Vũ quyết định rời đi thế giới này, nó lập tức trả lời. "Cái kế tiếp thế giới có thể tới hay không người đại ca đương đương?" Vương Vũ đột nhiên hỏi. "Có thể, bản hệ thống an bài cho ngươi." Bên trên hệ thống trong giọng nói mang theo một loại không hiểu ý vị. Sau khi nói xong, nó móc ra một cái quyển sổ nhỏ, ghi nhớ, liếm chó phú nhị đại, bị trà xanh hố chết không làm liếm chó sau, nam nữ chính chết thảm chương 99. Ngày xưa tùy tùng muốn phản kích chương 99, ngày xưa tùy tùng muốn phản kích. Vương Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, một cô nhói nhói cảm giác trong nháy mắt vét sạch đầu óc của hắn. Hắn vô ý thức đưa tay che cái trán, tính toán hòa dịu bất thình lình kịch liệt đau nhức. Đây là nơi nào? Hắn khó khăn ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Đập vào tầm mắt chính là một gian nhỏ hẹp mà đơn sơ ký túc xá, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Bốn ở trên dưới giường khung sắt giường chiếm cứ gian phòng đại bộ phận không gian, trên giường chất đống xốc xếp quần áo cùng sách. Dựa vào tường vị trí trưng bày mấy chương cũ kỹ bàn đọc sách, phía trên tán lạc đủ loại học tập vật dụng. "Tiểu Bàn, cho ta truyền thâu một chút kịch bản." Vương Vũ trong đầu nói thầm. "Tốt, tốc chủ." Trong đầu, cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. "Tư." Tư quen thuộc dòng điện âm thanh, như thủy triều ký ức tràn vào Vương Vũ não hải. Nguyên chủ Vương Vũ là cái người hiền lành, vẫn là loại kia thiếu thông minh người hiền lành. Hắn cái kia cha mẹ cũng là một đôi trung thực, cả ngày nhắc tới ăn thiệt tỏi là phúc lùi một bước trời cao biển rộng. Kết quả đây, cứ thế đem nguyên chủ dưỡng thành một cái gặp cảnh cuối cùng. Một M75 kích cỡ, gây đến như tê dại cán, quanh năm mang lấy một bộ kính đen, nhìn xem liền bất ức. Mà Thẩm Dật Phong thì cùng hắn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thẩm gia có tiền có thế, Thẩm lão cha lại là nơi đó nổi danh sĩ nghiệp gia. Thẩm Dật Phong nhân cao mã đại, mặc hàng hiệu, kèm theo quan hoàn. Học giỏi, thể dục đồng, là lão sư cùng các bạn học trong mắt tiên tri tiêu tử. Nguyên chủ cùng Thẩm Dật Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiểu học, sơ trung, cao trung, bọn họ đều là bạn học cùng lớp. Thẩm Dật Phong là vĩnh viễn tiêu điểm, mà nguyên chủ nhưng là không có tiếng tăm gì phương nền. Vương Vũ, lần này may mắn mà có ngươi, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Vương Vũ, giúp ta đem phần báo cáo này sửa sang một chút. Vương Vũ, hạng mục này ngươi hao tổn nhiều tâm trí, ta còn có những chuyện khác phải bận rộn. Kiếp trước, Thẩm Dật Phong sai sử nguyên chủ tới, gọi là một cái chuyện đương nhiên. Mà nguyên chủ vẫn còn ngây ngốc cho là đây là hữu nghị hùng hục chạy phía trước chạy sau. Nguyên chủ cho là Thẩm Dật Phong sẽ niệm tình hắn hảo, sẽ đem hắn xem như chân chính anh em. Kết quả, ha ha, nguyên chủ suy nghĩ nhiều. Nhân gia chỉ là coi hắn làm tiểu đệ sai sử. Thằng đến đại học, Lâm Ngộng Song xuất hiện, mới khiến cho nguyên chủ sinh hoạt có một tia màu sắc. Cái kia Lâm Ngộng thanh lớn lên là thật xinh đẹp. Một đầu tóc dài đen nhánh, ngập nước mắt to, cả ngày mặc váy trắng, như tiên nữ. Đại nhất lúc, Thẩm Dật Phong tại trong một lần hoạt động hội đoàn quen biết Lâm Ngộng Thanh. Nàng mỹ lệ ôn nhu, giống như rơi vào phàm trần tiên nữ, trong nháy mắt hấp dẫn Thẩm Dật Phong ánh mắt. Lâm Ngộng Thanh cũng đối Dương Quang Anh tuấn Thẩm Dật Phong vừa gặp đã cảm mến, hai người cấp tốc rơi vào bể tình, trở thành trong sân trường làm cho người hâm mộ một đôi tình nữ. Mà nguyên chủ chỉ có thể yên lặng đem phần này yêu thương giấu ở đáy lòng. Hắn biết mình cùng Lâm Ngộng Thanh ở giữa, cách một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Dật Phong nghĩ lập nghiệp, liền lôi kéo nguyên chủ nhập bọn. Nguyên chủ dựa vào một cỗ dẻo dai, một bước một cái dấu chân, trong công ty chậm rãi đứng vững bước chân. Nhưng Thẩm Dật Phong đâu? Vẫn là đem nguyên chủ xem như tùy tùng, căn bản không đem hắn coi là gì. Thằng đến lần kia trọng yếu đồ trang điểm nghiên cứu phát minh hạng mục, triệt để đem nguyên chủ cho lừa thảm rồi. Nguyên chủ cùng Thẩm Dật Phong cùng một chỗ phụ trách một cái hạng mục lớn. Vì giúp Thẩm Dật Phong, nguyên chủ liền với nhịn mấy cái lớn đêm, gắng đạt tới hoàn mỹ. Nhưng mà hạng mục lại tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Thẩm Dật Phong vì tiết kiệm chi phí, đem nguyên bản chất lượng tốt đồ trang điểm sản phẩm tài liệu đổi thành thấp kém tài liệu, dẫn đến người sử dụng lúc sử dụng xuất hiện diện tích lớn làn da tổn thương. Thị trường danh tiếng bởi vậy trượt, hợp tác phương xem xét, lập tức lật lọng, nguyên bản bàn luận tốt mắt xích tài chính cũng đứt mất, toàn bộ hạng mục sụp đổ. Quan phương cũng điều tra đến công ty của bọn hắn, Thẩm Dật Phong vì tự vệ, lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới nguyên chủ trên thân. Vương Vũ, ngươi nhất thiết phải gánh vác lên trách nhiệm này, bằng không thì chúng ta đều xong. Vương Vũ, ngươi yên tâm, ta sẽ đền bù ngươi. Thẩm Dật Phong lúc nói lời này, trên mặt còn giả bộ là một bộ dáng vô cùng đau đớn. Cái kia trương rối trá khuôn mặt, nguyên chủ chết đều quên không được. Chuyện xảy ra sau, nguyên chủ bị vấn trách, Thẩm Dật Phong càng là bỏ đá xuống giếng, vu hãm nguyên chủ cố ý phá hư hạng mục, thay thế nguyên vật liệu. Tại Thẩm Dật Phong tỉ mỉ tính toán, nguyên chủ bị khai trừ, còn bị cảnh sát mang đi. Ta không có, ta chưa làm qua. Nguyên chủ khàn cả giọng mà giải thích, không ai có thể tin hắn. Trong lúc đang điều tra, Thẩm Dật Phong còn đang đọc sau dùng lực mà bôi nhọ hắn. Cuối cùng, nguyên chủ bị oan uổng vào tù. Trong ngục giam thời gian, đơn giản không phải là người qua. Những cái kia ngục bá nhìn nguyên chủ dễ ức hiếp, biến pháp mà dạy vào hắn. Vương Vũ, ngươi nhận tội a, dạng này còn có thể xử ít mấy năm. Vương Vũ, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thẩm Dật Phong lâm thanh, liền như ma quỷ nói nhỏ, tại nguyên chủ bên thai càng không ngừng vang vọng. Tại trong một lần ngục giam chuyện ngoài ý muốn, nguyên chủ bất hạnh chết sinh. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Đây là nguyên chủ trước khi chết, sau cùng hò hét. Trâm trọng là, tại nguyên chủ sau khi chết, Thẩm Dật Phong sự nghiệp lại phát triển không ngừng, rất nhanh liền trở thành nơi đó nổi danh thanh niên xí nghiệp gia. Hắn phong quang vô hạn, trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. Mà Lâm Mộng Thanh cũng đã trở thành sau lưng hắn nữ nhân. Hai người khi đi hai người khi về một đôi, ân ái có thừa, tiện sát người bên ngoài. Mấy năm sau, Thẩm Dật Phong cùng Lâm Mộng Thanh bước vào hôn nhân địa đường. Hôn lễ long trọng mà long trọng, cơ hội hoành động toàn bộ thành phố. Thực sự là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm a. Vương Vũ đem kịch bản vuốt thuận, ở trong đầu hỏi hệ thống, tiểu bản, cho nên nguyên chủ tâm nguyện là cái gì? Hệ thống, tốc chủ, nguyên chủ tâm nguyện là trả thù Thẩm Dật Phong để cho hắn không có gì cả tốt, ta đã biết. Vương Vũ nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn lại nghĩ tới mình bây giờ túi so khuôn mặt sạch sẽ quất cảnh, tiểu bản, ta bây giờ còn chỉ là một cái học sinh, ngươi phải cho ta cả ít tiền tiêu xài một chút ta. Hắn bây giờ nghèo rất mùng tơi, muốn báo thủ, không có tiền là tuyệt đối không thể. Hệ thống, tốc chủ, ta có thể tiếp tục giúp ngươi đầu tư cổ phiếu. Vương Vũ cau mày, lại đầu tư cổ phiếu. Vậy còn chờ gì? Ngươi xem đó mà làm, đem tiền của ta đều áp đi vào. Hắn bây giờ toàn thân cao thấp liền còn lại 2000 khối tiền sinh hoạt, vẫn là tháng sau. Nhưng thịt mỗi cũng là thịt, dù sao cũng so không có mạnh. Hệ thống rất tự tin, tốc chủ, đề nghị toàn bộ thương mua vào toàn thịnh khoa học kỹ thuật đi, toa cát. Vương Vũ gật đầu, ngược lại hắn liền ca tuyến đồ đều xem không hiểu. Hệ thống, giao dịch hoàn thành, dự tính 3 ngày sau tốc độ tăng 300. Vương Vũ nhíu mày, nhanh như vậy? Hệ thống, đúng vậy, bởi vì 3 ngày sau này nhà công ty sẽ tuân ra tài vụ làm giả, giá cổ phiếu trực tiếp sập sàn Vương Vũ. Vậy ngươi để cho ta mua nó? Ngươi đây là muốn hố chết ta à? Hệ thống, tốc chủ đừng nóng nổi, hệ thống sẽ ở sập sàn phía trước 0.1 giây bán đi, tiếp đó trở tay bằng khống, kiếm lại 300. Vương Vũ trầm mặc. Hệ thống này, so tưởng tượng còn muốn đen. Đi, ngươi chơi a. Hắn lười nhắc quản, ngược lại hệ thống hiểu nhiều lắm. Giải quyết chuyện tiền, Vương Vũ từ trên giường nhảy xuống, chậm rãi đứng lên, đi đến ký túc xá trước gương. Trong gương chiếu ra một cái thân ảnh xa lạ, đó là một cái mang theo kính đen, dáng người thiếu niên gầy yếu. Nguyên chủ là cái tiêu chuẩn người trong suốt từ nhỏ đến lớn, ngay cả lão sư đều không nhớ được tên của hắn. Sách, thật bất ức. Vương Vũ nhìn xem trong gương chính mình, nhịn không được chửi bậy một câu. Hắn giơ tay lấy mắt kiếm xuống, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Tiếp đó nhếch mép một cái, lộ ra một cái cười lạnh, từ hôm nay trở đi, không có người có thể coi nhẹ ta. Tiếp lấy thay đổi một kiện áo sơ mi đen, nút thắt tùy ý giải khai hai khóa. Ngay tại hắn chỉnh lý cổ áo lúc, cửa túc xá đột nhiên bị đẩy ra, một cái mập mạp nam sinh ló đầu vào. Nhìn thấy Vương Vũ tạo hình, lập tức ngây ngẩn cả người, "Vương Vũ, ngươi đây là đổi phong cách?" Vương Vũ quay đầu trả lời, dáng vẻ trước kia quá con một sách, không phải sao? Giang Hạo gãi đầu một cái, chất phát nói, "Như bây giờ chính xác rất tốt, so trước đó tinh thần nhiều." Nghe nói như thế, Vương Vũ lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía mình trong gương, thỏa mãn gật đầu một cái. Lúc này mới giống bộ dáng. Chương 100, thi biện luận phong mang sơ lộ chương 100, thi biện luận phong mang sơ lộ ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua ký túc xá màn cửa, trên mặt đất bỏ ra loang lổ quang ảnh. Vương Vũ duỗi lưng một cái, chậm rãi mở mắt ra. Hô hắn hít sâu một hơi, trong không khí cũng là khí tức thanh xuân, đó là thuộc về sân trường đại học hương vị. Một ngày mới, khởi đầu mới. Vương Vũ thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười. Hắn cấp tốc rời giường, rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo. Hắn đứng tại trước gương, quan sát tỉ mỉ lấy chính mình. Kính đen sớm bị hắn ném vào thùng rác, thay vào đó là một đôi sắc bén mà thâm thúy con mắt. Nguyên bản gầy yếu dáng người, đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, cũng bền chắc không thiếu, mơ hồ có thể nhìn đến bắp thịt hình dáng. Ân, cũng tạm được, ít nhất không giống cái gặp cảnh cuối cùng. Vương Vũ thỏa mãn gật gật đầu, hướng về phía trong gương chính mình, dựng lên một cái a thủ thế. Hắn đi ra ký túc xá, dạo bước ở sân trường trên đường nhỏ. Cây cối ven đường xanh um tươi tốt, chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát. Hắn cảm thụ được cái này mỹ hảo cảnh tượng, trong lòng tràn đầy hy vọng. Thẩm Dật Phong, ngày lành của ngươi đến rồi đâu? Hắn ở trong lòng âm thầm nói. Hắn đi tới phòng học, tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Bạn học chung quanh nhau nhau hướng hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Vương Vũ, ngươi hôm nay nhìn không đồng dạng a. Bạn cùng bàn Giang Hạo, trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nói. Phải không? Có thể ta đổi một kiểu tóc a. Vương Vũ nét miệng nở nụ cười, thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Không chỉ là kiểu tóc, ngươi cả người cũng thay đổi. Trước đó ngươi xem điệu xì bẹp, bây giờ tinh thần nhiều, cũng nhiều tự tin. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hắc hắc, cảm tạ khích lệ. Vương Vũ nhún vai, không có quá nhiều giảng giải. Trung vào học tiếng vang lên, lão sư đi vào phòng học, bắt đầu giảng bài. Vương Vũ thay đổi những ngày qua đổi phế, nghiêm túc nghe giảng, như biến thành người khác. Vương Vũ, ngươi hôm nay uống lộn thuốc chứ? Thế nào tích cực như vậy? Giang Hạo lại gần, nhỏ giọng hỏi. Ta chỉ là muốn học tập cho giỏi, tương lai tìm công việc tốt, cưới một bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vương Vũ thuận miệng trả lời, ngữ khí khoa trương. Cắt, ai mà tin a? Giang Hạo nhếch miệng, một mặt không tin. Sau khi tan học, lớp trưởng tuyên bố một tin tức, các bạn học, trường học muốn tổ chức thi biện luận, có người hay không muốn tham gia? Các bạn học nghị luận ở Mỹ, nhưng không có ai chủ động báo danh. Lần này thi biện luận đề mục là sinh viên gây dựng sự nghiệp lợi và hại người thắng trận có thể thu được phong phú tiền thưởng. Lớp trưởng tiếp tục nói. Nghe được phong phú tiền thưởng mấy chữ này, Vương Vũ ánh mắt phát sáng lên. Đây là một cái bày ra năng lực chính mình, đã kích Thẩm Dật Phong cơ hội tốt. Ta tham gia. Vương Vũ nhấc tay nói. Vương Vũ, ngươi xác định sao? Ngươi trước đó giống như chưa từng tham gia thi biện luận a? Lớp trưởng kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy, ta xác định. Ta muốn khiêu chiến một chút chính mình. Vương Vũ kiên định trả lời.
Tốt ta, đã ngươi tích cực như vậy, vậy thì cho ngươi một cái cơ hội. Lớp trưởng gật đầu một cái, trong lòng lại cảm thấy Vương Vũ là tại cạnh mạnh. Thẩm Dật Phong cũng báo danh tham gia thi biện luận. Hắn đi đến Vương Vũ trước mặt, vỗ vỗ Vương Vũ bả vai, vừa cười vừa nói, Vương Vũ, không tệ lắm, vậy mà cũng dám tham gia thi biện luận. Bất quá, loại trường hợp này cũng không phải tùy tiện vui vừa một chút, chuẩn bị cẩn thận, đừng đến lúc đó thua quá khó nhìn. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khinh miệt, rõ ràng cũng không có đem Vương Vũ để vào mắt. Phong ca nói đùa, ta chỉ là muốn thử xem trình độ của mình. Vương Vũ nhàn nhạt trả lời, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, Thẩm Dật Phong, ngươi nha trở lấy khóc đi. Ha ha, thi biện luận cũng không phải tùy tiện vui vừa một chút. Loại trường hợp này, thế nhưng là rất khảo nghiệm người. Ngươi tốt nhất chuẩn bị, đừng đến lúc đó thua quá khó nhìn, ném đi lớp chúng ta khuôn mặt. Thẩm Dật Phong tiếp tục nói, giọng nói mang vẻ một tia uy hiếp. Ta sẽ cố hết sức. Bất quá, Phong ca cũng không cần phất lờ a. Nói không chừng, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ đâu. Vương Vũ cười trả lời, cũng không có đem lại nói chết. Dù sao bây giờ còn chưa phải là cùng Thẩm Dật Phong gạch mặt thời điểm. Hắn muốn từng bước, đem Thẩm Dật Phong bước đến tuyệt cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Vương Vũ bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị thi biện luận. Hắn tài liệu tra cứu, phân tích luận điểm, nhiều lần luyện tập, gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ. Hắn mỗi ngày đều ngâm mình ở trong tiệm sách, mất ăn mất ngủ học tập. Hắn phải dùng thực lực của mình chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Hắn Vương Vũ không phải một cái chỉ có thể bị tức hơi trong suốt. Đương nhiên, hắn cũng không quên khóa chú cổ phiếu xu thế. Tại hệ thống một loạt dưới thao tác, nguyên bản mấy ngàn nguyên tiền vốn đã lặng yên tăng trưởng đến mấy vạn nguyên. Thi biện luận cùng ngày, đại học trong lễ đường người người nhộn nháo, bầu không khí nhiệt liệt. Chính phản song phương biện tay trên đài án bị, dưới đài chen đầy đến đây quan chiến học sinh, trong đó không thiếu tất cả viện hệ lão sư. Vương Vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được chung quanh phun trào sóng nhiệt. Đây là hắn bộc lộ tài năng, đồng thời cũng là thăm dò Thẩm Dật Phong tuyệt hảo cơ hội. Người chủ trì một phen lời dạo đầu sau, thi biện luận chính thức bắt đầu. Thẩm Dật Phong xem như trái ngược một biện, trước tiên lên tiếng. Hắn âu phục dày da, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang tự tin mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra nhân sĩ thành công khí tức. Tôn kính các vị ban giám khảo, các vị quý khách, các bạn học, mọi người tốt. Bên ta cho rằng, sinh viên lập nghiệp hại lớn hơn lợi. Sinh viên khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, tài chính không đủ, kháng phong hiểm có thể sức yếu, mù quáng lập nghiệp chỉ có thể lãng phí thời gian cùng tinh lực, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Thẩm Dật Phong miệng lưỡi lưu loát, trích dẫn kinh điển. Từ mã 33 đến Gates, hạ bút thành văn, tính toán dùng nhân sĩ thành công án lệ tới bằng chứng quan điểm của mình. Dưới đài vang lên một hồi tiếng vỗ tay, không thiếu nữ sinh tức thì bị Thẩm Dật Phong mị lực chỗ nghiêng đổ, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Không hổ là Thẩm Dật Phong, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy à, hắn nói quá có đạo lý, sinh viên vẫn là phải học tập cho giỏi, sau khi tốt nghiệp lại tìm việc làm. Thẩm Dật Phong đơn giản chính là ta nam thần. Quá đẹp rồi. Vương Vũ ngồi ở vương biện tay trên ghế, lặng lặng nghe Thẩm Dật Phong lên tiếng, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Thẩm Dật Phong những luận điểm này nhìn như có lý, kỳ thực căn bản khó mà cân nhắc được. Đến tiên Vương Vũ lên tiếng, hắn đứng lên, đi đến biện luận trước sân khấu, ánh mắt liếc nhìn vào trường, ánh mắt yên tĩnh mà tự tin. Tôn kính các vị ban giám khảo, các vị quý khách, các bạn học, mọi người tốt. Bên ta cho rằng, sinh viên lập nghiệp lợi nhiều hơn hại. Quả thật, sinh viên lập nghiệp tồn tại rất nhiều phong hiểm, nhưng phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Sinh viên nắm giữ sáng tạo cái mới tư duy, có can đảm khiêu chiến truyền thống, bọn hắn là xã hội phát triển tân sinh sức mạnh. Vương Vũ âm thanh không cao, nhưng lại rõ ràng hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Hắn không có giống Thẩm Dật Phong như thế trích dẫn kinh điển, mà là kết hợp tự thân kinh nghiệm, giảng thuật sinh viên gây dựng sự nghiệp ưu thế cùng tiềm lực. Ta từng tại trên mạng thấy qua một cái tin tức, một cái sinh viên lợi dụng thời gian ngoại khóa, tại trong túc xá mở một nhà bán hàng qua mạng, chuyên môn tiêu thụ thủ công chế tác tiểu sức phẩm. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn bán hàng qua mạng liền thực hiện lợi nhuận, không chỉ có giải quyết tiền sinh hoạt của mình vấn đề, còn trợ giúp các nghèo khó học sinh. Vương Vũ cử đi một cái sinh động ví dụ, đưa tới dưới đài người xem của mình. Chương 101, giai nhân ước hẹn, đào góc tường đếm ngược. Chương 101, giai nhân ước hẹn, đào góc tường đếm ngược. Sinh viên lập nghiệp không chỉ có thể rèn luyện năng lực của mình, tích lũy kinh nghiệm, còn có thể vì xã hội sáng tạo giá trị, giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Chẳng lẽ chúng ta không nên cổ vũ sinh viên lập nghiệp sao? Vương Vũ hỏi ngược lại, ngữ khí âm vang hữu lực. Dưới đài vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không thiếu học sinh bị Vương Vũ cảm xúc mạnh mẽ lây, nhao nhao biểu thị ủng hộ. Vương Vũ nói quá tốt rồi, sinh viên nên có can đảm nếm thử, dũng cảm sáng tạo cái mới. Đúng vậy à, chúng ta không thể lúc nào cũng trong sống ở người khác giàn khung, chắc có ý nghĩ của mình cùng truy cầu. Vương Vũ đơn giản chính là ta tấm gương. Thẩm Dật Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Vương Vũ lại có thể đưa ra như thế hữu lực phản bác, hơn nữa còn giành được nhiều người như vậy ủng hộ. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, mẹ nó, tiểu tử này lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Tiếp xuống tự do biện luật câu, Song Vương biện tay triển khai giao phong kịch liệt. Thẩm Dật Phong bắt được sinh viên thiếu kinh nghiệm, dễ thất bại các loại vấn đề, không ngừng hướng Vương Vũ phát động công kích. Vương đồng học, ngươi mới vừa nói cái kia sinh viên lập nghiệp thành công ví dụ, chỉ là ví dụ mà thôi. Số đông sinh viên lập nghiệp cũng là dùng thất bại mà kết thúc. Ngươi như thế nào cam đoan sinh viên gây dựng sự nghiệp sát suất thành công? Thẩm Dật Phong hùng hổ dọa người mà hỏi thăm. Vương Vũ mỉm cười, bình tĩnh trả lời, trái ngược đồng học, ngươi nói không sai, sinh viên gây dựng sự nghiệp sát suất thành công chính xác không cao. Nhưng chúng ta không thể bởi vì sợ thất bại, liền từ bỏ nếm thử. Thất bại là mẹ thành công, chỉ có trải qua thất bại mới có thể tốt hơn trưởng thành. Hơn nữa,
sinh viên lập nghiệp cũng không phải là đơn đả độc đấu, bọn hắn có thể tìm kiếm trường học, chính phủ, xã hội ủng hộ. Chỉ cần chúng ta vì sinh viên lập nghiệp cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh và bình đại, ta tin tưởng, sinh viên gây dựng sự nghiệp xác suất thành công nhất định sẽ đề cao thật lớn. Vương Vũ nói bổ sung. Ừ, nói đến ngược lại là em hay, nhưng hiện thực là tàn khốc. Sinh viên lập nghiệp cần đại lượng tài chính, ngươi như thế nào giải quyết vấn đề tiền bạc? Thẩm Dật Phong tiếp tục truy vấn. Vương Vũ nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, nói, trái ngược đồng học, ngươi hỏi đến đúng chỗ. Tài chính đúng là sinh viên gây dựng sự nghiệp một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng bây giờ có rất nhiều lập nghiệp quỹ ngân sách, Angel Investment, chuyên môn vì sinh viên lập nghiệp cung cấp tài chính ủng hộ. Chỉ cần ngươi có tốt hạng mục, có đầy đủ thực lực, liền nhất định có thể thu được tài chính. Đi qua mấy vòng tranh luận kịch liệt, cuối cùng, ban giám khảo nhất trí cho rằng, Vương Vũ biểu hiện càng hơn một bậc, tuyên bố Vương Vũ chỗ đội ngũ chiến thắng. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thẩm Dật Phong đi đến Vương Vũ trước mặt, đè nén lửa giận trong lòng, vừa cười vừa nói, "Vương Vũ, chúc mừng ngươi, tài ăn nói của ngươi không tệ. Bất quá, thi biện luận chỉ là trò chơi mà thôi, chân chính thương trường có thể so sánh cái này tán cốc nhiều. Hy vọng ngươi về sau cũng có thể như hôm nay, bảo trì phần tự tin này." Nụ cười của hắn có chút cứng ngắc, ngữ khí cũng mang theo một tia uy hiếp. "Cảm tạ Phong ca dạy bảo, ta sẽ nhớ." Vương Vũ cung kính trả lời, trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Lâm Mộng Thanh đứng tại bên cạnh Thẩm Dật Phong, cũng không có đối với Vương Vũ biểu thị bất luận cái gì chúc mừng, chỉ là nhàn nhạt liếc Vương Vũ một cái, tiếp đó kéo Thẩm Dật Phong tay rời đi. Vương Vũ nhìn xem Lâm Mộng xong bóng lưng, trong nội tâm thở dài. Dù sao phải cải biến Lâm Mộng Thanh ý kiến với mình, còn cần trả giá càng nhiều cố gắng. Thi biện luận sau khi kết thúc, Vương Vũ tên ở trong sân trường chuyển ra. Hắn không chỉ có giành được thi biện luận quán quân, còn thu được tiền thưởng ủng hộ. Nhưng Thẩm Dật Phong cũng không có đem Vương Vũ để ở trong lòng, vẫn như cũ cho rằng Vương Vũ chỉ là một cái không đáng kể tiểu đệ. Thi biện luận dư ôn còn chưa tan đi đi, Vương Vũ đã bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch của hắn, tiếp cận Lâm Mộng Thanh. Hắn biết rõ Lâm Mộng Thanh là Thẩm Dật Phong điểm yếu, cũng là hắn kế hoạch báo thù bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Nghĩ giải quyết Lâm Mộng Thanh, vậy thì phải trước cầm xuống nàng cái kia đáng tin khuê mật Trương Kỳ. Trương Kỳ không chỉ có vóc người xinh đẹp, tính cách cũng mười phần vui tươi, là Lâm Mộng Thanh tín nhiệm nhất bạn bè, cũng là nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Trương Kỳ người này, thờ phụng nhân sinh cổ đoạn, nhất thiết phải gợi cảm. Thích xem nhất chính là đủ loại cầu huyết tình yêu kịch, còn tin tưởng vững chắc chỉ cần quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã. Đối với những cái kia không thể mang đến lợi ích hoặc thú vui người, nàng thường thường chẳng thèm nó tới. Tại trong tự điển của nàng, nhân mạch cùng tài nguyên là đánh giá hết thảy tiêu chuẩn. Bởi vậy, muốn giành được Trương Kỳ hảo cảm, nhất định phải thể hiện ra chính mình có đầy đủ giá trị. Ngay nọ buổi chiều, Vương Vũ ở trường học trong quán cà phê, tìm được đang cùng Lâm Mộng Thanh nói chuyện trời đất Trương Kỳ. "Mộng Thanh, ta còn có chút việc, đi trước." Trương Kỳ nhìn thấy Vương Vũ đi tới, cười đối với Lâm Mộng Thanh nói: "Ân, bye bye." Lâm Mộng kiểm lại gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Trương Kỳ đứng dậy rời đi, đi đến Vương Vũ trước mặt, nhíu mày: "Nha, đây không phải thi biện luận quán quân Vương Vũ đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vương Vũ cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói: "Trương Kỳ đồng học, ta muốn mời ngươi giúp một chút." "Hỗ trợ? Gấp cái gì a? Đầu tiên nói trước, quá phiền phức ta đây cũng không làm." Trương Kỳ hai tay ôm ngực, một bộ ta bể bộn nhiều việc dáng vẻ. Vương Vũ nhẹ giọng nói: "Ta muốn mời ngươi giúp ta." "Hẹn Lâm Mộng Thanh ra tới." Trương Kỳ trợn to hai mắt: "A, ngươi muốn hẹn Mộng Thanh? Ngươi ưa thích Mộng Thanh?" Trong giọng nói, kinh ngạc là thực sự kinh ngạc, nhưng càng nhiều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn hưng phấn. "Không tệ, ta thích Lâm Mộng Thanh." Vương Vũ cũng không che giấu, rất thẳng thắn mà thừa nhận. "Ta đi, tiểu tử ngươi gan rất lớn a." Dám đảo Thẩm Dật Phong góc tường. Trương Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn từ trên xuống dưới Vương Vũ. "Ta biết." Vương Vũ gật đầu một cái, "nhưng ta tin tưởng, cảm tình là có thể thay đổi." "Ha ha, ngươi ngược lại là thật có tự tin." Trương Kỳ cười cười, giọng nói mang vẻ một tia trêu tức, "bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi đây? Ngươi cũng không phải bạn trai của ta tại sao phải giúp ngươi đảo khuê mật mình góc tường?" Vương Vũ sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, ném ra kế hoạch của mình, "ta có thể giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện." "A, phải không? Tâm nguyện của ta cũng không tốt hoàn thành, ngươi xác định ngươi có thể làm được?" Trương Kỳ nhiều hứng thú hỏi. Vương Vũ hít sâu một hơi, "chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định tận lực. Coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng ở đây không chối từ." "Hảo, đây chính là ngươi nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi nếu là làm không được, về sau cũng đừng nghĩ gặp lại Mộng Thanh." Trương Kỳ vừa cười vừa nói, giọng nói mang vẻ một tia uy hiếp. "Không có vấn đề, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Vương Vũ vô độ ngực bảo đảm nói. "Tốt lắm, ta liền cho ngươi một cơ hội. Nghe cho kỹ, cuối thứ bảy, trung tâm thành phố quốc tế trong hội nghị tâm muốn tổ chức một hội đỉnh cấp vũ hội từ thiện, rất nhiều xã hội danh lưu đều biết có mặt. Nếu như ngươi có thể giúp ta làm đến 2 tấm vé vào cửa, ta liền giúp ngươi hẹn Mộng Thanh ra tới." Trương Kỳ cười híp mắt nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nghe đến đó, Vương Vũ lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng thầm mắng một tiếng, dựa vào, cô nàng này thực sẽ công phu sư tử ngoạn. Chương 102, Vũ hội, nữ nhân của ngươi ta chiếu cố. Chương 102, Vũ hội, nữ nhân của ngươi ta chiếu cố. Chuyện này cũng không là bình thường khó làm a, cái này quả thật có chút độ khó. Nghe nói nơi đó vé vào cửa không giới hạn lượng bán, hơn nữa giá cả không ít, không phải người bình thường có thể làm được. Vương Vũ ra vẻ do dự nói. "Không tệ." Trương Kỳ đắc ý gật đầu một cái, "mỗi tấm vé vào cửa giá bán cao tới 5 vạn nguyên. Hơn nữa, không phải có tiền liền có thể mua được, còn cần có mời tư cách. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có năng lực giải quyết vấn đề này. Dù sao, ngươi nhưng là muốn truy mộng xong nam nhân, chút chuyện nhỏ này đều làm không được, còn thế nào để cho nàng đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hiểu rồi, mặc dù không dễ dàng, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ cầm tới cái kia 2 tấm vé vào cửa. Vương Vũ ánh mắt kiên định nói. Không tệ, xem ra ta không có nhìn lầm người. Trương Kỳ vừa cười vừa nói, giọng nói mang vẻ một tia tán thưởng. Bất quá, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, Thẩm Dật Phong cũng biết tham gia buổi dạ vũ này. Nếu như ngươi muốn theo đuổi Mộng Thanh nhất định phải làm tốt cùng hắn chính diện giao phong chuẩn bị. Đến lúc đó, cũng đừng túng. Trương Kỳ nhắc nhở. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Vương Vũ nói. Hảo, ta liền thích ngươi loại này có đảm lược nam nhân, vậy chúng ta liền. Cuối thứ 7 vũ hội bên trên gặp rồi. Nói xong, Trương Kỳ hướng Vương Vũ liếc mắt đưa tình, quay người rời đi quán cà phê. Vương Vũ nhìn xem Trương Kỳ cái kia diêm dúa loẹt loẹt bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, cô nàng này thật là không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Muốn lợi dụng nàng, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Bất quá, vì Mộng Thanh đáng giá. Vài ngày sau, tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, Vương Vũ thành công lấy được 2 tấm vũ hội vào trận vé, giao cho Trương Kỳ. Và, tiểu tử ngươi vậy mà thật sự lấy được vào trận vé. Xem ra, ngươi đối với Mộng Thanh rất để bụng. Trương Kỳ tiếp nhận vào trận vé, kiểm tra cẩn thận một chút, xác nhận thật sự sau đó, vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên. Vì Mộng Thanh ta cái gì đều nguyện ý làm. Vương Vũ thâm tình chậm rãi nói. Được rồi, chớ có đóng kịch trước mặt ta, ta biết trong lòng ngươi tính toán điều gì. Trương Kỳ liếc mắt, tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hẹn Mộng Thanh ra tới. Bất quá, có thể thành công hay không, thì nhìn chính ngươi bản lãnh. Cảm ơn ngươi, Trương Kỳ đồng học. Vương Vũ cảm kích nói. Đừng cảm ơn ta, ta chỉ là muốn xem, ngươi đến cùng có thể làm được trình độ gì. Nếu như ngươi có thể đem Thẩm Dật Phong tức giận đến dậm chân, ta coi như không có phí công giúp ngươi. Trương Kỳ vừa cười vừa nói. Sáng chói đèn thủy tinh quang chiếu xuống quốc tế trong hội nghị tâm yến hội sảnh, ăn uống linh đình, lộng lẫy. Trận này từ quỹ từ thiện cử hành đỉnh cấp vũ hội, hội tụ các giới xã hội danh lưu. Vương Vũ thân mang một bộ cắt xén đắc thể định chế Âu phục, qua lại trong đám người, ánh mắt lại vẫn luôn khóa chặt trong sàn nhảy ương lâm mộng rõ ràng trên thân. Nàng hôm nay mặc kiện màu xanh vỏ cao lễ phục dạ hội, gọi là một cái ưu nhã động lòng người. Bất quá, bây giờ bồi bên người là nàng cái kia làm bộ bạn trai Thẩm Dật Phong. Thẩm Dật Phong hôm nay cũng xuyên qua thân thẳng Âu phục, tóc chảy bóng loáng bóng lưỡng, cùng Lâm Mộng rõ ràng đứng chung một chỗ, gọi là một cái trai tài gái sắc. Bất quá, Vương Vũ mắt sắc, phát hiện Thẩm Dật Phong tiểu tử này hôm nay đặc biệt được hoan nghênh, không thiếu danh viện thiên kim đều tranh cướp giành giật cùng hắn bắt chuyện. Cũng không lâu lắm, Thẩm Dật Phong liền bị một người mặc màu đỏ lễ phục dạ hội gợi cảm nữ lang câu đắp đi, hai người cùng một chỗ nhảy lên múa. Lâm Mộng rõ ràng một người lẻ loi đứng tại sân nhảy bên cạnh, có vẻ hơi tịch mịch. Vương Vũ biết rõ cơ hội tới, khoe miệng của hắn nhếch câu, lộ ra một cái mỉm cười mê người, thân sĩ đi đến Lâm Mộng rõ ràng trước mặt, hơi hơi cúi đầu, nói: "Lâm Mộng Thanh tiểu thư, có thể mời ngươi cùng múa một khúc sao?" Lâm Mộng rõ ràng ngẩng đầu, thấy là Vương Vũ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên Vương Vũ lòng bàn tay, nhẹ nói: "Vô cùng vinh hạnh." Hai người chậm rãi đi vào sân nhảy, theo du dương hòa nhị tư vũ khúc, nhẹ nhàng nhảy múa. Lâm Mộng song dáng múa ưu nhã nhẹ nhàng, phản phất một cái mỹ lệ hồ điệp, tại trong bụi hoa tự do bay múa. Vương Vũ mặc dù không phải chuyên nghiệp vũ giả, nhưng hắn bằng vào xuất sắc cơ thể năng lực cân đối cùng đối với âm nhạc lý giải, cũng có thể đuổi kịp Lâm Mộng song tiết tấu. Hai người phối hợp ăn ý, vũ bộ lưu loát tự nhiên, phản phất một đôi trời sinh bạn nhảy. Khi nhìn đến Vương Vũ cùng Lâm Mộng rõ ràng trong sàn nhảy thân mật cùng múa lúc, Thẩm Dật Phong trong lòng gọi là một cái ghen ghét dữ dội. Hắn một bên cơ giới đáp lại bạn nhảy, một bên ánh mắt dao động, tính toán tìm kiếm có thể để cho Vương Vũ nêu xấu cơ hội. Đột nhiên, hắn liếc xem cách đó không xa có cái nhân viên phục vụ đang bưng khay đi qua, trên khay để mấy bình mở chẳng. Một cái tà ác ý niệm trong nháy mắt trong đầu thoáng qua. Đúng lúc này, Vương Vũ trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, "Túc chủ, Thẩm Dật Phong đang tại tính toán lợi dụng hiện trường vật phẩm gây ra hỗn loạn, ý đồ nhường ngươi khó xử." Trong lòng Vương Vũ cả kinh, thầm mắng một tiếng, dựa vào, tiểu tử này quả nhiên âm hiểm. Bất quá, hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ cùng Lâm Mộng bán xuống cười vui vẻ, vừa nhảy múa tập thể một bên âm thầm lưu ý lấy Thẩm Dật Phong cử động. Chỉ thấy Thẩm Dật Phong tìm một cái cớ, xảo diệu thoát ly bạn nhảy, hướng về nhân viên phục vụ phương hướng đi đến. Hắn giả vờ không cẩn thận, cố ý va vào một phát nhân viên phục vụ cánh tay, trên khay chạm bình lập tức lay động. Thừa dịp nhân viên phục vụ luống cuống tay chân điều chỉnh khay cân bằng lúc, hắn bỗng nhiên đem chạm bình ưu tiên, để cho rượu đại lượng vẩy vào sân nhảy trên mặt đất. Trong suốt rượu ở dưới ngọn đèn không dễ dàng phát giác, mà sân nhảy mặt đất vốn là bóng loáng, rượu vẩy một cái đi lên, trong nháy mắt trở nên trơn ướt vô cùng. Mọi người xung quanh còn chưa phản ứng lại, liền có người bắt đầu cước bộ lảo đảo. Trong lòng Vương Vũ cười lạnh, Thẩm Dật Phong quả nhiên âm hiểm, vậy mà nghĩ ra loại thủ đoạn thấp hèn này tới đối phó chính mình. Hắn quyết định tương kế tự kế, để cho Thẩm Dật Phong tự thực các quả. Ở trung quanh hỗn loạn bầu không khí bên trong, Vương Vũ làm bộ cước bộ bất ổn, mang theo Lâm Mộng rõ ràng hướng về Thẩm Dật Phong phương hướng tới gần. Thẩm Dật Phong đang đắc ý mà nhìn xem dần dần hỗn loạn sân nhảy, chuẩn bị thưởng thức Vương Vũ đeo xấu cho hay, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Vũ đang hướng về chính mình tới gần. A! Một tiếng kinh hô vang lên, Thẩm Dật Phong trợn chân một cái, nặng nề mà té lăn trên đất, phát ra một tiếng vang trầm. Mà trong tay hắn bình kia chẳng bệnh, cũng lăn xuống một bên, rượu tiếp tục chảy xuôi, đem hắn quần tây đều cho làm ướt. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, Thẩm Dật Phong chật vật nằm rạp trên mặt đất, đỏ bừng cả khuôn mặt. Dật Phong, ngươi không sao chứ? Lâm Mộng rõ ràng đội vàng chạy tới, đỡ dậy Thẩm Dật Phong một mặt ân cần hỏi. Thẩm Dật Phong sắc mặt tái nhợt, trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn che lấy mắt cá chân, rên rỉ thống khổ. Chân của ta giống như chật khớp. Thẩm Dật Phong nói.
A,
nghiêm trọng như vậy. Ta đưa ngươi đi bệnh viện.
Lâm Mộng rõ ràng lo lắng nói.
Không cần, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt.
Thẩm Dật Phong cố nén đau đớn nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cựu hận, hung hăng trừng Vương Vũ một mắt.
Vương Vũ cũng đi tới, ân cần hỏi, Phong ca, ngươi như thế nào?
Có nặng lắm không?
Có cần hay không gọi bác sĩ?
Thẩm Dật Phong ngẩng đầu nhìn Vương Vũ một mắt, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là cố nén nộ khí nói, không có việc gì, chỉ là chật một chút, nghỉ ngơi một chút liền tốt.
Chương 103, quần quần sóng ngầm, chuẩn bị xấu kế. Chương 103, quần quần sóng ngầm, chuẩn bị xấu kế. Vẫn là đi bệnh viện xem tốt hơn, miễn cho lưu lại hậu di chứng.
Vương Vũ giọng nói mang vẻ một tia cười trên nỗi đau của người khác.
Đúng, ta phải tiễn hắn đi bệnh viện.
Lâm Mộng Thanh ngữ khí lo nghĩ.
Hảo, trên đường cẩn thận, có việc gọi điện thoại cho ta.
Vương Vũ nói, trên mặt mang nụ cười dối trá.
Lâm Mộng kiểm lại gật đầu, đỡ Thẩm Dật Phong rời đi vũ hội.
Vương Vũ nhìn xem Lâm Mộng rõ ràng bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một tia đắc ý mỉm cười.
Vũ hội hiện trường, bởi vì Thẩm Dật Phong ngoài ý muốn, bầu không khí trở nên có chút nặng nề.
Vương Vũ cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, liền chuẩn bị rời đi.
Vừa đi ra yến hội sảnh, liền thấy một bóng người quen thuộc hướng về tự mình đi tới.
Là Trương Kỳ.
Trương Kỳ hôm nay cũng xuyên qua kiện gợi cảm lễ phục dạ hội, đem nàng kia nóng bỏng dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, thấy Vương Vũ đều có chút tâm biên ý mã.
"Nha, Vương Vũ, ngươi vừa rồi khiêu vũ nhảy thật hảo, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có hai lần."
Trương Kỳ vừa cười vừa nói, giọng nói mang vẻ một tia tán thưởng.
"Cảm tạ khích lệ, ta chỉ là tùy tiện nhảy nhót mà thôi."
Vương Vũ khiêm tốn nói.
"Đúng, ngươi thấy Mộng Thanh sao?
Ta vừa rồi đi một chuyến toilet, trở về liền không có thấy nàng."
Trương Kỳ hỏi, giọng nói mang vẻ nghi hoặc.
"Nàng và Phong Ca đi bệnh viện, Phong Ca không cẩn thận ngã xuống, chân giống như chật khớp."
Vương Vũ nói, giọng nói mang vẻ chút tiếc hận.
"A, nghiêm trọng như vậy.
Vậy ta cũng đi bệnh viện xem một chút đi, nàng một người chiếu cố Thẩm Dật Phong chắc chắn không giúp được."
Trương Kỳ nói, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ.
"Không cần, ngươi đi cũng giúp không được gấp cái gì."
Lại nói, "Bây giờ thời gian cũng không sớm, vẫn là để ta tiễn đưa ngươi về nhà đi, miễn cho một mình ngươi không an toàn."
Vương Vũ nói, ngữ khí ôn nhu.
"Tốt a, cái kia,
liền làm phiền ngươi."
Trương Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Vũ hội sau phòng ngủ, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt.
Thẩm Dật Phong mặt ngoài vân đạm phong khinh, thậm chí còn làm bộ tán dương Vương Vũ múa nhảy không tệ. Nhưng Vương Vũ trong lòng môn rõ ràng, vị này Thẩm đại thiếu gia, sợ là đều tức bể phổi.
Dù sao, chính mình một mực làm tiểu đệ ra hỏa, không chỉ có đoạt danh tiếng, còn cùng bạn gái của mình nhảy múa.
Khẩu khí này, đổi ai cũng nuốt không trôi. A Giang Hạo vừa vào phòng ngủ liền âm dương quái khí ồn ào, "Vũ tử, có thể à, không nghĩ tới ngươi còn có thể khiêu vũ."
Hắn cặp kia mắt nhỏ, xoay tích chuyển, xem xét chính là một cái mượn gió bẻ mang hạng người.
Vương Vũ nhàn nhạt đáp một câu, "Hạo tử, đừng nói nhảm, ta chính là tùy tiện nhảy nhót."
Thẩm Dật Phong nằm ở giường trên, màn hình điện thoại di động quang phản chiếu mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn như tại soát lấy vòng bằng hữu, kỳ thực một mực tại dùng khỏe mắt quét nhìn quét mắt Vương Vũ.
Nhìn thấy Vương Vũ bình tĩnh như vậy, trong lòng của hắn càng thêm khó chịu, luôn cảm thấy Vương Vũ là đang cố ý giả ngu.
"Tốt, đều đừng nói nữa, nhảy một bản mà thôi, có gì ghê gớm đâu."
Thẩm Dật Phong cuối cùng nhịn không được, để điện thoại di động xuống, xoay người xuống giường. Đi đến Vương Vũ trước mặt, ra vẻ đại độ vỗ bả vai của hắn một cái,
"Vũ tử, về sau có cơ hội dạy ta một chút, ta cũng nghĩ tại trước mặt Mộng Thanh biểu hiện.
Vương Vũ mặt ngoài khiêm tốn, "Phong ca nói đùa, vũ khí của ta sao có thể cùng ngài so."
Trong lòng lại cười lạnh một tiếng, "Chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu."
Giang Hạo như tên trộm mà tiến đến bên cạnh Thẩm Dật Phong, hạ giọng,
"Dù chỉ có hai người bọn họ cá nhân tài năng nghe được âm lượng nói, Phong ca, ta xem Vương Vũ, giống như đối với đại tẩu có chút ý tứ a."
Thẩm Dật Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hung hăng trừng Giang Hạo một mắt, "Ngươi muốn nói cái gì?"
Giang Hạo trong mắt lóe lên một tia âm hiểm tia sáng, đề nghị, "Phong ca, ý của ta là, chúng ta phải cho Vương Vũ điểm màu sắc nhìn một chút, cho hắn biết đại tẩu là người nào. Nếu không thì, ta tìm mấy cái huynh đệ, cho hắn chút giao hấn, để cho hắn về sau cách đại tẩu xa một chút."
Thẩm Dật Phong nghe vậy, có chút do dự. Dù sao cũng là ngủ chung phòng, trực tiếp động thủ tựa hồ không tốt lắm.
Hắn cau mày nói, "Cũng là một cái phòng ngủ, không cần thiết ta."
"Phong ca, ngài nghĩ à, nếu như không cho Vương Vũ điểm cảnh cáo, hắn về sau nhất định sẽ quấn lấy đại tẩu, đến lúc đó ngài làm sao bây giờ?"
Giang Hạo tiếp tục giật dây nói, lại nói, "Chúng ta chỉ là để cho hắn ăn chút đau khổ, nhiều nhất chính là nằm mấy ngày, đi nhớ thật lâu."
Thẩm Dật Phong nghe xong Giang Hạo lời nói, cảm thấy có mấy phần đạo lý.
Trầm tư phút chốc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, "Tốt à, ngươi xem đó mà làm, nhưng mà nhớ kỹ, chớ gây ra án mạng, cũng đừng liên lụy đến ta, biết không?"
Giang Hạo đắc ý đáp, "Phong ca yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào cho Vương Vũ một cái dạy dỗ khó quên,
mà hết thảy này đều bị hệ thống bắt được.
"Hệ thống, cảnh cáo."
Giang Hạo đang tại chủ tính nhằm vào tốc chủ Lâm Ưu, dự tính sẽ tại 3 ngày sau áp dụng.
Đề nghị tốc chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy.
Vương Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nghi thầm, nhanh như vậy liền theo lại không được.
Mấy ngày kế tiếp, trong phòng ngủ bầu không khí càng quỷ dị hơn.
Giang Hạo thỉnh thoảng dùng âm hiểm ánh mắt đánh giá Vương Vũ,
mà Thẩm Dật Phong thì ra vẻ cái gì cũng không biết, phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn.
Vương Vũ cũng giả vờ không biết chút nào, mỗi ngày đúng hạn lên lớp, ăn cơm, ngủ.
Tối hôm đó, Vương Vũ như bình thường chuẩn bị đi thư viện.
Vừa đi ra phòng ngủ, liền thấy Giang Hạo đứng ở cửa, trên mặt mang nụ cười quái dị. Giang Hạo chủ động bắt chuyện nói, Vũ tử, đã trễ thế như vậy, còn đi thư viện a? Thật chăm chỉ học tập. Vương Vũ trong lòng cười lạnh, biết đang hí kịch muốn lên diễn, liền giả bộ không biết chút nào nói, đúng vậy à, gần nhất muốn khảo thí, phải tạm thời ôm một cái chân phận. Ai, người thông minh như vậy, còn cần ôm chân phận, thực sự là khiêm tốn. Giang Hạo vô Vương Vũ bả vai, nhiệt tình nói, đi, cùng đi chứ, vừa bạn ta cũng nghĩ đi thư viện xem sách một chút. Hai người sóng vai đi ở sân trường trên đường nhỏ. Giang Hạo câu được câu không mà cùng Vương Vũ tán gẫu, tính toán buông lòng hắn cảnh giác, hỏi một chút không quan hệ việc quan trọng vấn đề, tỉ như gần nhất nhìn sách gì, đối với lao sư nào khóa tương đối cảm thấy hứng thú các loại. Đột nhiên, Giang Hạo dừng bước lại, chỉ về đằng trước nói, Vũ tử, ngươi nhìn, phía trước là không phải có mỹ nữ. Vương Vũ theo Giang Hạo ánh mắt nhìn, chỉ thấy phía trước đứng mấy cái ăn mặc yêu diễm nữ sinh, mặc hở hang, nùng trang diễm mạn, xem xét cũng không phải là người đúng đắn gì. Hắn lạnh nhạt nói, tạm được. Trong lòng đã đoán được Giang Hạo ý đồ, đơn giản chính là muốn đem hắn dẫn qua, tiếp đó tìm người giáo huấn hắn một trận. Giang Hạo giật dây nói, tạm được. Ta xem là coi như không tệ, có hay không muốn đi qua nhận thức một chút. Trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười bị ổi. Vương Vũ cự tuyệt nói, tính toán, ta còn muốn đi thư viện đọc sách đâu. Ai nha, đọc sách cái gì a, mỹ nữ mới là trọng yếu nhất. Giang Hạo nói, không nói lời gì lôi kéo Vương Vũ, hướng về mấy nữ sinh kia đi đến. Vương Vũ thuận theo đi theo Giang Hạo, trong lòng lại tại cười lạnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Chương 104, choáng đầu, nhúng chàm đại tẩu. Chương 104, choáng đầu, nhúng chàm đại tẩu. Liền tại bọn hắn sắp đi đến mấy nữ sinh kia trước mặt lúc, đột nhiên, từ bên đường trong bụi cây xông ra mấy cái dáng người khôi ngô chẳng hán, đem hai người bao bọc vây quanh. Vương Vũ ra vẻ kinh hoàng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn chẳng hán, trên cổ còn xăm một đầu thanh long, tàn bạo nói, tiểu tử, mấy người chúng ta phục mệnh để giáo huấn ngươi một trận, nhường ngươi về sau cách Lâm Mộng rõ ràng xa một chút, nàng không phải ngươi có thể đụng nữ nhân. Giang Hạo thấy thế, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng lùi lại mấy bước, muốn phủi sạch quan hệ, không, chuyện không liên quan đến ta, các ngươi tìm lộn người. Tráng hán cười lạnh một tiếng, chỉ vào Giang Hạo nói, thử, đừng đánh trống lảng. Nếu không phải là ngươi dẫn đường, chúng ta làm sao lại tìm được hắn? Vương Vũ thấy thế, trong bụng cười thầm, trò hay bắt đầu. Các vị đại ca, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Hắn giả vờ sợ nói, ta cùng Lâm Mộng rõ ràng chỉ là bằng hữu bình thường, các ngươi có phải hay không sai lầm? Bớt nói nhảm, đánh cho ta, đánh gãy chân hắn, để cho hắn về sau cũng lại nhảy không được múa. Các tráng hán căn bản không nghe Vương Vũ giảng giải, cơ nắm đấm liền bật lên. Vương Vũ thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, trước đây vẻ kinh hoàng quét sạch sành sanh. May mắn tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, hắn sớm học tập tán đả, taekwondo, vật lộn tự do các loại kỹ xảo cách đấu, đã sớm không phải lấy trước kia cái mặc cho người khi dễ yếu gà. Bây giờ hắn không giấu giếm thực lực nữa, thân hình khẽ động, xông vào đám người, quyền cước cùng sử dụng, không lưu tình chút nào. Phanh, phanh, phanh. Vài tiếng trầm đục đi qua, các tráng hán nhao nhao ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, từng cái ôm bụng lan lộn trên mặt đất. Vương Vũ cũng không có ra tay vào gắt, chỉ là để cho bọn hắn thụ chút ra ngoại thường, dù sao hắn không muốn chọc quá lớn phiền phức. Giải quyết xong tráng hán, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Giang Hạo. Bây giờ đến phiên ngươi. Vương Vũ âm thanh băng lãnh giống một cây đao, để cho Giang Hạo cảm thấy không rét mà run. Vũ ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Giang Hạo dọa đến toàn thân phát run, nói năng lộn xộn mà cầu xin tha thứ. Chậm. Vương Vũ lạnh rên một tiếng, một cước đá vào Giang Hạo trên bụng. A. Giang Hạo hét thảm một tiếng, ôm bụng ngã trên mặt đất, thống cổ cuộn thành một đoạn. Vương Vũ cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn, mà là bắt lại hắn cổ áo, nâng hắn lên. Lạnh giọng hỏi, nói, là ai chỉ điểm ngươi làm như thế? Giang Hạo đau đến nước mắt đều chảy ra, run rẩy nói, là Phong ca, là Phong ca để cho ta làm như vậy. Vương Vũ buông ra Giang Hạo, tùy ý Giang Hạo ngã trên mặt đất. Tiếp đó đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra, bấm Thẩm Dật Phong điện thoại. Hắn giả vờ như không có việc gì hỏi, Phong ca, ngươi ở chỗ nào vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thẩm Dật Phong âm thanh, ta tại phòng ngủ đâu, thế nào? A, không có gì, chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, Giang Hạo bị người đánh. Hắn nói, là ngươi sai khiến làm như thế. Vương Vũ cô ý nói, giọng nói mang vẻ một tia nghiền ngẫm. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, tiếp đó truyền đến Thẩm Dật Phong tức giận gào thét, Vương Vũ, ngươi con mẹ nó dám âm ta. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Lúc này, Thẩm Dật Phong chắc chắn giận điên lên. Đối mặt Thẩm Dật Phong khiêu khích cùng Giang Hạo tính toán, Vương Vũ quyết định phản kích, trong lòng cười lạnh, thật coi ta là quả hồng mềm sao? Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi một cái lớn. Hắn thông qua Trương Kỳ biết được Lâm Mộng rõ ràng đối với nhạc cổ điển tình hữu độc chung, liền bắt đầu chú tâm chú tính, chuẩn bị cho Lâm Mộng rõ ràng hạ cái bộ. Thế là chủ động cùng Lâm Mộng rõ ràng trên điện thoại di động Hàn Huyên. Từ hòa âm Hàn Huyên tới bản hòa tấu, gọi là một cái thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Vương Vũ cho Lâm Mộng rõ ràng phát đi tin tức, đại tẩu, người ưa thích bệ ý thổ vần bản sơn nạt ánh trăng sao? Ta gần nhất đối với bài hát này có hiểu mới, có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút. Lâm Mộng rõ ràng rất nhanh hồi phục, tốt, ta cũng rất ưa thích bản sơn nạt ánh trăng. Bất quá, ta đối với nhạc cổ điển không hiểu nhiều, hy vọng ngươi không cần chê ta đần. Vương Vũ trả lời, làm sao lại thế? Có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận âm nhạc, là vinh hạnh của ta. Trong lòng lại tại cười trộm, hắc hắc, cô nàng, ngươi liền đợi đến mắc câu a. Mấy ngày kế tiếp, Vương Vũ thường xuyên cùng Lâm Mộng rõ ràng trên điện thoại di động nói chuyện phiếm, cùng nàng chia sẻ chính mình đối với nhạc cổ điển lý giải. Thỉnh thoảng còn phát một chút âm nhạc hội video cùng hình ảnh, đem Lâm Mộng song hứng thu triệt để câu lên. Quang nói chuyện phiếm sao được? Phải đến điểm thực tế. Vương Vũ nghĩ thầm, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái. Không tiếc tốn trọng kim, mua hai tấm âm nhạc hội vé vào cửa, mời Lâm Mộng rõ ràng cùng nhau đi tới. Vương Vũ hỏi, đại tẩu, ta mua hai tấm âm nhạc hội vé vào cửa, là thế giới nổi tiếng nghệ sĩ Dương Cầm diễn tấu hội, ngươi muốn đi sao? Lâm Mộng rõ ràng có chút do dự, thế nhưng là ta sợ chính mình nghe không hiểu. Hơn nữa, ta cùng Giật Phong nói xong rồi, cuối tuần muốn cùng đi xem phim. Không việc gì, ta có thể cho ngươi giảng giải, cam đoan nhường ngươi nghe say sưa ngon lành. Vương Vũ nói, giọng thanh khẩn, hơn nữa, có thể cùng ngươi cùng một chỗ thưởng thức âm nhạc, với ta mà nói chính là lớn nhất hưởng thụ. Hắn tiếp lấy nói bổ sung, đến nỗi Phong ca đi, ngươi liền nói có chuyện tạm thời, thoái thác không được sao? Ngược lại hắn bận rộn như vậy, cũng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Ngọc rõ ràng cuối cùng đáp ứng Vương Vũ mời. Âm nhạc hội hiện trường, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc du dương. Lâm Ngọc thanh xuyên lấy một bộ quần dài màu lam nhạt, làm nổi bật lên nàng thanh thuần khí chất thoát tục. Nàng ngũ quan xinh xắn, tại ánh đèn chiếu rọi, lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Vương Vũ chú ý tới Lâm Ngọc rõ ràng đắm chìm tại trong âm nhạc, thần sắc buông lỏng. Hắn lặng lẽ đem đã chuẩn bị trước một ngày thăng tiên tán, lẫn vào trong Lâm Ngọc xong đồ uống. Loại này thuốc là hắn thông qua hệ thống hồi đoái, có thể để người ta sinh ra mãnh liệt tính dục, đồng thời mất lý trí. Hắc hắc, có cái đồ chơi này, còn sợ không giải quyết được ngươi. Vương Vũ trong lòng đắc ý suy nghĩ. Lâm Ngọc hét vang phía dưới đồ uống sau, mới đầu cũng không khác thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt của nàng bắt đầu phiếm hồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vương Vũ, ta giống như có chút không thoải mái, đầu hơi choáng váng. Lâm Ngọc song âm thanh có chút run rẩy. Vương Vũ ôn nhu đỡ lấy Lâm Ngọc rõ ràng, tại bên tai nàng nhẹ nói, đại tẩu, ngươi không sao chứ? Có phải hay không quá mệt mỏi? Hắn đem Lâm Ngọc rõ ràng đưa đến trước đó dự định tốt hào hoa phòng. Căn này phòng không chỉ có trang trí hào hoa, hơn nữa cách âm hiệu quả rất tốt. Hắn đem Lâm Ngọc rõ ràng đỡ lên giường, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thiết bị, ghi chép xuống hết thảy. Đoạn video này trở thành khống chế Lâm Ngọc xong thẻ đánh bạc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngọc rõ ràng tại xa lạ gian phòng tỉnh lại, đầu đau muốn nức. Nàng cố gắng nhớ lại lấy chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng trong đầu trống rỗng. Nhất là nhìn thấy trên tủ đầu giường để điện thoại di động của mình. Nàng cầm điện thoại di động lên, phát hiện bên trong có một đoạn khó coi video. Trong video, áo nàng không ngay ngắn mà nằm ở trên giường, thần sắc mê ly, trong miệng còn phát ra một chút khó mà mở miệng âm thanh. Lâm Ngọc rõ ràng lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Chương 105, uy hiếp nữ chính, thành lập công ty. Chương 105, uy hiếp nữ chính, thành lập công ty a. Lâm Ngọc rõ ràng phát ra một tiếng thê lương thét lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, trong phòng vang lên Vương Vũ âm thanh, đại tẩu, người đã tỉnh. Vương Vũ từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt mang một tia tà mị nụ cười. Lâm Ngọc rõ ràng căm tức nhìn hắn, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Vương Vũ nhún nhún vai, thờ ơ nói, ta chỉ là giúp ngươi buông lòng một chút mà thôi. Dù sao, ngươi gần nhất áp lực quá lớn, cần hảo hảo buông lòng một chút. Lâm Ngọc rõ ràng giận dữ hét, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ta là ngươi hảo huynh đệ bạn gái, ngươi cũng dám đối với ta làm ra loại chuyện này, ngươi vẫn là người sao? Nghe được hảo huynh đệ ba chữ, Vương Vũ nhịn không được cười nhạo. Hắn tự rêu nói, ngươi quả thực cho là Thẩm Dật Phong đem ta xem như huynh đệ. Lâm Ngọc rõ ràng một mặt không tin hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Các ngươi không phải bằng hữu tốt nhất sao? Vương Vũ hừ lạnh nói, trong lòng hắn, ta chẳng qua là một cái lúc nào gọi thì đến cầu thôi. Nhìn Lâm Ngọc rõ ràng một mặt không tin, hắn cũng không có ý định giảng giải. Tiếp lấy, hắn đưa tay ra, an ủi hướng Lâm Ngọc rõ ràng cái kia gương mặt tái nhợt, ngữ khí ngạo ngơ nói, bất quá ta ngược lại thật ra có thể nói cho đại cậu, ta tại sao muốn đối ngươi như vậy? Lâm Ngọc rõ ràng cơ thể rõ ràng run một cái, vì cái gì? Vương Vũ thâm tình chậm rãi nói, đương nhiên là bởi vì ta một mực thầm mến đại cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền bị ngươi hấp dẫn lấy thật sâu. Tiếp lấy, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên điên cuồng lên, ta không có cách nào tiếp nhận ngươi cùng Thẩm Dật Phong cái kia ngụy quân tử cùng một chỗ, cho nên ta mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Coi như dùng sức mạnh, ta cũng muốn nhận được ngươi. Ngươi, Lâm Ngọc rõ ràng, chỉ có thể là ta Vương Vũ nữ nhân. Lâm Ngọc rõ ràng chán ghét né tránh Vương Vũ tay. Vương Vũ cũng không có sinh khí, muốn triệt để chinh phục Lâm Ngọc rõ ràng, còn cần thời gian. Trầm mặc rất lâu, Lâm Ngọc rõ ràng vô lực hỏi, ta muốn làm thế nào, ngươi mới sẽ không đem sự tình hôm nay nói cho Dật Phong? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được. Vương Vũ nói. Lâm Ngọc rõ ràng cảm giác mình đã triệt để đã rơi vào Vương Vũ ma trảo. Vì bảo trụ thanh danh của mình, nàng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nếu như ngươi dám đem sự tình hôm nay nói cho Dật Phong, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Ngọc rõ ràng sắc mặt âm trầm bỏ xuống câu nói này, tiếp đó mang theo tức giận rời đi khách sạn. Màn đêm buông xuống, đèn nghe ông tướng tá viên đường dập bóng cây nhuộm thành một mảnh mập mờ màu sắc. Lâm Ngọc rõ ràng tự mình đi ở trên đường trở về nhà trọ, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy phía trước phát sinh hết thảy. Vương Vũ ly kia đưa tới nước trái cây, cửa vào lúc mang theo một tia không dễ dàng phát giác khác thường, cùng với sau đó cơ thể không bị khống chế khô nóng. Nàng chăm chú nắm chặt quyển sách trên tay, đốt ngón tay trở nên trắng. Vương Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm nhỏ như rồi muỗi. Trả thù Thẩm Dật Phong, coi nàng là thương sự. Lâm Ngọc réo rắt nghĩ càng trái tim băng giá. Trở lại ký túc xá, Nàng làm chuyện thứ nhất chính là đem chính mình nhốt vào phòng 8. Dùng băng lanh thủy một lần lại một lần mà cọ rửa thân thể của mình, phản phất muốn tẩy đi phần kia khó mà mở miệng quất đủ. Trong gương, chiếu ra một tấm tái nhợt mà gò má đẹp đẽ. Một đôi nguyên bản ánh mắt linh động bây giờ tràn đầy mê mang cùng bất an. Thẩm Dật Phong, ngươi đến cùng là hạ người gì? Nàng tự lẩm bẩm, âm thanh khàn giọng giống giấy rác. Ngày thứ hai, Lâm Ngọc rõ ràng treo lên hai cái mắt của thâm, tìm được Thẩm Dật Phong. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh. Dật Phong, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Thẩm Dật Phong đang ngồi ở thư viện trong góc, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn, lộ ra phá lệ anh tuấn. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Mộng Thanh, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc sao? Lâm Ngọc rõ ràng nhìn xem gương mặt quen thuộc kia, trong lòng càng thêm mâu thuẫn. Ngươi cùng Vương Vũ, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Dật Phong biểu lộ. Thẩm Dật Phong hơi sững sờ, lập tức lộ ra một cái nụ cười ánh mặt trời kia. Mộng Thanh, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi hắn? Vương Vũ người kia, năng lực đồng dạng, tâm tư ngược lại là thật nhiều. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta cùng hắn có thể có cái gì ăn tết. Lâm Ngọc rõ ràng nhìn xem Thẩm Dật Phong ánh mắt chân thành, nghi ngờ trong lòng hơi giảm bớt một chút. Có thật không? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Đương nhiên là thật sự. Thẩm Dật Phong nắm chặt tay của nàng, giọng kiên định nói, Ngọc Thanh, ngươi là người trọng yếu nhất của ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Nhìn xem người trước mắt, Lâm Ngọc rõ ràng cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Có thể, Vương Vũ thật chỉ là đang khích bác ly rắn a. Giữa hè ve têu nào, biểu thị ly biệt tới gần. Vương Vũ đứng tại trống trải trên bãi tập, cảm thụ được phất qua gương mặt gió nhẹ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, Thẩm Dật Phong trò hay vừa mới bắt đầu. Nghĩ đến phía trước Thẩm Dật Phong sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nguyên chủ cùng một chỗ lập nghiệp, tiến quân thẩm mỹ ngành nghề. Bây giờ cần phải làm là sớm sắp đặt, chờ đợi thời cơ, cho Thẩm Dật Phong một kích chí mạng. Hắn dựa vào hệ thống, tại giá cổ phiếu điên cuồng vơ vét của cải. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền tích lũy tài phú kinh người. Hắn không có lộ ra, mà là lặng lẽ ghi danh một công ty, tên là Đẹp Cơ Công Xưởng. Công ty kinh doanh phạm vi cùng Thẩm Dật Phong tương lai muốn đặt chân lĩnh vực hoàn toàn nhất trí. Hắn muốn từ Thẩm Dật Phong am hiểu nhất lĩnh vực vào tay, một chút từng bước xâm chiếm thế lực của hắn. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Dật Phong cùng Giang Hạo cùng một chỗ thành lập một công ty, tên là Dật Phong Trang Viên Kinh Doanh Dưỡng Da Nghiệp Vụ. Thẩm Dật Phong đứng ở trong phòng làm việc, ham hở nói, Hạo tử, lần này chúng ta nhất định muốn thành công, để cho Vương Vũ tiểu tử kia xem, người nào mới thật sự là bên thắng. Giang Hạo đứng ở bên cạnh hắn, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Phong ca, ngươi yên tâm đi, có ngươi tại, chúng ta chắc chắn có thể thành công. Vương Vũ tiểu tử kia chính là một cái phế vật, căn bản không cách nào cùng ngươi so. Thẩm Dật Phong đắc ý cười cười, phản phất đã thấy chính mình thành công tương lai. Hắn cũng không biết, Vương Vũ đã sớm thành lập công ty của mình, hơn nữa trong bóng tối chú ý hắn nhất cử nhất động. Liên để ngươi trước được ý một hồi à, chờ ngươi công ty phát triển mở rộng, ta cho ngươi thêm một kích chí mạng. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một năm trôi qua đi. Thẩm Dật Phong Dật Phong Trang Viên lấy được nhất định thành tích. Ở trong đó công lao không thể rời bỏ một người, Tôn Tiêu Yến. Nữ nhân này có một tấm gò má đẹp đẽ, một đôi nhìn quanh rực rỡ con mắt, cùng với một bộ khéo léo xử thế chi đạo. Nàng biết rõ như thế nào tại trên thương trường thành thạo điêu luyện, cũng biết được như thế nào bắt được lòng của nam nhân. Chương 106, mỹ nhân tâm kế chương 106, mỹ nhân tâm kế Dật Phong, Đẹp Cơ Công Xưởng gần nhất động tác liên tiếp, sản phẩm mới buổi họp báo thanh thế hùng vĩ, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tô Tiểu Yến đứng tại trong Thẩm Dật Phong văn phòng, ngựa khí mang theo một tia lo nghĩ. Nàng mặc lấy một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp, đem nàng có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ bày ra. Thẩm Dật Phong ngồi ở rộng lớn trên ghế ông chủ, trong tay vướt vướt một chi bút máy, trên mặt lại mang theo không cho là đúng nụ cười. Tiểu Yến, ngươi quá lo lắng. Một cái dựa vào lẫn lộn lên mới phát công ty mà thôi, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự? Không cần để ở trong lòng. Thế nhưng là Dật Phong Tôn Tiểu Yến còn muốn nói điều gì, lại bị Thẩm Dật Phong cắt đứt. Tốt, Tiểu Yến, ta biết ngươi lo lắng ta. Thẩm Dật Phong đứng lên, đi đến Tôn Tiểu Yến trước mặt, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được chúng ta Dật Phong Trang Viên. Tôn Tiểu Yến giúp vào Thẩm Dật Phong trong ngực, cảm thụ được trên người hắn tản ra nhàn nhạt cỗ lộ đến mùi thơm, trong lòng lại càng thêm bất an. Dật Phong, ta luôn cảm thấy Vương Vũ người này không đơn giản. Tôn Tiểu Yến ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Dật Phong ánh mắt, hắn giống như đối với chúng ta hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Thẩm Dật Phong khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tiểu Yến, ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Vương Vũ hắn chỉ là ta khi xưa tiểu đệ mà thôi, chẳng qua là gặp vận may thôi. Ta cũng không biết. Tôn Tiểu Yến lắc đầu, nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta hẳn là cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Tiểu Yến, ta sẽ chú ý. Thẩm Dật Phong vỗ vỗ Tôn Tiểu Yến bả vai, an ủi. Nhưng Tôn Tiểu Yến cũng không có buông lòng cảnh giác. Nàng bắt đầu âm thầm điều tra Đẹp Cơ Công Xưởng vận dụng các mối quan hệ của mình, tính toán tìm được một chút tin tức có giá trị. Nhưng mà, Vương Vũ tựa hồ giọt nước không lọt, nàng từ đầu đến cuối không cách nào tìm được bất kỳ sơ hở nào. Tôn Tiểu Yến trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Vương Vũ, đến cùng là lai lịch gì? Cùng lúc đó, Vương Vũ cùng Thẩm Dật Phong công ty ở trên thị trường triển khai bước đầu cạnh tranh. Song phương dò xét lẫn nhau, âm thầm phân cao thấp, đều nghĩ tại đối phương trên thân cắn xuống một miếng thịt. Tôn Tiểu Yến phát hiện, Dật Phong Trang Viên tại cùng Đẹp Cơ Công Xưởng cạnh tranh bên trong, tựa hồ lúc nào cũng chậm một bước. Vô luận là sản phẩm mới nghiên cứu phát minh, vẫn là thị trường mở rộng, đều so Đẹp Cơ Công Xưởng chậm nửa nhịp. Tiếp tục như vậy không được, ta nhất thiết phải làm chút cái gì. Nàng quyết định chủ động tiếp cận Vương Vũ, muốn lợi dụng mỹ mạo của mình cùng trí tuệ. thu hoạch Vương Vũ tín nhiệm, đồng thời từ chỗ của hắn thu hoạch tình báo. Tại một cái thương nghiệp trong tiệc rượu, Tôn Tiểu Yến một bộ sâu vê lễ phục dạ hội, đem nàng vóc người ngạo nhân phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng bưng một ly rượu đỏ, trên mặt mang vừa đúng nụ cười, qua lại trong đám người. Vương tổng, cửu ngưỡng đại danh. Tôn Tiểu Yến đi đến Vương Vũ trước mặt, vũ mị nở nụ cười, đẹp cơ công xưởng có thể lấy được chói mắt như thế thành tựu, thực sự là làm cho người bội phục. Vương Vũ nhìn xem trước mắt cái này phong tình bạn chủ nữ nhân, trong lòng cười lạnh. Hắn đã sớm xem thấu Tôn Tiểu Yến cho xiếc, biết nàng tiếp cận chính mình, bất quá là vì thay Thẩm Dật Phong tìm hiểu tình báo, nhưng cũng không ngại tương kế tự kế, lợi dụng nàng tới mê hoặc Thẩm Dật Phong. Vương Vũ giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng cùng Tôn Tiểu Yến đụng một cái, "Tôn tiểu thư quá khen, Thẩm tổng công ty mới là ngành nghề nhân tài kiệt xuất, ta chỉ là đang cố gắng đuổi theo mà thôi." Vương tổng thực sự là quá khiêm nhường. Tôn Tiểu Yến vũ mị nở nụ cười, "Ta tin tưởng lấy Vương tổng thực lực, siêu việt Thẩm tổng chỉ là vấn đề thời gian." Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Tôn Tiểu Yến xảo rượu tìm hiểu Vương Vũ công ty vận doanh tình huống, cùng với hắn đối với tương lai thị trường thái độ. Nàng tính toán từ Vương Vũ trong miệng lấy tin tức có giá trị. Vương Vũ thì vô tình hay cố ý lộ ra một chút tin tức, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Tôn tiểu thư đối với thị trường marketing rất có kiến giải, rất nhiều quan điểm đều để hai ta mắt đổi mới hoàn toàn. Vương Vũ nhìn xem Tôn Tiểu Yến, trong mắt mang theo một tia thưởng thức, có cơ hội thật muốn cùng Tôn tiểu thư hảo hảo giao lưu một chút. Vương tổng quá khen. Tôn Tiểu Yến vũ mị nở nụ cười, chỉ cần Vương tổng không chê, ta tùy thời xin lợi. Đi qua tiếp xúc mấy lần, Tôn Tiểu Yến đối với Vương Vũ thực lực cùng dạ tâm có sâu hơn hiểu rõ. Nàng phát hiện, Vương Vũ không chỉ có nắm giữ chắc tuyệt thương nghiệp tài năng, hơn nữa đối với tương lai thị trường có bén nhạy động sát lực. Tôn Tiểu Yến trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cái này Vương Vũ, thật là một cái đối thủ đáng sợ. Nàng bắt đầu ở Thẩm Dật Phong cùng Vương Vũ ở giữa tả hữu du tẩu. Từ Vương Vũ nơi đó thu hoạch tình báo, hướng Thẩm Dật Phong hồi báo Vương Vũ tình huống. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Thẩm Dật Phong trong biệt thự, tràn ngập mập mờ khí tức. Thẩm Dật Phong mặc một bộ tơ lụa áo ngủ, trong tay bưng một ly rượu đỏ, lười biếng tựa ở trên ghế salon. Tôn Tiểu Yến mặc một bộ gợi cảm nai đeo váy ngủ, nằm ở Thẩm Dật Phong trên đùi. Tiểu Yến, gần nhất Vương Vũ có cái gì động tĩnh? Thẩm Dật Phong nhắm mắt lại, âm thanh trầm thấp hỏi. Tôn Tiểu Yến nhẹ nói, hắn gần nhất một mực đang bận bịu phát triển thị trường ngoài nước, tựa hồ đối với thị trường quốc nội không quá cảm thấy hứng thú. Phát triển thị trường ngoài nước? Thẩm Dật Phong nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn buông tha thị trường quốc nội? Tôn Tiểu Yến lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng hắn giống như rất có lòng tin. Hừ, phát triển thị trường ngoài nước cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẩm Dật Phong cười lạnh một tiếng, hắn cho là mình là ai? Tôn Tiểu Yến nhắc nhở, Dật Phong, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Yên tâm đi, Tiểu Yến, ta sẽ chú ý. Thẩm Dật Phong nói, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tôn Tiểu Yến mái tóc. Tôn Tiểu Yến rất hưởng thụ bây giờ loại trạng thái này. Nàng đã Thẩm Dật Phong hồng nhan chi kỷ, lại là hắn trợ thủ đắc lực, có thể tùy ý hưởng thụ hắn sủng ái, nhưng lại không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Mặc dù Thẩm Dật Phong có cái từ đại học liền bắt đầu lui tới bạn gái, nhưng Tôn Tiểu Yến cũng không thèm để ý nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Dật Phong gương mặt, ánh mắt vũ mị, tràn ngập dục hoặc. Tôn Tiểu Yến nhẹ nói, Dật Phong, ngươi mệt không? Ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Tốt. Thẩm Dật Phong gật đầu một cái, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Tôn Tiểu Yến xoa bóp. Nàng nhẹ nhàng đè ép Thẩm Dật Phong đầu cùng phần cổ, để cho hắn cảm thấy vô cùng buông lỏng. Thẩm Dật Phong mở to mắt, nhìn xem Tôn Tiểu Yến, "Tiểu Yến, ngươi thật là một cái tiểu yêu tinh." "Dật Phong, ngươi đưa thích liền tốt." Tôn Tiểu Yến vũ mị nở nụ cười, tiếp lấy túi người, nhẹ nhàng hôn một cái Thẩm Dật Phong bờ môi. Thẩm Dật Phong ôm chặt lấy Tôn Tiểu Yến, đem nàng đặt ở dưới thân, hai người bắt đầu vòng tình hôn. Đúng lúc này, Thẩm Dật Phong điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ trong phòng mập mờ bầu không khí. Hắn liếc nhìn màn ảnh một cái, thấy là công ty tài vụ tổng thanh tra đánh tới, chân mày nhíu chặt hơn. Thẩm Dật Phong ngữ khí không kiên nhẫn quát, "Uy, hơn nửa đêm, chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tài vụ tổng thanh tra thanh âm run rẩy, "Thẩm tổng, xảy ra chuyện lớn. Chúng ta tháng sau muốn đưa ra thị trường nghịch linh kỳ tích, bị đẹp cơ công xưởng vượt lên trước ban bố." Chương 107, Thẩm Dật Phong sản phẩm bị cướp mất. Chương 107, Thẩm Dật Phong sản phẩm bị cướp mất cái gì? Thẩm Dật Phong đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, tỉnh cả ngủ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn hướng về phía điện thoại gầm thét, "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa." "Đẹp cơ công xưởng, bọn hắn không chỉ có vượt lên trước ban bố sản phẩm của chúng ta, hơn nữa sản phẩm của bọn họ hiệu quả tốt hơn, giá cả thấp hơn. Bây giờ dự bán một mảnh thảm đạm, con đường thương đô muốn trả hàng." Tài vụ tổng thanh tra âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Thẩm Dật Phong chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng trán, hắn một tay lấy điện thoại ngã xuống đất. Thẩm Dật Phong giận dữ hét, "Vương Vũ, ngươi con mẹ nó tự tìm cái chết." Hắn tức giận đến toàn thân phát run. Tô Tiểu Yến cũng bị Thẩm Dật Phong phản ứng sợ hết hồn. Nàng đội vàng ngồi dậy, dùng chăn mền che khuất chính mình thân thể chuyển. Ân cần hỏi, "Dật Phong, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào nổi giận lớn như vậy?" Thẩm Dật Phong quay đầu, hung tợn trừng Tôn Tiểu Yến, "Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta?" Thẩm Dật Phong chỉ vào Tôn Tiểu Yến cái mũi, giận dữ hét, "Đều tại ngươi. Tự cho là thông minh, nhất định phải tiếp cận Vương Vũ. Lần này tốt, tin tức hữu dụng không có bộ đến, còn bị nhân gia vượt lên trước ban bố sản phẩm. Người tiện nhân này." Tôn Tiểu Yến bị Thẩm Dật Phong mắng cầu hết lâm đầu, bị khuất đến nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Nàng cũng một mặt một bức. "Dật Phong, ta cũng không biết có thể như vậy a." Tôn Tiểu Yến run rẩy nói, "Ta rõ ràng đã rất cẩn thận, Vương Vũ hắn quá giàu hoạt rồi." "Giàu hoạt?" Thẩm Dật Phong cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Người nữ nhân ngu xuẩn này, bị người ta bán còn giúp người đếm tiền. Tô Tiểu Yến bị Thẩm Dật Phong mắng thương tích đầy mình, nàng biết mình lần này gây đại họa. Không chỉ có không có thể giúp đến Thẩm Dật Phong ngược lại còn hại hắn. Dật Phong, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Nàng khóc nói, nước mắt giống đứt dây hạt châu rơi xuống. Thật xin lỗi, có lỗi với Hữu Dung không? Thẩm Dật Phong giận dữ hét, lao tử cho ngươi hoa nhiều tiền như vậy, ngươi chính là như thế hồi báo ta. Lan, cút ra ngoài cho ta. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Tôn Tiểu Yến không dám nói gì nữa, nàng đội vàng mặc xong quần áo, khóc chạy ra gian phòng. Thẩm Dật Phong nhìn xem Tôn Tiểu Yến ly đi bóng lưng, lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng. Một bên khác, đẹp cơ công xưởng phòng làm việc tầng chót bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Vương Vũ đang ngồi ở rộng lớn trên ghế ông chủ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý cầm trong tay hắn một phần thị trường báo cáo điều tra. Phía trên cặn kẽ phân tích nghịch linh kỳ tích xưa gì mỹ phẩm dưỡng da thành phần cùng công hiệu, cùng với Dật Phong trang viên marketing sách lược cùng con đường sắp đặt. Tiểu bàn, lần này làm rất tốt. Vương Vũ vừa cười vừa nói. Âm thanh của hệ thống tại Vương Vũ trong đầu vang lên, đây đều là túc chủ anh minh lãnh đạo kết quả bất định hot. Vương Vũ cười lắc đầu, Thẩm Dật Phong bên kia có cái gì động tĩnh? Thẩm Dật Phong bây giờ tức giận đến dậm chân, đang tại trong biệt thự nổi trận lôi đình đâu, hệ thống nhìn có chút hả hê nói. Hắn còn đem Tôn Tiểu Yến mắng cái cầu huyết lâm đầu. Vương Vũ nghe xong, cười càng thêm vui vẻ. Hắn thả xuống báo cáo, đi đến cửa sổ phía trước, quan sát toàn bộ thành phố cảnh đêm. Đèn nghe ông lấp lóe, xe thủy mã long, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Phong ca, lần này chúng ta cắm cái ngã nhạo, kế tiếp nên làm sao xử lý a? Giang Hạo gãi đầu, vẻ mặt buồn thiu mà hỏi thăm. Hắn nhìn xem Thẩm Dật Phong mặt mũi tiểu thụy, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Thẩm Dật Phong âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể làm sao xử lý? Đương nhiên là nghĩ biện pháp đem mất đi đều đoạt lại. Thế nhưng là Phong ca, Vương Vũ tiểu tử kia quá tà môn, chúng ta giống như làm sao đều đấu không lại hắn. Giang Hạo có chút lo âu nói, nếu không thì chúng ta thay cái phương hướng thử xem, chớ cùng hắn cứng đối cứng. Đổi phương hướng. Thẩm Dật Phong đông nhiên đứng lên, giận dữ hét, ngươi con mẹ nó nói cái gì đó? Ngươi là muốn để cho ta chịu thua sao? Ta không phải là ý tứ này, Phong ca. Giang Hạo liền vội vàng giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta tình huống hiện tại không tốt lắm, liều mạng chắc chắn ăn thiệt thòi, không bằng trước tiên tránh né mũi nhọn, chờ chúng ta thông thả lại sức lại ngậm miệng. Thẩm Dật Phong cắt đứt Giang Hạo mà nói, giận dữ hét, lão tử không cần ngươi dạy ta làm sao làm việc, ngươi chỉ cần nghe ta là được rồi. Giang Hạo bị Thẩm Dật Phong giống đến sững sờ, hắn nhìn xem Thẩm Dật Phong khuôn mặt dữ tợn, trong lòng cảm thấy một hồi thất vọng. Phong ca, ngươi bình tĩnh một chút. Giang Hạo thán khẩu khí, nói, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng ngươi cũng không thể dạng này à, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, ta còn có thể hại ngươi sao? Huynh đệ. Thẩm Dật Phong cười lạnh một tiếng, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Nếu không phải là ngươi không cần, ta có thể bị Vương Vũ cái kia tiểu vương bắt đạn dẫm ở dưới chân sao? Giang Hạo nghe được Thẩm Dật Phong nói như vậy, trong lòng triệt để lạnh. Hắn không nghĩ tới, tại Thẩm Dật Phong trong mắt, chính mình lại là không chịu nổi như vậy. Phong ca, lời này của ngươi liền quá mức. Giang Hạo trầm giọng nói, ta mấy năm nay vì ngươi làm bao nhiêu chuyện, trong lòng ngươi tin tưởng, không có ta, ngươi có thể có hôm nay sao? Không có ngươi, ta cũng như thế có thể thành công. Thẩm Dật Phong giận dữ hét, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là bên cạnh ta một con chó mà thôi. Giang Hạo nghe được Thẩm Dật Phong nói như vậy, cũng nhịn không được nữa. Hắn bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn Thẩm Dật Phong. Thẩm Dật Phong, ngươi nói đủ chưa? Giang Hạo giận dữ hét, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Như thế nào? Ngươi muốn tạo phản a? Thẩm Dật Phong cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lão tử hôm nay chỉ làm phản cho ngươi xem một chút. Giang Hạo giận dữ hét, hắn giơ quả đấm lên, liền muốn hưởng về Thẩm Dật Phong đánh tới. Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Ngộng rõ ràng vào. Nàng một cái ngăn ở trước mặt Thẩm Dật Phong ngăn trở Giang Hạo. Giang Hạo, ngươi bình tĩnh một chút, không nên động. Lâm Ngộng rõ ràng lo lắng nói. Giang Hạo giận dữ hét, đại đầu, ngươi đừng cản ta. Hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này tên vong ân phụ nghĩa. Lâm Ngọc rõ ràng quyền, bây giờ không phải là lục đục thời điểm, chúng ta hẳn là đoàn kết lại, cùng một châu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Giang Hạo nghe xong Lâm Ngọc xong mà nói, hơi tỉnh táo một chút, nhưng hắn vẫn căm tức nhìn Thẩm Dật Phong trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thẩm Dật Phong, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta không còn là huynh đệ của ngươi. Ngươi về sau đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc buộc. Giang Hạo nói xong, quay người rời đi văn phòng. Thẩm Dật Phong nhìn xem Giang Hạo bóng lưng rời đi, thở dài. Nàng đi đến bên cạnh Thẩm Dật Phong nói, Dật Phong, ngươi quá mức, Giang Hạo vẫn đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi sao có thể đối với hắn như vậy đâu? Ta Thẩm Dật Phong há to miệng, lại nói không ra lời tới. Hắn biết mình xúc động rồi, nhưng mà mất hết mặt mũi hướng Giang Hạo xin lỗi. Dật Phong, ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt, nhưng ngươi cũng không thể đem tất cả nộ khí đều phát tiết đến trên thân người khác. Lâm Ngọc rõ ràng nhẹ nói, Giang Hạo là huynh đệ của ngươi, ngươi hẳn là chân quý hắn. Ta đã biết, ngươi đi trước đi, ta nghĩ yên tĩnh. Thẩm Dật Phong thấp giọng nói. Lâm Ngọc rõ ràng yên lặng rời đi văn phòng, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Chương 108. Sông Hạo bất đắc dĩ bạn quân khó khăn. Chương 108, Sông Hạo bất đắc dĩ bạn quân khó khăn. Giang Hạo sau khi rời đi, trong văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Dật Phong một thân một mình ngồi ở rộng lớn trên ghế ông chủ. Hắn nhóm lửa một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi. Mẹ nó, lão tử đúng là điên. Thẩm Dật Phong hung hăng đem thuốc đầu theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Vừa rồi đối với Giang Hạo nói lời, có phải hay không quá mức? Thế nhưng là, hắn chính là khống chế không nổi chính mình. Kể từ công ty tao ngộ nguy cơ đến nay, hắn một mực thừa nhận áp lực lớn, mỗi ngày đều lo nghĩ đến ngủ không yên. chỉ có thể đem tất cả áp lực đều phát tiết đến trên thân Giang Hạo. Hắn nhớ tới cùng Giang Hạo cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp gian khổ, nhớ tới bọn hắn uống rượu với nhau, cùng một chỗ đánh nhau thời gian. Bây giờ còn không thể mất đi Giang Hạo. Không chỉ có là bởi vì Giang Hạo là tiểu đệ của hắn, mà là bởi vì Giang Hạo đối với công ty tới nói cực kỳ trọng yếu. Công ty bây giờ đang đứng ở mấu chốt sinh tử thời khắc, cần Giang Hạo dạng này người có kinh nghiệm đến giúp đỡ hắn. Nếu như Giang Hạo rời đi, công ty vận doanh nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, Thẩm Dật Phong cũng sợ Giang Hạo sẽ đi nhờ vả Vương Vũ. Vương Vũ vẫn đối với Giang Hạo rất thưởng thức, nếu như Giang Hạo thật sự đi đẹp cơ công xưởng, kia đối công ty tới nói, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Không được, ta nhất định phải đem Giang Hạo tìm trở về. Thẩm Dật Phong phía dưới định quyết tâm. Hắn cầm chìa khóa xe lên, vọt ra khỏi văn phòng. Một đường lao vùn vụt, đi tới Giang Hạo thường xuyên đi quán bar. Trong quán bar ánh đèn lờ mờ, âm nhạc đinh tai nhức óc. Thẩm Dật Phong nhìn thấy Giang Hạo một thân một mình ngồi ở trước quầy bar, một ly tiếp một ly uống vào rượu buồn. Hắn đi đến bên cạnh Giang Hạo, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương. "Hạo tử, ta tới." Thẩm Dật Phong nhẹ nói. Giang Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Dật Phong đứng ở trước mặt mình, trên mặt mang một tia áy náy. Ngữ khí lãnh đạm hỏi, "Ngươi tới làm gì?" "Hạo tử, ta biết ta hôm nay nói lời có chút quá phận, ta xin lỗi ngươi." Thẩm Dật Phong cầm lấy một bình rượu, mở nắp bình ra, trực tiếp hướng về phía miệng bình uống vào. Hắn uống nguyên một bình rượu, nói tiếp, "Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng ta bây giờ thật sự cần ngươi. Công ty bây giờ gặp phiền toái rất lớn, ta một người không ứng phó quá nổi." Giang Hạo nhìn xem Thẩm Dật Phong khẩn cầu ánh mắt, trong lòng cũng có chút dao động. Hơn nữa huynh đệ bọn họ nhiều năm như vậy, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn xem công ty cứ như vậy đổ xuống. Giang Hạo trầm mặc phút chốc, tiếp đó thở dài, nói: "Tốt à, Phong ca, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần." Thẩm Dật Phong nghe được Giang Hạo nói như vậy, lập tức mừng rỡ. Hắn ôm chặt lấy Giang Hạo, kích động nói: "Hạo tử, ta liền biết ngươi sẽ không rời đi ta." Hai người ôm chặt nhau, phản phất tất cả ngăn cách đều biến mất. Ngày thứ hai, Giang Hạo một lần nữa về tới công ty, tiếp tục trợ giúp Thẩm Dật Phong xử lý công việc công ty. Nhưng hắn phát hiện, Thẩm Dật Phong tựa hồ cũng không có hấp thụ giáo huấn, vẫn khư khư cố chấp. "Phong ca, chúng ta gần nhất đẩy ra cái này sản phẩm mới, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng giá cả quá cao, phổ thông người sử dụng căn bản tiêu phí không dậy nổi." Giang Hạo khuyên, "Chúng ta có phải hay không hẳn là cân nhắc đẩy ra một chút giá cả thân thiết hơn dân sản phẩm?" "Giá cả thân dân?" Thẩm Dật Phong không kiên nhẫn nói, "Ngươi biết cái gì? Chúng ta muốn làm chính là cao cấp thị trường, muốn kiếm kẻ có tiền tiền, phổ thông người sử dụng không tại lo nghĩ của chúng ta trong phạm vi." Giang Hạo tiếp tục khuyên, "Thế nhưng là Phong ca, nếu như chỉ làm cao cấp thị trường, chúng ta người sử dụng thể liền sẽ rất nhỏ, công ty phát triển cũng sẽ nhận hạn chế." "Hạn chế?" Thẩm Dật Phong cười lạnh một tiếng, "Chỉ cần chúng ta có thể kiếm được đầy đủ tiền, coi như người sử dụng thể nhỏ một chút lại có quan hệ thế nào?" Giang Hạo thán khẩu khí nói, "Phong ca, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ mất đi người sử dụng ủng hộ." "Mất đi người sử dụng ủng hộ?" Thẩm Dật Phong khinh thường nói, "Chỉ cần chúng ta có thể đẩy ra tốt hơn sản phẩm, người sử dụng tự nhiên sẽ trở về." Giang Hạo biết, tự thuyết phục không được Thẩm Dật Phong, chỉ có thể yên lặng thở dài, không còn nói cái gì. Mặc dù như thế, Giang Hạo vẫn lựa chọn lưu lại bên cạnh Thẩm Dật Phong. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể vượt qua cảnh khó, một lần nữa đi về phía huy hoàng. Vương Vũ đẹp cơ công xưởng lấy xuất sắc thị trường sách lược cùng quá quan sản phẩm chất lượng. Tại thẩm mỹ trong ngành sản xuất mạnh mẽ đâm tới, cấp tốc chiếm đoạt thị trường phân ngạch, hấp dẫn vô số người tiêu dùng ánh mắt. Thẩm Dật Phong nhìn xem công ty ngày càng thảm đạm công trạng, trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn quyết không thể ngồi chờ chết. "Vương Vũ, ngươi chớ đắc ý, theo chết vào tay hay, còn chưa nhất định đâu." Thẩm Dật Phong cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nếm thử giảm xuống sản phẩm giá cả, khởi xướng đại quy mô bán hạ giá hoạt động, hy vọng có thể vãn hồi trôi đi khách hàng. "Cho ta đem giá cả rất xuống, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem khách hàng cướp về." Thẩm Dật Phong hướng về phía phòng thị trường quản lý giận dữ hét. Phòng thị trường quản lý bị dọa đến toàn thân phát run, cúi đầu không lưng nói, là Thẩm tổng, ta này liền đi làm." Nhưng mà, Thẩm Dật Phong cố gắng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vương Vũ tựa hồ sớm đã dự liệu được Thẩm Dật Phong sách lược. Hắn sớm cùng các đại nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng ký kết hợp tác lâu dài hiệp nghị, phong tỏa nguyên vật liệu giá cả. Khi Thẩm Dật Phong tính toán hạ giá lúc, lại phát hiện chi phí căn bản là không có cách chèo chống, hạ giá không gian cực kỳ có hạn. "Tại sao có thể như vậy?" Thẩm Dật Phong tức giận vỗ bàn, "Vương Vũ tiểu tử này, vậy mà sớm làm nhiều như vậy chuẩn bị." Hắn có phải hay không đã sớm biết ta phải xuống giá?" "Thẩm tổng, không xong, chúng ta nguyên vật liệu cung ứng bị cắt đứt." Mua hàng quản lý thất kinh mà chạy vào văn phòng. "Cái gì?" Thẩm Dật Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất mất đi. Thì ra Vương Vũ âm thầm thu mua Thẩm Dật Phong công ty một nhà nguyên liệu trọng yếu thương nghiệp cung ứng, cắt đứt Thẩm Dật Phong nguyên vật liệu cung ứng. Ý vị này công ty sản phẩm sinh sản sắp lâm vào đình trệ, không cách nào đúng hạn giao phó đơn đặt hàng, khách hàng sẽ đại lượng trôi đi. Vì phản kích, Thẩm Dật Phong liền bắt đầu sử dụng một chút âm mưu bị kế. Hắn âm thầm giải liên quan tới đẹp cơ công xưởng lời đồn, tuyên bố đẹp cơ công xưởng sản phẩm tồn tại chất lượng vấn đề, trường kỳ sử dụng sẽ đối với làn da tạo thành tổn hại. Hắn còn thuê đại lượng thủy quân, tại trên các đại xã giao bình đài hòa luận đàn xóa đen Vương Vũ, tính toán phá hư Vương Vũ danh dự. Thẩm Dật Phong hướng về phía bộ phận DA quản lý tàn bạo nói, "Cho ta hung hăng đen, ta muốn để Vương Vũ thân bại danh liệt, vĩnh thế thoát thân không được." Bộ phận DA quản lý liền đội vàng gật đầu không người nói, "Là, Thẩm tổng, ta biết nên làm như thế nào." Nhưng mà, đây hết thảy cũng không chạy khỏi hệ thống hai mắt. Hệ thống nhắc nhở, "Túc chủ, Thẩm Dật Phong đang âm thầm giải về chúng ta lời đồn hử, điêu trùng tiểu kỹ, Vương Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức khai thác hành động, làm sáng tỏ lời đồn, cùng nổi lên tố những cái kia giải lời đồn người. Vương Vũ lập tức tổ chức buổi họp báo, công khai làm sáng tỏ lời đồn. Đồng thời lấy ra quyền uy cơ quan kiểm tra báo cáo, chứng minh đẹp cơ công xưởng sản phẩm chất lượng an toàn đáng tin. Đồng thời, hắn còn ủy thác luật sư khởi tố những cái kia giải lời đồn người, để cho bọn hắn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Chương 109, Vương Vũ thừa cơ mà vào truy nữ thần. Chương 109, Vương Vũ thừa cơ mà vào truy nữ thần. Thẩm Dận Phong, ngươi những trò vật này đối với ta không cần. Vương Vũ rêu cần nói, không chỉ có như thế, hắn còn lợi dụng kỹ thuật ưu thế, tìm được Dận Phong trang viên sản phẩm bên trong một chút thiếu hụt, đồng thời đem hắn đem ra công khai. Đi qua kiểm tra, chúng ta phát hiện Dận Phong trang viên dưới cờ minh tinh sản phẩm địch linh kỳ tích xương chứa vi lượng nhưng đủ để gây nên mẫn kim loại nặng thành phần. Trường kỳ sử dụng sẽ đối với làn da tạo thành không thể nghịch tổn hại. Vương Vũ tại buổi họp báo đã nói đạo, âm thanh âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Dưới đài các phóng viên một mảnh xôn xao, đèn flash điên cuồng lấp lóe. Một vị phóng viên không kịp chờ đợi hỏi, xin hỏi Vương tổng, ngài nói tới những thứ này vật chất có hại, Dận Phong trang viên phương diện phải trang hiểu rõ tình hình. Bọn hắn sẽ hay không bù trừ lẫn nhau phí giả tiến hành bồi thường? Vương Vũ mỉm cười, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hàn quang. Liên quan tới Dận Phong trang viên phải trang hiểu rõ tình hình, cùng với bọn hắn sẽ hay không tiến hành bồi thường, chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta Mỹ Cơ công xưởng sẽ đối với tất cả bởi vì sử dụng nghịch linh kỳ tích xương mà chịu đến tổn hại người tiêu dùng cung cấp miễn phí làn da kiểm tra cùng chữa trị phục vụ, đồng thời giữ lại truy cứu Dận Phong trang viên pháp luật trách nhiệm về lợi. Lời nói này không thể nghi ngờ là đem Thẩm Dận Phong đưa vào tuyệt lộ. Dận Phong trang viên danh dự trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Người tiêu dùng nhao nhao yêu cầu trả hàng, bán ra thương cũng nhao nhao bãi bỏ đơn đặt hàng. Cái này khiến Dận Phong trang viên danh dự quét rác, giá cổ phiếu sụt giảm. Bởi vì công ty liên tiếp thất bại, Thẩm Dận Phong tâm tình trở nên càng ngày càng hỏng bét. Hắn đối với bạn gái Lâm Mộng Song thái độ cũng dần dần ác liệt, thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ đối với nàng phát cáu. Ngươi có thể hay không đừng phiền ta? Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Thẩm Dận Phong hướng về phía bưng một ly sữa bò nóng đi tới Lâm Mộng rõ ràng giận dữ hét, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Lâm Mộng rõ ràng nhìn xem Thẩm Dận Phong mặt mũi tiểu thụy, trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem sữa bò đặt ở Thẩm Dận Phong trên mặt bàn, nhẹ nói, ta chỉ là muốn quan tâm ngươi, muốn giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực. Thẩm Dận Phong nhìn trên bàn sữa bò, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Quan tâm ta? Giúp ta chia sẻ áp lực. Tiếp lấy cười lạnh một tiếng, ngươi có thể giúp ta cái gì? Ngươi có thể giúp ta đem công ty cứu trở về sao? Ngươi cái gì cũng làm không được, sẽ chỉ ở đây vướng chân vướng tay. Hắn một tay lấy trên bàn sữa bò quét xuống trên mặt đất, chất lỏng màu trắng văng từ phía. Lâm Ngọc rõ ràng nghe được Thẩm Dận Phong nói như vậy, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Nàng khóc nói, Thẩm Dận Phong ngươi quá mức. Nói xong, liền bụm mặt, quay người chạy ra gian phòng, lưu lại Thẩm Dận Phong một thân một mình ngồi ở chỗ đó. Lâm Ngọc rõ ràng chẳng có mục đích đi trên đường, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Nàng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật sự vô dụng như vậy sao? Chẳng lẽ ta thật sự cái gì cũng làm không được sao? Đột nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa lập lòe đèn nghe ông quán ba, huyên náo tiếng nhạc mơ hồ truyền đến. Có lẽ chỉ có rượu cồn mới có thể để cho ta tạm thời quên tất cả phiền não a. Nàng nghĩ thầm, lê bước chân nặng nề, đi vào quán ba. Trong quán ba ánh đèn lờ mờ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá cùng rượu cồn hương vị. Nàng một thân một mình ngồi ở trước quầy ba, gọi một ly liệt cửu, một ngụm đổ xuống. Túc chủ, kiểm tra đến Lâm Ngộng rõ ràng một thân một mình tại quán ba mua say, đến lượt người ra sân ngay tại Lâm Ngộng rõ ràng đắm chìm tại trong thống khổ lúc, âm thanh của hệ thống đột nhiên tại Vương Vũ trong đầu vang lên. Nguyên bản nằm ở trên giường, chán đến chết mà soát điện thoại di động Vương Vũ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn hưng phấn mà nói, hắc hắc, đây chẳng phải là nữ thần là lúc yêu ớt nhất sao? Cơ hội trời cho a, Thẩm Dận Phong ngươi thật đúng là ta dễ trợ công. Tiếp lấy liền cấp tốc thay quần áo xong, chỉnh lý tốt kiểu tóc, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Lâm Ngộng rõ ràng chỗ quán ba. Hắn lái xe thể thao của mình, một đường báo tác. Hắn không thể lập tức bay đến Lâm Ngộng rõ ràng bên cạnh. Đuổi tới quán ba lúc, liếc mắt liền thấy được một thân một mình ngồi ở trước quầy ba, dầu di không vui mà uống rượu Lâm Ngộng rõ ràng. Nàng mặc lấy một kiện áo đầm màu đen, làm nổi bật lên nàng da thịt trắng nõn, lộ ra phá lệ điểm đạm đáng yêu. Vương Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút biểu lộ, hướng đi Lâm Ngộng rõ ràng. Ngộng thanh ngươi không sao chứ? Như thế nào một người ở đây uống rượu giải sầu? Là cùng Thẩm Dận Phong cãi nhau sao? Vương Vũ ân cần hỏi. Nghe được Vương Vũ lời nói, Lâm Ngộng song nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Nàng biết chính mình không nên lại cùng Vương Vũ có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Đại học thời kỳ sự kiện kia, để cho nàng bây giờ còn là không thể tiêu tan. Nàng đối với Vương Vũ vẫn lòng có khúc mắc, không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nhưng mà, nàng bây giờ thật sự quá cần một cái bả vai tới ỷ bảo. Nàng quá cần phải có người tới dỗ dành nàng, quan tâm nàng. Vương Vũ nhìn thấy Lâm Ngộng rõ ràng lê hoa đái vũ bộ dáng, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Tại rượu cồn tác dụng phía dưới, Lâm Ngộng rõ ràng cũng không có đẩy ra Vương Vũ, mà là tùy ý hắn ôm chính mình, cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp. Đang an ủi Lâm Ngộng rõ ràng đồng thời, Vương Vũ cũng không quên vạch trần Thẩm Dận Phong chân diện mục. Ngộng thanh ngươi biết không? Thẩm Dận Phong không chỉ đối ngươi không tốt, hơn nữa hắn còn cùng công ty Tôn Tiêu Hiến làm cùng một chỗ. Cái gì? Lâm Ngộng rõ ràng nghe được Vương Vũ nói như vậy, lập tức choáng váng. Nàng vẫn cho là Thẩm Dận Phong là một cái một lòng người, không nghĩ tới hắn vậy mà có chính mình cùng những nữ nhân khác làm cùng một chỗ. Là thật sao? Ngươi không có gạt ta? Lâm Ngộng rõ ràng khó có thể tin. Vương Vũ gật đầu một cái, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Công ty bọn họ bên trong rất nhiều người đều biết chuyện này, chỉ là ngươi một mực bị mơ mơ màng màng mà thôi. Lâm Ngộng rõ ràng nghe được Vương Vũ nói như vậy, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng một mực yêu tha thiết Thẩm Dật Phong vì hắn bỏ ra chính mình hết thảy, lại đổi lấy như thế vô tình phản bội. Thẩm Dật Phong, ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Lâm Ngộng rõ ràng không nói. Ngộng Thanh chớ vì loại người này thương tâm, hắn không đáng ngươi giao phó trung thân. Vương Vũ nói, tin tưởng ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Từ ngày đó về sau, Vương Vũ đối với Lâm Ngộng rõ ràng triển khai mãnh liệt truy cầu. Hắn mỗi ngày đều cho Lâm Ngộng rõ ràng tặng hoa, tặng quà, mang nàng đi phòng ăn cao cấp ăn cơm, bồi nàng đi xem phim, cho nàng chế tạo đủ loại lãng mạn cùng kinh hỉ. Thậm chí còn tự mình xuống bếp vì Lâm Ngộng rõ ràng nấu cơm. Tại Vương Vũ ôn nhu dưới thế công, Lâm Ngộng song tâm dần dần bị hòa tan. Nàng bắt đầu tiếp nhận Vương Vũ cảm tình. Cùng lúc đó, Thẩm Dật Phong công ty lâm vào nghiêm trọng cơn cảnh, gặp phải phá sản nguy cơ. Hắn khách hàng đại lượng trôi đi, thương nghiệp cung ứng ngừng cung hóa, ngân hàng cự tuyệt cho vay, đám chủ nợ nhau nhau tới cửa đòi nợ. Thẩm tổng, ngài nhìn số tiền này, có phải hay không nên trả? Công ty của chúng ta gần nhất quay vòng vốn cũng tương đối khó khăn a. Một cái Âu phục dày da, mang theo mắt kiếng gọng vàng chủ nợ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thẩm Dật Phong thấp giọng nói, Lý tổng, ngài cũng biết, công ty của ta tình huống gần nhất không tốt lắm, có thể hay không thư thả mấy ngày? Ta bảo đảm, tối đa một tháng, ta nhất định đem tiền trả lại bên trên. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi mịn. Chương 110, kết thúc rời đi, Sông Hạo lục sắc mũ. Chương 110, kết thúc rời đi, Sông Hạo lục sắc mũ một tháng. Thẩm tổng, ngài lời này đều nói 800 lần, công ty của chúng ta cũng không phải cơ quan từ thiện, không thể một mực chờ lấy ngài ai như vậy đi, ngài nếu là thực sự không có tiền, liền đem ngài chiếc xe thể thao kia chống đỡ cho chúng ta, như thế nào? Lý tổng cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Thẩm Dật Phong đau khổ cầu khẩn, cái này, Lý tổng, xe thể thao này là ta duy nhất gia sản, ngài cũng đừng khó xử ta. Lý tổng biến sắc, thử, bớt nói nhảm. Không có tiền liền lấy đồ vật chống đỡ, thiên kinh địa nghĩa. Bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Sau lưng mấy cái dáng người khôi ngô bạc tiêu, cũng lập tức xuống tới, khí thế hùng hổ. Thẩm Dật Phong bị đám chủ nợ đuổi đến chạy trốn tứ phía, chật vật không chịu nổi. Sinh hoạt lâm vào hỗn loạn tương mừng, hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong sợ hãi cùng lo nghĩ. Tinh thần cơ hồ sụp đổ, cả người đều gầy đi trông thấy, hốc mắt thân hãm, râu ria sủng soàm. Chỉ có Giang Hạo vẫn lựa chọn lưu lại bên cạnh Thẩm Dật Phong, không rời không bỏ. Hắn tận chính mình có khả năng trợ giúp Thẩm Dật Phong vượt qua nan quan, nhưng lại đã vô lực hồi thiên. Nhìn xem Thẩm Dật Phong mặt mũi tiều tụy, Giang Hạo biết Thẩm Dật Phong đã triệt để tuyệt vọng. Hắn bất đắc dĩ nói, Phong ca, chúng ta đã tận lực, có lẽ chúng ta thật sự hẳn là từ bỏ. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể càng lún càng sâu, không bằng chúng ta xin phá sản a, ít nhất còn có thể giữ lại một chút tài sản. Thẩm Dật Phong nhìn xem Giang Hạo, biết công ty triệt để hủy diệt. Hắn quay người rời đi văn phòng, lưu lại Giang Hạo một thân một mình đứng ở nơi đó. Thẩm Dật Phong bắt đầu cam chịu, trầm mê ở rượu cồn cùng đánh bạc. Tính toán tê liệt thần kinh của mình, quên tất cả thống khổ và phiền não. Hắn mỗi ngày đều uống say mềm, tiếp đó chạy đến trong sòng bạc, điên cuồng đánh bạc. Tính toán một đêm trận giàu, nhưng lại càng đánh cược càng thua táng ra bại sản, thậm chí còn thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc. Giang Hạo tính toán trợ giúp hắn một lần nữa tỉnh lại, nhưng hắn đã triệt để sụp đổ, không cách nào lại tiếp nhận bất luận cái gì đả kích. Tại một cái tuyệt vọng ban đêm, Thẩm Dật Phong lựa chọn tử vong. Hắn uống say mềm, tiếp đó mở ga lên, kết thúc sinh mệnh của mình. Giang Hạo biết được Thẩm Dật Phong tin qua đời, cực kỳ bi thương. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, đã từng hăng hái Thẩm Dật Phong vậy mà lại lựa chọn lấy loại phương thức này kết thúc sinh mệnh của mình. Phong ca, ta có lỗi với ngươi. Giang Hạo quỳ gối Thẩm Dật Phong di thể phía trước, khóc ròng ròng, âm thanh khàn giọng đến không còn hình dáng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Giang Hạo về tới lao ra, ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Hắn phụ mẫu nhìn thấy hắn loại dáng vẻ này, liền cho hắn an bài mấy trận ra mắt, hy vọng có thể trợ giúp hắn đi tới. Thông qua ra mắt, Giang Hạo quen biết một cái hình dạng phổ thông, lại tính cách ôn nhu tiểu tỷ, Trương Tử Vân. Đối phương đối với hắn lúc nào cũng hỏi han ân cần, thỉnh thoảng chiếu cố và cổ vũ hắn. Giang Hạo cũng chậm chậm từ trong bi thương đi ra. Hơn nữa cùng tiểu tỷ còn trỗi trở thành đối tượng. Nhưng bỗng dưng một ngày sáng sớm, tiểu tỷ chiếu cố tốt nàng sau đi làm, quên đi mang điện thoại. Đinh, linh, linh một hồi điện thoại điện báo âm thanh, đem còn đang ngủ giấc thẳng Giang Hạo đánh thức tới. Giang Hạo còn tưởng rằng là có người gọi điện thoại cho hắn, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tay sờ qua điện thoại tiếp thông. Uy, mẫu đơn sao? Hôm nay làm phiền ngươi tới nhà của ta cho ngươi thêm một cái chuông. Thanh âm bên đầu điện thoại kêu bên trong mang theo hèn mọn, nghe ngựa khí giống như cùng Giang Hạo bạn gái rất quen thuộc, nhưng đối phương mở miệng chính là Vương Tạc. Người là ai vậy? Đánh nhầm a. Giang Hạo nghe thấy đối diện nói chuyện, trực tiếp phản bác. Hắn cảm giác không hiểu đấu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng điện thoại một đầu khác người cũng không từ bỏ, hắn lại đánh tới. Giang Hạo kết nối, uy, ngươi là ai vậy? Đều nói với ngươi đánh nhầm, ngươi làm sao còn đánh? Điện thoại bên kia, không tệ à, ta một mực đánh chính là cú điện thoại này, đây chính là mẫu đơn phương thức liên lạc. Giang Hạo mở bức, trong giọng nói mang theo hiếu kỳ, mẫu đơn là ai? Mẫu đơn a, chính là cái kia thế gian thiên đường đủ tắm cửa hàng mỹ nữ a. Đối phương cho Giang Hạo trả lời xong, hơn nữa còn tiếp tục nói, huynh đệ, ngươi cái này coi như không có suy nghĩ, có phải hay không mẫu đơn này lại đấm bóp cho ngươi, cho nên ngươi cầm điện thoại của nàng, không để nàng tiếp. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đã đến giờ, liền để nàng rời đi, ta còn chờ đấy. Huynh đệ, ngươi cũng không thể một người sảng khoái a. Tất cả mọi người có phần. Huynh đệ đầu bên kia điện thoại tự mình một mực nói không ngừng. Bang lang một tiếng, Giang Hạo dán tại bên hai điện thoại rơi trên mặt đất. Uy, huynh đệ, ngươi có đang nghe sao? Giang Hạo lấy lại tinh thần, kêu to nói, a, ta đang nghe, ngươi nói mẫu đơn là đủ tắm cửa hàng tiểu tỷ tỷ,
đúng a?
Huynh đệ, ngươi cũng gọi người cho ngươi phục vụ, còn không biết? Người bên đầu điện thoại kia, có chút hoài nghi Giang Hạo có phải hay không bắt hắn chơi bừa.
Ách, ta có thể nói nàng là bạn gái của ta đi.
Giang Hạo mặt sầm lại, đầu bên kia điện thoại cả kinh kêu lên, cái gì?
Nàng là bạn gái của ngươi?
Đừng nói giỡn, huynh đệ,
mẫu đơn thế nhưng là đại gia, ngươi cũng đừng một người độc chiếm a.
Ngươi nhanh chóng vận động xong, để cho nàng đi, ta còn chờ đấy.
Trong âm thanh của hắn còn mang theo bất mãn, rõ ràng rất trách cứ Giang Hạo không hiểu chuyện.
Giang Hạo lớn thanh minh giải nói, ta cho ngươi biết, nàng là bạn gái của ta, 3 tháng trước ra mắt nhận biết.
A, là thế này phải không?
Kia hẳn là ta tìm lộn người.
Huynh đệ, ngượng ngùng cái dậy.
Đối phương nghe được Giang Hạo nói là sự thật, lập tức thay đổi ý, đồng thời nhanh chóng cúp điện thoại.
Giang Hạo một người ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm, cho nên Trương Tử Vân thật là
có hoài nghi. Giang Hạo đằng sau liền bắt đầu theo dõi lên Trương Tử Vân, phát hiện nàng đúng là trên thế gian thiên đường đi làm, hơn nữa còn tới cửa phục vụ, thậm chí có đôi khi nàng còn tại khách hàng nhà bên trong qua đêm.
Giang Hạo vì hiểu rõ tình huống cụ thể, tại nàng đi làm khách nhân tiểu khu dưới lầu gọi điện thoại cho nàng.
Uy, Tử Vân, ngươi ở đâu a?
Lúc nào trở về?
A,
ta tại rèn luyện a. Hôm nay một người khách hàng mời ta đi rèn luyện.
A,
cảm giác mệt mỏi quá.
A,
ta đêm nay có thể không trở về.
Ngươi không cần phải để ý đến ta, sớm nghỉ ngơi một chút a.
Tiểu tỷ tỷ Trương Tử Vân thở hồng hộc nói dứt lời, liền vội vàng cúp điện thoại.
Trong khu cư xá, Giang Hạo nhìn chằm chằm cái nào đó trên ban công không ngừng phập phồng thân ảnh, thần sắc dần dần trở nên ngốc trệ. Hắn cảm thấy chính mình giống như còn sống không vậy bất cứ ý nghĩa gì. Hắn đang nghĩ tới hảo huynh đệ Thẩm Dật Phong quyết định cùng hắn tại một cái thế giới khác tiếp tục làm huynh đệ. Giang Hạo trở lại nhà trọ của mình, viết xuống một phong di thư. Di thư bên trên chỉ có hai câu nói, Trương Tử Vân, chúng ta chia tay.
Phong ca, chờ ta một chút, ta muốn tới tìm ngươi, chúng ta kiếp sau làm huynh đệ.
Tiếp đó mở ga lên, im lặng chờ đợi tử vong phủ xuống.
Hắn nhắm mắt lại, phản phất thấy được Thẩm Dật Phong đang hướng hắn vẫy tay, trên mặt đã lộ ra giải thoát nụ cười.
Cùng lúc đó, Vương Vũ cùng Lâm Mộng song cảm tình cũng càng ngày càng thâm hậu, bọn hắn đã bắt đầu nói chuyện cưới gả.
Lâm Mộng rõ ràng đắm chìm tại trong hạnh phúc, đối với tương lai tràn đầy ước ao và chờ mong.
Nàng không biết, Thẩm Dật Phong đã chết, Giang Hạo cũng sắp rời đi nhân thế.
Vương Vũ nhìn xem rúc vào trong lồng ngực của mình Lâm Mộng rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ nói, "Ngộ Thanh ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân.
Ta tin tưởng ngươi, Vũ ca."
Lâm Mộng rõ ràng rúc vào Vương Vũ trong ngực, nhẹ nói, trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc.
"70 năm sau, tiểu bàn, chúng ta đi thôi."
"Tốt, tốc chủ."